Chương 624, khí vận tấn thăng nữa, 2, chương 624, khí vận tấn thăng nữa, 2, tương phản. Nếu là Cố Huyền chậm chạp chưa thể đột phá, hoặc là độ kiếp quá trình ngoại ý muốn nổi lên, đây mới thực sự là sẽ cho người cảm thấy ngoại ý muốn cùng nghị luận sự tình. Theo Cố Huyền thuận lợi đột phá không bao lâu, phản phất mở ra một loại nào đó phản ứng dây chuyền, rất nhanh liền lại có người theo sát phía sau, dẫn động trường sinh thần kiếp. Lần này đột phá người chính là Tam hoàng tử, được sát phong làm Nam Vương, Cố Hưu. Đối phương tại Cố Huyền đột phá nhị kiếp thiên tôn cảnh về sau, vẻn vẹn vạn năm không đến thời gian, tự thân liền cũng nước chảy thành sông, tùy theo đột phá, đồng dạng thành công bước vào nhị kiếp thiên tôn cảnh. 3 vạn năm sau, Cố Thắng Hưng cùng Cố Thắng An hai người cũng là không cam lòng lạc hậu, cơ hội trước sau chân địa thành công đột phá, song song bước vào nhị kiếp thiên tôn cảnh. Ngắn ngủi 3 vạn năm thời gian, Huyền Thiên Tiên vực bên trong, trước sau lại có 4 vị tiên triều hoàng thất huyết mạch liên tiếp đột phá tới nhị kiếp thiên tôn cảnh. Như thế tập trung đột phá, cũng là dẫn tới tiên vực bên trong một chút cổ lao tồn tại ghé mắt, cảm khái tiên đế huyết mạch cường đại, cùng tiên triều khí vận đối hoàng thất tử đệ tẩm bổ chi thịnh. Bất quá, nghị luận về nghị luận, cũng liền chỉ thế thôi. Tại bây giờ ầm ầm sóng dậy đại thời đại bối cảnh dưới, mấy vị hoàng tử đột phá nhị kiếp, cuối cùng chỉ là tiên triều nội bộ một kiện đáng giá ăn mừng ra sự, cũng không đối ngoại bộ thế cục sinh ra cái gì trực tiếp ảnh hưởng. Một ngày này, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ gặp toàn bộ Huyền Thiên Tiên Triều cương vực trên không, kia nguyên bản ngày càng hùng hậu quốc vận khí vận, không có dấu hiệu nào kịch liệt sôi trào quay cuồng lên. Một cỗ to lớn vô biên, phản phất nguồn gốc từ 450 vạn tiên vực ước vạn vạn sinh linh cộng đồng ý chí khí thế mênh mông, đột nhiên từ hư không sâu xa bên trong bạo phát đi ra. Ông, giữa thiên địa vang lên một tiếng hùng vĩ đến khó lấy hình dung đạo vận vang lên. Ngay sau đó, tại toàn bộ sinh linh chấn kinh ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, kia nguyên bản hiện hóa vì 30 tam phẩm thanh liên hư ảnh tiên triều khí vận, hình thái bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô tận kim sắc khí vận như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng hội tụ. Thanh liên hư ảnh cấp tốc bành trướng ngưng thực, phẩm giai tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Cuối cùng, một tôn cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, phản phất có thể bao trùm 450 vạn tiên vực, toàn thân chạy xuôi huyền hoàng kim quang cùng bất hủ đạo vận 30 tứ phẩm khí vận thanh liên hư ảnh, sừng sững tại Huyền Thiên Tiên Triều cương vực vô ngần hư không bên trên. Như thế thật lớn khí vận thanh liên, tản ra uy nghiêm khí tức thần thánh, để tất cả thân ở tiên triều cương vực bên trong sinh linh, vô luận tu vi cao thấp, đều là cảm thấy một trận ngạt thở, hô hấp đình trệ. Thần hồn vì đó run rẩy cùng chiều bái. 30 tứ phẩm khí vận thanh liên, Huyền Thiên Tiên Triều quốc vận lại tấn thăng. Vừa mới qua đi bao lâu, tiên triều khí vận chính là liên tiếp điệu tấn thăng. Dựa theo khủng bố như thế tốc độ xuống đi, chỉ sợ không được bao lâu, Huyền Thiên Tiên Triều liền có thể chân chính tấn thăng làm cùng Tử Vi Tiên Đỉnh sánh vai vô thượng tiên đỉnh hàng ngũ đi. Có kiến thức uyên bác cổ lão tiên tôn nhìn lên bầu trời bên trên kia che khuất bầu trời 30 tứ phẩm thanh liên, hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng hãi nhiên, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin cùng thật sâu kính sợ. Đối với Huyền Thiên Tiên Triều cái này làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tấn thăng tốc độ, bọn hắn ban sơ đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Bất quá, khi bọn hắn nghĩ đến Huyền Thiên Tiên Triều bây giờ dưới trướng kia trọn vẹn 450 vạn tiên vực kinh khủng cơ số lúc, liền lại là rất nhanh bình thường trở lại. 450 vạn tiên vực, đây là một cái gì khái niệm? Cho dù là những cái kia truyền thừa không biết nhiều ít kỷ nguyên cổ lão tiên đỉnh, trực tiếp trưởng khống tiên vực số lượng, cũng chưa chắc có thể đạt tới cái số này. Huyền Thiên Tiên Triều tại cương vực thể lượng bên trên, đã khinh thường quần hùng, chỉ là dĩ vãng, những này mới nhập tiên vực phần lớn hoang vu, tự nhiên khó mà hướng tiên triều hạch tâm cống hiến nhiều ít hữu hiệu khí vận. Nhưng trải qua Cố Dương chấp chính đến nay vài vạn năm tiếp tục phát triển, rất nhiều tiên vực đều đã sơ bộ khôi phục sinh cơ, thành lập trật tự, nhân khẩu bắt đầu sinh sôi, văn minh chi hỏa một lần nữa nhóm lửa. Coi như mỗi một phe tiên vực trước mắt có thể cống hiến khí vận vẫn có hạn, xa xa không đạt được thành thục tiên vực trình độ. Nhưng ở khổng lồ như thế đến nghe rợn cả người cơ số trước mặt, tích cắt thành tháp, chỗ tụ lại tổng thể khí vận tăng lượng, vẫn là thiên văn số tự, đủ để thôi động tiên triều quốc vận thực hiện bay vọt về trước. Có như thế số lượng tiên vực làm căn cơ cùng nguồn suối, Huyền Thiên Tiên Triều tương lai tấn thăng tiên đỉnh, cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột, không tồn tại bất kỳ huyền nhiệm gì. Còn sót lại, liền chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nhưng cứ dựa theo Huyền Thiên Tiên Triều trước mắt cái này tấn manh phát triển, quốc vận bột phát tình thế đến xem, đối phương chân chính tấn thăng tiên đỉnh thời gian, sợ rằng cũng phải không được quá dài. Một bên khác, ngay tại tiên triều khí vận tấn thăng làm 30 tứ phẩm thanh liên cùng một sát na. Phủ thái tử, tinh thất bên trong. Ngay tại thể nộ con đường phía trước, nếm thử xung kích bình cảnh Cố Dương, sâu trong thức hải đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt bù bù. Phản phất có cái gì kiên cố bình chướng bị vô thượng vĩ lực trong nháy mắt phá tan. Trước mắt hắn kia nguyên bản bị từng lớp sương mù bao phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng con đường phía trước, giờ khắc này ở bảng bạc quốc vận cọ rửa cùng ra chỉ dưới, lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Tất cả trở ngại cùng mê hoặc đều tiêu tán, một đầu kim quang đại đạo phản phất từ hư không kéo dài mà tới, nối thẳng kia phiến tượng trưng cho tứ kiếp thiên tôn cảnh to lớn môn hộ. Trong mắt Cố Dương thần quang bỗng nhiên đại thịnh, như là hai vòng sáng chói mặt trời nhỏ. Đây chính là tứ kiếp thiên tôn cảnh đường. Thì ra là thế. Tâm hắn niệm thông suốt, lại không trì trệ. Sau một khắc, Cố Dương bước ra một bước tính thất, trên thân khí tức cũng không còn cách nào ức chế, như là bị đè nén vạn năm núi lửa, đột nhiên địa bộc phát ra. Một cỗ viễn siêu tam kiếp đỉnh phong cường hành đạo vận phóng lên tận trời, trong nháy mắt dẫn động trong cõi u minh đại đạo phát tắc. Ầm ầm. Huyền Thiên Tiên vực trên không, vừa mới bởi vì khí vận tấn thăng mà lắng lại hư không, lần nữa phong vân biến sắc. Nặng nghề đến phảng phất có thể đè sập tinh vực đen nhánh kiếp vân dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng hội tụ, hủy diệt tính lôi đỉnh ở trong đó thai nén. Đệ tử trọng trường sinh thần kiếp. Huyền Thiên bên trong tòa tiên thành, tất cả tu sĩ đều là vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía kia lần nữa trở nên ngột ngạt kinh khủng thiên cung, cảm thụ được kia so Cố Huyền bọn người khi độ kiếp cường hãn đâu chỉ gấp 10 kiếp lôi khí tức, thần sắc đều là khác nhau. Đệ tứ trọng trường sinh thần kiếp, đây là có đại năng muốn đột phá tứ kiếp tiên tôn cảnh. Cố khí tức này tỏa định phương hướng là phụ thái tử, xem ra là vị kia giám quốc thái tử điện hạ muốn phá cảnh chứng đạo. Có cảm giác nhạy cảm tiên tôn, trong nháy mắt liền đã đoán được người độ kiếp thân phận cùng vị trí. Kia cố kiếp khí tỏa định hải tâm, thình lình chính là phụ thái tử chỗ không thể nghi ngờ. Không hề nghi ngờ, giờ phút này dẫn động cái này kinh khủng tứ kiếp thần kiếp, chính là vị kia giám quốc thái tử Cố Dương. Trước có tiên triều khí vận vừa mới tấn thăng 34 phẩm, sau có thái tử Cố Dương theo sát phía sau đột phá tứ kiếp. Giữa hai cái này kia chặt chẽ vô cùng liên hệ, chỉ cần hơi tưởng tượng, liền có thể liên hệ với nhau. Hiển nhiên là quốc vận tấn thăng mang tới bàng bạc khí vận trả lại cùng đại đạo gia trì, trở thành Cố Dương đột phá kia cuối cùng quan hải mấu chốt thời cơ cùng cường đại lực đẩy. Chỉ là không đợi cái khác tu sĩ nghĩ đến quá nhiều, mảnh truy cứu bên trong huyền diệu, liền gặp trong phủ thái tử, một đạo thân mang vàng sáng thái tử bảo phục, khí tức như thân rồng ảnh, chậm rãi đạp không mà lên. Cố Dương một bước, liền đã vượt qua cửu trọng thiên huyết. Lại một bước, thân hình đã triệt để thoát ly huyền thiên tiên vực, trực tiếp xuất hiện tại ngoại bộ hỗn độn hư không bên trong. Đệ tứ trọng trường sinh thần kiếp cùng bình thường thần kiếp khác biệt. Nếu như là tại huyền thiên tiên vực bên trong độ kiếp, ảnh hưởng quá lớn, một cái không chú ý, liền sẽ lan đến gần tu sĩ khác. Cho nên, như thế thần kiếp tất nhiên là muốn đi trước hỗn độn độ kiếp mới là ổn thỏa nhất. Đương nhiên, bình thường hỗn độn độ kiếp cũng có phong hiểm, cần phòng ngừa tu sĩ khác gầm thầm ra tay cản trở. Nhưng bây giờ huyền thiên tiên triều cảnh nội, Cố Dương tất nhiên là không cần lo lắng những vấn đề này. Chương 625, một bước phá ba cảnh một chương 625, một bước phá ba cảnh một đệ tứ trọng trường sinh thần kiếp, như là trời tức giận, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, ầm vang rơi xuống. Hỗn độn hư không trong nháy mắt bị cuồng bạo lôi đỉnh chi hải bao phủ, kia trắng loa chói mắt lôi quang, phảng phất có thể tịnh hóa hết thảy, xé rách vân vân. Cùng đệ nhị trọng trường sinh thần kiếp so sánh, cái này đệ tứ trọng thần kiếp sự đáng sợ, trọn vẹn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Rất nhiều tu vi hơi yếu tu sĩ, vẹn vẹn cảm ứng được cỗ này tiêu tán ra kiếp lôi dư vị, liền cảm thấy thần hồn nhói nhói, khí huyết ngưng trệ, hô hấp đều là không tự chủ được đình trệ, phảng phất trái tim bị một con bàn tay vô hình nắm lấy, tràn đầy ngạt thở cảm giác cùng nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi, đệ tứ trọng trường sinh thần kiếp. Đây cũng là tứ kiếp chi vì sao? Cố Hưu đứng tại Huyền Thiên Tiên vực bên trong, nhìn qua trong hỗn độn kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, thần sắc trên mặt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn biết rõ, như thế cấp độ thần kiếp, tuyệt không phải mình bây giờ cái này nhị kiếp thiên tôn cảnh có thể đụng vào, thậm chí ngay cả tới gần tư cách quan chiến đều không có. Hắn không chút nghi ngờ, dù chỉ là từ kia đầy trời trên lôi hải tiêu tán ra một đạo bình thường nhất kiếp lôi dư ba, nếu là vô ý nhiệm đến trên người mình, đều đủ để hắn trong nháy mắt trọng thương. Còn nếu là bị một đạo hoàn chỉnh kiếp lôi chính diện đánh trúng, liền có thể để cho mình thần khu cùng thần hồn triệt để hôi phiên diệt, ngay cả một điểm cặn bã cũng sẽ không còn lại. Điểm này cũng không phải là nói chuyện giật gân cho đùa, mà là hiện thực tàn khốc. Bây giờ cái này đệ tứ trọng trường sinh thần kiếp ngang nhiên rơi xuống, uy thế cùng chẳng diện, lập tức hấp dẫn huyền thiên tiên triều bên trong các phương cường giả ánh mắt. Tiên vực bên trong, từng đạo cường hoành thần niệm dâng lên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía hỗn độn, chú ý trận này độ kiếp. Đặc biệt là đông đảo thành viên hoàng thất, giờ phút này càng là không hẹn mà cùng dừng lại trong tay sự vụ, nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt tập trung tại hỗn độn trong hư không, cái kia đạo tại trên lôi hải sừng sững không ngã vĩ nạn thân ảnh. Bây giờ Cố gia huyết mạch trải qua hơn ngàn vạn năm sinh sôi, sớm đã khai chi tán diệp, tộc nhân số lượng khổng lồ, trải rộng tiên triều các phương. Nhưng cuối cùng, như thế tôn quý mà cường đại huyết mạch, đầu nguồn đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến Cố Thanh Phong bốn vị dòng dõi. Nhưng mà, Cố Thanh Phong bốn tên dòng dõi bên trong, Cố Huyền, Cố Hưu cùng Cố Tiên Lâm ba người, tựa hồ cũng say mê tại tu hành, đến nay cũng không lưu lại trực hệ huyết mạch, thậm chí ngay cả chính thức đạo lữ cũng không từng công khai từng có. Chỉ có trưởng tử Cố Dương, sớm thành gia lập nghiệp, khai chi tán diệp, lưu lại khổng lồ huyết mạch truyền thừa. Bây giờ Cố gia phát triển mấy ngàn năm, kia đến bằng ước vạn kế tộc nhân, đều là xuất từ Cố Dương mạch này huyết mạch kéo dài cùng quyết tán. Nguyên nhân chính là như thế. Đối với Cố gia tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, Cố Dương không chỉ là tiền triều giám quốc thái tử, càng là bọn hắn mạch này dòng chính lão tổ, là huyết mạch chuyển thừa đầu nguồn cùng hạch tâm. Giờ phút này, nhìn xem nhà mình lão tổ ở trong hỗn độn độ này hung hiểm đại kiếp, vô số Cố gia tu sĩ tâm đều là nâng lên cổ họng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, nội tâm tràn đầy khẩn trương, chờ đợi cùng cầu nguyện. Bọn hắn từ đáy lòng địa hy vọng Cố Dương có thể thành công độ kiếp, bình an trở về. Dù sao, là mình một mạch đầu nguồn lão tổ, nếu là Cố Dương có thể thành công tấn thăng tứ kiếp tiên tôn cảnh, hoàn thành sinh mệnh cấp độ lại một lần trọng yếu nhảy vọt, làm như vậy huyết mạch hậu duệ liền có khả năng gián tiếp đạt được huyết mạch đầu nguồn trả lại. Tuy nói bây giờ Cố gia huyết mạch số lượng khổng lồ, phân tán đến mỗi một từng cái thể trên người trả lại cùng chỗ tốt hẳn là sẽ không quá nhiều, thậm chí cực kỳ bé nhỏ, khó mà phát giác. Nhưng lại thế nào không nhiều, đó cũng là có. Dù chỉ là để tu hành tốc độ tăng tốc một tia, để bình cảnh buông lỏng một phần, đó cũng là thật sự chỗ tốt. Mà càng làm cho một chút Cố gia tu sĩ lòng mang mong đợi là, nếu như vận khí thật tốt, cơ duyên nguy thiên, có thể phát động trong truyền thuyết huyết mạch hiện tượng phản tổ, như vậy lấy được chỗ tốt, liền tuyệt đối không phải không nhiều có thể hình dung. Huyết mạch phản tổ, một khi phát động, không nói một bước lên trời, nhưng mang đến chỗ tốt đều chính là khó có thể tưởng tượng. Hỗn độn bên trong, đạo đạo hủy thiên diệt địa thần kiếp, như là như mưa to điên cuồng rơi xuống. Đáng sợ lôi đỉnh chi lực trong hư không tứ ngược xen lẫn, hình thành một mảnh tuyệt đối tử vong lĩnh vực. Cố Dương chân đạp hư không, thân hình cũng như không chu toàn thần sơn. Đối mặt cái này đủ để cho bình thường tứ kiếp thiên tôn đều biến sắc kinh khủng kiếp lôi, hắn đúng là lựa chọn trực tiếp nhất bá đạo nhất phương thức, lấy nục thân mạnh kháng.
Vâng, vâng, vâng.
Kiếp lôi hung hăng đánh rất tại hắn thẳng tắp thân thể bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình cùng chói mắt điện quang. Mỗi một đạo kiếp lôi đều ẩn chứa xé nát sao trời kinh khủng năng lượng cùng trực kích thần hồn xung kích. Nhưng mà, mặc cho kia lôi đỉnh chi lực như thế nào đáng sợ, như thế nào cuồng bạo, rơi vào trên người Cổ Dương, lại đều như là châu đất xuống biển, đúng là không làm gì được hắn nục thân nửa phần. Ban sơ mấy chục đạo thần kiếp rơi xuống, Cố Dương nhục thân thậm chí lắc liên tiếp động đều không có, vẹn vẹn bị lôi quang bao phủ, sau đó lôi quang tán đi, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, thần kiếp uy lực cũng tại từng bước tăng lên. Đợi cho đằng sau trên trăm đạo thần kiếp lúc, Cố Dương kia không thể phá vỡ nhục thân, rốt cục bắt đầu xuất hiện một tia nhỏ xíu phản ứng. Thân thể của hắn có chút rung động, làn da mặt ngoài ẩn ẩn có cực nhỏ, như là đồ sứ băng liệt văn dạng nước vết tích, tại lôi quang quanh kích trong nháy mắt hiện hiện. Những này nhỏ xíu dạng nước vết tích, thường thường tại xuất hiện hơi thở tiếp theo, thậm chí không đến thời gian một hơi thở bên trong, liền tại Cố Dương thể nội bàng bạc sinh cơ tầm bộ dưới, nhanh chóng khép lại, trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí ẩn ẩn trở nên cứng cáp hơn một kia. Cái này biến thái sức khôi phục cùng nhục thân cường độ, để âm thầm quan chiến rất nhiều cường giả đều hít một hơi lãnh khí, nhưng mà, Trường Sinh thần kiếp, tuyệt không phải chỉ dựa vào nhục thân cường hãn liền có thể nhẹ nhõm vượt qua. Đợi cho thần kiếp tiến trình hơn phân nửa, kiếp lôi uy lực đã tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Mỗi một đạo kiếp lôi đều phản phất tận chứa một phương hơi co lại thế giới băng diệt lực lượng. Đến giai đoạn này, liền xem như nội tình thâm hậu như Cố Dương, cũng khó có thể lại đơn thuần dựa vào nhục thân đi chọi cứng. Không sai biệt lắm. Cố Dương trong mắt tinh quang lóe lên, không còn bị động tiếp nhận. Chỉ gặp hắn chập ngón tay như kiếm, đối kia đánh xuống kiếp lôi, lăng không một chỉ điểm ra. Chỉ cương cùng kiếp lôi đồng thời chốt bụi, bộc phát ra càng thêm mãnh liệt cơn bão năng lượng, nhưng kiếp lôi được thành công đánh tan. Sau đó, Cố Dương lúc chủ động xuất kích, lấy tự thân đại đạo cùng thần thông, đi đối kháng càng thêm kinh khủng thần kiếp. Quá trình mặc dù nhìn như hung hiểm, kiếp lôi cùng thần thông va chạm kinh thiên động địa, nhưng Cố Dương khí tức nhưng thủy chung trầm ổn, tiết tấu nắm chắc đến vô cùng tốt, mặc dù kinh lại không hiểm. Cuối cùng, cho là cuối cùng một đạo kiếp lôi, bị Cố Dương lấy một tôn ngưng tụ tiên triều hư ảnh đế ấn hư ảnh hung hăng đạp nát sau. Đầy trời lôi hải, đống nhiên một thanh, nặng nghề kiếp vân, cấp tốc tiêu tán. Hỗn độn hư không, quay về bình tĩnh. Một cỗ so tam kiếp tiên tôn lúc mạnh mẽ mấy lần không chỉ bên ngông khí tức, như là ngủ say hồng hoàng cự thú thức tỉnh, từ Cố Dương thể nội ẩm vang bộc phát ra, như là vô hình thủy triều, trùng trùng điệp điệp hướng lấy bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Quét sạch nước vạn giảm hỗn độn, tứ kiếp thiên tôn cảnh. Xong rồi, mà liên tại Cố Dương thành công đột phá, khí tức cầm bang bộc phát, khuyết tán cùng một sát na. Huyền Thiên Tiên Vực, Cố gia tổ địa chỗ sâu, tòa nào đó yên lặng tu luyện trong động phủ. Một nguyên bản đang lúc bế quan khổ tu, tu vi kẹt tại đại thánh cảnh đỉnh phong nhiều năm tuổi trẻ Cố gia tử đệ, thân thể đột nhiên kịch liệt chấn động. Ông, một cố khó mà hình dung cảm giác nóng rực cùng bàng bạc lực lượng, từ huyết mạch chỗ sâu nhất ầm vang bộc phát, như là vỡ đê giang hà, trong nháy mắt quét sạch hắn toàn thân, kinh mạch khiếu huyệt. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, tu vi của hắn liền từ đại thánh cảnh đỉnh phong, một bước bước vào thánh vương cảnh, mà lại không có chút nào dừng lại, khí tức tiếp tục tiêu thăng, lại một bước, đã bước vào chuẩn đế cảnh. Nhưng mà, cái này còn xa chưa kết thúc. Kia có nguồn gốc từ huyết mạch đầu nguồn lực lượng thần bí, phản phất vô cùng vô tận, thôi động tu vi của hắn, xông phá chuẩn đế cùng đại đế ở giữa tầng tiêu kiên cố lệch trời hằng rào. Vâng, một tiếng chỉ có chính hắn có thể nghe được thể nội oanh minh. Sinh mệnh cấp độ của hắn phát sinh chất biến. Một bước, chân chính bước vào đại đế cảnh, mà lại cũng không phải là mới vào, mà là trực tiếp vững chắc tại đại đế cảnh trung dài cấp độ. Cho tới giờ khắc này, chương 625, một bước phá ba cảnh 2 chương 625, một bước phá ba cảnh 2 hắn bên ngoài cơ thể thiên địa, tựa hồ mới hậu chi hậu giác địa cảm ứng được cỗ này đột nhiên xuất hiện khí tức cường đại. Ầm ầm, động phủ trên không, hư không chấn động, nặng nề kiếp vân bắt đầu phi tốc hội tụ. Lôi quang ở trong đó thanh nén, khóa chặt phía dưới cái kia đạo đột nhiên bộc phát đại đế khí tức. Ba lượt thiên kiếp, thánh vương kiếp, chuẩn đế kiếp, đại đế kiếp, đem theo thứ tự giáng lâm. Một bước vấn đỉnh đại đế cảnh. Cái này, đây là huyết mạch phản tổ. Ngoài động phủ động tĩnh, trong nháy mắt kinh động đến Cố gia tổ địa bên trong đông đảo tu sĩ. Khi bọn hắn thần niệm cảm giác được kia trong động phủ bộc phát ra khí tức khủng bố, cùng trên bầu trời cấp tốc thành hình tam trọng kiếp mấy lúc, tất cả mọi người là sắc mặt kỳ biến, lập tức trên mặt lộ ra khó mà che giấu chấn kinh cùng vẻ hâm mộ. Huyết mạch phản tổ, một bước đại đế. Đây là cỡ nào nghịch thiên cơ duyên cùng tạo hóa? Liền xem như lấy Cố gia hiện tại thâm hậu nội tình cùng tài nguyên, muốn bồi dưỡng được một vị đại đế cảnh tu sĩ, cũng không phải chuyện dễ. Nhiều ít Cố gia thiên tài cuối cùng cả đời đều kẹt tại chuẩn đế cánh cửa trước, khó mà đột phá. Mà bây giờ, vị này không có danh tiếng gì tử đệ, vậy mà bởi vì lao tổ đột phá mang tới huyết mạch cộng minh cùng trả lại, phát động vạn người không được một huyết mạch phản tổ, một hơi từ đại thánh cảnh, trực tiếp bước vào đại đế trung giai, cái này chí ít tiết kiệm được mấy ngàn năm khổ tu cùng tích lũy. Mấy ngàn năm thời gian đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu, so với cái khác làm từng bước đột phá đại đế, hắn chống giống nhiều hơn mấy ngàn năm hoàng kim thời gian tu luyện, có thể dùng đến củng cố cảnh giới, lĩnh hội cao lớn hơn đạo, tích lũy đột phá thiên tôn tư lương. Tương lai đột phá thiên tôn cảnh, vấn đỉnh trường sinh cơ hội, đem ra tăng thật lớn. Trong đó chỗ tốt, có thể nghĩ. Bất quá, hâm mộ thì hâm mộ. Ở đây Cố gia tu sĩ đều rất rõ ràng, loại chuyện này, chung quy là xác suất nhỏ cơ duyên, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bây giờ Cố gia tu sĩ trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều chạy xuôi thiên tôn huyết mạch, muốn phát động huyết mạch phản tổ, như thế nào dễ dàng như vậy sự tình. Giờ phút này, tên kia đạt được huyết mạch phản tổ tạo hóa cô gia tu sĩ, tại sơ bộ thích ứng thể nội tăng bọt lực lượng về sau, cũng không dám lãnh đạo. Thân hình hắn lóe lên, liền đã rời đi cô gia tổ địa, xuất hiện ở ngoại giới ở trong. Ba lượt thiên kiếp, chỉ chính là thánh vương kiếp, chuẩn đế kiếp cùng đại đế cước. Bọn chúng cũng không phải là một hơi toàn bộ hạ xuống, mà là dựa theo tu sĩ vốn nên trải qua tấn thăng thứ tự, theo thứ tự giáng lâm. Dẫn đầu xuất hiện là thánh vương cước. Đối với một vị đã là đại đế trung giai tu sĩ mà nói, cái gọi là thánh vương kiếp, quả thực là không đáng giá nhắc tới, như là trò đùa. Rất nhiều nhìn như hung hãn lôi đỉnh, còn không có hoàn toàn hoành kích xuống, liền bị đối phương tiện tay một quyền, lăng không đánh cho vỡ nát, ngay cả góc áo của hắn cũng chưa đụng được. Ngay sau đó là chuẩn đế kiếp. Uy lực hơi mạnh, nhưng cũng có hạn, đồng dạng bị nhẹ nhõm hóa giải. Cuối cùng, mới thật sự là nhìn có chút đầu đại đế cước. Nhưng mà, cho dù là đại đế kiếp, đối với đối phương tới nói, cũng không có cấu thành nhiều ít tính thực chất uy hiếp. Chỉ vì, hắn chính là huyết mạch phản tổ, một hơi phá cảnh đại đế, tại không có vượt qua bất luận cái gì thiên kiếp thời điểm, liền đã trực tiếp bước vào đại đế cảnh trung giai cấp độ. Thực lực chân thật, đã siêu việt bình thường vừa độ xong đại đế cấp tân tấn đại đế. Mà cái gọi là đại đế kiếp, độ khó thiết lập, vốn cũng không phải là nhằm vào chân chính đại đế cảnh cường giả. Nó khảo nghiệm là những cái kia vừa mới đánh vỡ chuẩn đế gông cùng xiển xích, một chân vừa mới bước vào đại đế cánh cửa, khí tức còn bất ổn, cảnh giới còn chưa cố chuẩn đại đế. Cấp độ này tu sĩ, hắn thực lực chỉ có thể coi là đến gần vô hạn tại đại đế, nhưng cũng không phải là chân chính đại đế. Nếu là đại đế thiên kiếp độ khó, thật đối tiêu hoàn toàn thể đại đế cảnh. Như vậy, 9 thành 9 chuẩn đế, chỉ sợ đều muốn thai kiếp lôi hạ tại chỗ chết, căn bản không có khả năng có người có thể độ kiếp thành công. Nhưng trên thực tế, đại đế cấp cứ việc hung hiểm, nhưng cũng không có hung hiểm đến như vậy trình độ ngoại hạng. Bởi vậy, đối với một vị đã là đại đế trung giai tu sĩ mà nói, cái này thi lại tính chất đại đế kiếp, tự nhiên không tính là gì. Hắn thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không vận dụng, chỉ dựa vào nhục thân cùng pháp lực, liền chống đỡ được quá khứ, mặc dù hơi có vẻ chật vật, lại hữu kinh vô hiểm. Ngay tại đối phương thành công vượt qua ba lượt thiên kiếp, trên thân đại đế khí tức triệt để vững chắc, trên mặt vừa mới lộ ra một tia sống sót sau tai nạn mừng rỡ, còn chưa kịp tinh tế trải nghiệm đại đế cảnh huyền diệu lúc, trước mắt hắn hư không có chút nộn nhạo một chút. Một đạo thân mang vàng sáng thái tử bảo phục, khuôn mặt tu lãng, khí tức thâm bất khả chấp thân ảnh, như là từ trong tranh đi ra, chống rông xuất hiện tại hắn trước mặt. Chính là mới vừa rồi độ kiếp thành công, vững chắc tứ kiếp tu vi giám quốc thái tử, Cổ Dương. Bái kiến lão tổ. Người này thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhận ra thân phận của người đến, trên mặt lập tức bị to lớn kinh hỉ cùng thụ sủng nhược kinh chỗ tràn ngập, hắn cuốn quýt thu liễm khí tức, không người hạ bái, giọng nói chuyện đều bởi vì kích động mà có mấy phần run rẩy. Cố Dương ánh mắt bình tĩnh đánh giá trước mắt cái này may mắn hậu bối, nhàn nhạt hỏi, ngươi kêu là tên gì? Hồi lão tổ, vãn bối Cố Đạo Huyền. Cố Đạo Huyền cung kính trả lời, tim đập rộn lên. Cố Đạo Huyền. Cố Dương thấp giọng đọc một lần cái tên này, khẽ bước cằm, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị. Ngươi rất không tệ. Đằng sau có thời gian, nhưng đến phủ thái tử một chuyến. Cố Dương khẽ bước cằm, thuận miệng nói một câu, thân hình chính là biến mất không thấy gì nữa. Tên này Cố gia hậu bối trên thân có thiên tôn huyết mạch không yếu, mà lại bây giờ huyết mạch phản tổ, một bước vào đại đế trung giai, tương lai có rất lớn cơ hội đột phá thiên tôn cảnh. Phải biết hiện tại Cố gia mặc dù huyết mạch đông đảo, nhưng chân chính có thể đột phá thiên tôn cảnh cường giả, kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Nói cho cùng, trường sinh có chứng, cho nên đối với những này có thiên phú hậu bối, Cố Dương cũng không để ý kéo một thanh. Nếu như đối phương có thể đột phá thiên tôn cảnh, kia tất nhiên là tốt nhất, nếu là không có thể đột phá, đối với mình tới nói cũng không có cái gì tổn thất quá lớn. Nhiều lắm là chính là tổn thất một chút tài nguyên tu luyện mà thôi. Đối với Cố Dương hiện tại tới nói, một chút đại đế đột phá thiên tôn cảnh tài nguyên tu luyện, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dù sao Huyền Thiên Tiên Triều hiện tại dưới trướng 450 vạn tiên vực, trong đó có tài nguyên có thể xưng hải lượng, đừng nói một vị thiên tôn, liền xem như 1.001 vạn thiên tôn, đều có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi. Húng chi đột phá thiên tôn cảnh cần thiết tài nguyên tu luyện, kỳ thực muốn so chân chính thiên tôn tu luyện muốn ít hơn rất nhiều. Cứ như vậy, vậy thì càng thêm không đáng giá nhắc tới. Ngay vậy, Cố Đạo Huyền thần sắc kích động không thôi, văn bối cung tiễn lao tổ. Đạt được Cố Dương thưởng thức, đôi này mình mà nói, không thua gì một bước lên trời, Cố Đạo Huyền làm sao có thể không kích động. Giờ khắc này, hắn phảng phất đã là thấy được thiên tôn cảnh đại môn vì chính mình rộng mở. Chỉ cần bước vào thiên tôn cảnh, như vậy mình liền có thể vấn đỉnh trường sinh. Tới một bước này, mới xem như chân chính tiêu dao. Chương 626, hỗn độn chỗ sâu hùng hiểm, 1, chương 626, hỗn độn chỗ sâu hùng hiểm, 1, hỗn độn trong hư không hỗn độn hư không, vô biên vô hạn, chỉ có vĩnh hằng tịch diệt cùng ngẫu nhiên xẹt qua tình quang điểm xuyết lấy phương này vĩnh hằng hắc ám. Thiên Ma thần chủ trì bất hủ lệnh bài, đạp không mà đi. Cước bộ của hắn mỗi một lần rơi xuống, đều phảng phất đạp ở thời không tiết điểm bên trên, thân hình thời gian lập lòe, chính là vượt ngang vô tận hư không. Vô số tinh hệ như ánh sáng từ hắn bên cạnh cực nhanh, những cái kia tinh hệ bên trong có lẽ có sinh linh sinh sôi, có lẽ có văn minh hưng thịnh, có lẽ có sao trời tịch diệt, nhưng ở Thiên Ma thần chủ trong mắt, những này đều chẳng qua là nhìn liếc qua một chút thoáng qua như mây khói. Vị này trời cấp thần chủ đến tuột cùng giấu ở nơi nào? Thiên Ma thần chủ nội tâm dâng lên một cỗ thâm trầm bất đắc dĩ. Trong tay hắn nắm chắc bất hủ lệnh bài không ngừng phát ra ánh sáng nhạt, chỉ hướng cái nào đó xa xôi đến cực điểm phương hướng, nhưng này phương hướng phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng. Lệnh bài chính là bất hủ thần quốc chí bảo, có thể cảm ứng cùng là bất hủ cấp độ khí tức, nhưng dù cho như thế, tại mênh mông vô biên hỗn độn hư không cái này bên trong, tìm người vẫn như cũ như mò kim đáy biển. Vô tận tiên vực quá lớn, lớn đến không ngớt ma thần chủ bực này đỉnh tiêm thần chủ, nếu khó mà dùng tuế nguyệt đo đạc bao la. Từng có cổ tịch ghi chép, vô tận tiên vực chính là hỗn độn chưa phân thời điểm liền đã tồn tại, mức độ bao la, tuy là thiên tôn cấp độ sinh linh cuối cùng cả đời, cũng khó dòm toàn cảnh. Từ rời đi bất hủ thần quốc đến nay, thời gian đã quá khứ 10 vạn năm. 10 vạn năm tuế nguyệt, đối phàm tục sinh linh mà nói là văn minh thay đổi, sao trời luân chuyển dài dằng dặc sự thi, đối thiên ma thần chủ mà nói, lại chỉ là một đoạn không ngừng đi đường cô tịch lữ trình. Hắn không nhớ rõ mình vượt qua nhiều ít tinh hệ, cũng không nhớ rõ chứng kiến bao nhiêu thế giới sinh ra cùng chôn bụi. Chỉ có trong tay lệnh bài kia cố chấp chỉ dẫn, để hắn không thể không tiếp tục tiến lên. Rất có thể ẩn giấu. Thiên ma thần chủ thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo hiếm thấy mọi mệt. Vị này cổ lão thần chủ lựa chọn chỗ ẩn thân lúc, tất nhiên phí hết tâm tư. Lấy thiên ma thần chủ tu vì cùng tốc độ còn như vậy gian nan, nếu là đổi lại phổ thông thần chủ, chớ nói 10 vạn năm, chính là 100 vạn năm, 1000 vạn năm, chỉ sợ ngay cả phương hướng đều khó mà thăm dò. Bây giờ vượt qua hỗn độn 10 vạn năm, đạp phá vô số tinh hệ, tới hiện tại thiên ma thần chủ đều không rõ ràng, mình đến tột cùng thân ở phương nào. Ban sơ nhận biết bị triệt để phá vỡ. Từng có lúc, hắn coi là tà thần nhất tộc cùng nhân tộc thế lực trải rộng toàn bộ hỗn độn hư không, vô tận tiên vực tận vì hai tộc nắm trong tay. Làm bất hủ thần quốc đỉnh tiêm thần chủ, hắn chứng kiến hết thảy đều là hai tộc cường thịnh, văn minh xen lẫn cảnh tượng, phản phất toàn bộ hỗn độn đều tại hai tộc trật tự bao phủ phía dưới. Nhưng cái này 10 vạn năm lữ trình, để hắn thấy rõ trận tướng. Vừa mới bắt đầu vài vạn năm bên trong, hắn xác thực còn có thể nhìn thấy không ít hai tộc tu sĩ thân ảnh. Những cái kia tinh không bên trong xuyên thẳng qua phi thuyền, những cái kia tinh hệ biên giới thành lập chẳng gác, những cái kia ở trong hỗn độn mở tu luyện đạo trường, hết thảy đều phù hợp hắn đối vô tận tiên vực nhận biết. Nhưng mà, theo không ngừng xâm nhập, cảnh tượng bắt đầu biến hóa. Ước chừng từ 7 vạn năm trước bắt đầu, hai tộc hoạt động vết tích liền dần dần thưa thớt. Đến gần nhất 3000 năm, hắn trải qua tinh hệ càng là một mảnh hoang vu, không có văn minh đèn đuốc, không có tu sĩ khí tức, thậm chí ngay cả cơ bản nhất sinh mệnh ba động đều khó mà phát giác. Chỉ có hỗn độn, nguyên thủy nhất, nhất man hoang hỗn độn, tinh hà lưu chuyển, sao trời sinh diệt, hết thảy đều dựa theo cổ xưa nhất pháp tắc vận hành, phản phất chưa hề bị bất luận cái gì bộ tộc có trí tuệ đụng vào qua. Càng làm cho thiên ma thần chủ cảnh giác chính là, tại những này hoang vu tinh hệ bên trong, hỗn độn hung thú số lượng cùng thực lực đều viễn siêu tưởng tượng của hắn. Tại ta thần nhất tộc hoạt động khu vực, hỗn độn hung thú mặc dù cũng tồn tại, nhưng phần lớn thực lực có hạn, có thể bước vào thiên tôn cấp độ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, lại thường thường bị các tộc tu sĩ trấn áp khu chủ, hoặc là thuần hóa vì tọa kỵ chiến thú. Nhưng tại nơi này, hỗn độn hung thú mới thật sự là chúa tể. Ngắn ngủi 3000 năm tuế nguyệt bên trong, thiên ma thần chủ tao ngộ trọn vẹn 37 lần hỗn độn hung thú tập kích. Đám hung thú này hình thái khác nhau, giống như cự kình nuốt tinh, giống như ma dây leo quần giới, giống như bóng ma vô hình, nhưng đều không ngoại lệ đều hung tàn ngang ngược. Đối bất luận cái gì xâm nhập bọn chúng lãnh địa tồn tại đều ôm lấy thuần túy sát ý, trong đó nguy hiểm nhất một lần là tại 2 vạn năm trước một mảnh bận bèo tinh vực. Đầu kia hỗn độn hung thú tương tự cự nhện, bắt túc đạp nát hư không, trong bụng có thể phun ra ăn mòn đại đạo nọc độc. Hắn thực lực mạnh, thình lình bước vào sánh vai cửu kiếp thiên tôn cấp độ. Trận chiến kia kéo dài dòng dã 3 tháng, thiên ma thần tay phải đoạn ra hết, cuối cùng mới lấy một đạo bản mệnh thần thông đánh xuyên hung thú hạch tâm, đem nó triệt để trấn sát. Chiến hậu, thiên ma thần chủ điều tức dòng dã 100 năm mới khôi phục nguyên khí. Kể từ lúc đó, hắn làm việc liền điệu thấp rất nhiều. Tại mảnh này không biết hoang vu chi địa đã có thể có vấn đỉnh cựu tiếp cấp độ hỗn độn hung thú, ai có thể cam đoan không có tồn tại càng đáng sợ tiềm phục tại hỗn độn chỗ sâu? Nếu là gặp được loại kia tồn tại, cho dù thân là đỉnh tiêm thần chủ, muốn thoát thân cũng không phải chuyện dễ. Nhưng mà sợ cái gì, hết lần này tới lần khác đến cái gì. 300 năm sau, cùng ngày ma thần chủ đặt chân một mảnh hoàn toàn mới tinh hệ lúc, cước bộ của hắn im bặt mà dừng. Một cỗ chưa bao giờ có kinh khủng báo động từ trong lòng nổ tung, để hắn toàn thân lông tơ đứng đấy, thần huyết cơ hồ ngưng kết. Kia là nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi, là nhỏ yếu sinh linh đối mặt trí cao tồn tại lúc run rẩy, cho dù hắn đã là đứng tại vô tận tiên vực đỉnh cường giả. Cảnh tượng trước mắt, để thiên ma thần chủ con ngươi đột nhiên co lại. Tinh hệ trung ương, một đầu khó mà hình dung cự thú phụ phục ở trong hư không. Tương tự chân long, nhưng lại xa so với chân long càng thêm cổ lão uy nghiêm. Thân thể chi lớn, đã siêu việt lẽ thường nhận biết. Những cái kia lơ lửng ở trong hỗn độn thái cổ tinh thần, tại trước mặt nó lại như đầu ngón tay bụi bặm nhỏ bé. Cự thú quanh thân, vô số ngôi sao tự nhiên vần quanh, tạo thành một mảnh mênh mông vô ngần tinh hà mang. Phản phất bản thân nó chính là mảnh này tinh hệ trung tâm, là vạn tinh triều bái chi tôn. Nó tựa hồ đang ngủ say, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động tinh hà chấn động. Hấp khí lúc, không biết nhiều ít thái cổ tinh thần bị lực vô hình dẫn dắt, hóa thành thuần túy năng lượng không có vào trong miệng mũi. Hơi thở lúc, lại có vô số bụi sao phun ra ngoài, ở trong hỗn độn một lần nữa ngưng tụ diễn hóa, dựng dục ra thế giới mới cùng sao trời. Một hít một thở ở giữa, chính là thế giới sinh diệt, sao trời luân hồi. Mà nhất làm cho thiên ma thần chủ tâm thần đều chấn, là kia tràn ngập toàn bộ tinh hệ khí tức khủng bố, mênh mông, cổ lão, uy nghiêm. Phản phất từ hỗn độn sơ khai lúc liền đã tồn tại, áp đảo vạn đạo phía trên, ngay cả thời không đều ở xung quanh vạn bèo thần phụ. Nửa bước bất hủ, thiên ma thần chủ trong nháy mắt làm ra phán đoán, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn có thể 100% xác định, trước mắt đầu này ngủ say hỗn độn hung thú, tuyệt đối là một tôn bước vào nửa bước bất hủ cấp độ tồn tại đáng sợ. Khí tức kia mặc dù nội liễm, nhưng ngẫu nhiên tiết lộ một tia dư uy, liền để ước vạn giảm hư không sụp đổ, để vô số thế giới tại trong im lặng tịch diệt. Bước này tồn tại, khoảng cách chân chính bất hủ chỉ có cách nhau một đường. Cho dù tại Tà Thần nhất tộc cường thịnh nhất Bất Hủ Thần Quốc, bực này cường giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là nó thức tỉnh, Thiên Ma Thần Chủ thậm chí không dám tưởng tượng hậu quả. Trốn, nhất định phải lập tức thoát đi. Tại báo động dâng lên sát na, Thiên Ma Thần Chủ liền đã làm ra quyết đoán. Không có chút gì do dự, không có bất kỳ cái gì thăm dò, thậm chí không dám nhìn nhiều. Đối mặt bực này tồn tại bất kỳ cái gì dư thừa động tác đều. Chương 626, hỗn độn chỗ sâu hung hiểm 2, chương 626, hỗn độn chỗ sâu hung hiểm 2, có thể là chí mạng. Thân hình hắn trong nháy mắt mơ hồ, liền muốn xé rách hư không bỏ chạy. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người cùng một trong nháy mắt, cặp kia khép kín không biết bao nhiêu năm tháng đôi mắt, đột nhiên mở ra. Băng lãnh, hờ hững, phản phất quan sát con kiến hôi ánh mắt, vượt qua vô tận hư không, rơi vào Thiên Ma Thần Chủ thân bên trên. Vẹn vẹn ánh mắt tiếp xúc, Thiên Ma Thần Chủ liền cảm giác quanh mình nức vạn giảm hư không sát na băng phong. Không phải nhiệt độ giảm xuống, mà là đại đạo ngưng kết, thời không đông kết. Hắn xé rách hư không động tác im bặt mà dừng, cả người như sa vào đầm lầy. Giống, tiếng gầm gừ vang vọng tinh hệ. Đây không phải là thanh âm, mà là đại đạo rung động, là quy tắc gầm thét. Mắt trần có thể thấy tiếng gầm lấy cự thú làm trung tâm khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, hư không như mặt gương vỡ vụn thành từng mảnh, những cái kia vờn quanh xung quanh thái cổ tinh thần, tân sinh thế giới, tại cái này vừa hô phía dưới đều băng diệt, hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn khí lưu. Thiên Ma Thần Chủ sắc mặt trắng bệnh, một ngụm thần huyết phun ra. Vẹn vẹn gầm lên giận dữ dư ba, liền để hắn thụ không nhẹ thương tích. Không thể đợi thêm nữa. Đốt. Thiên Ma Thần Chủ trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc, khẽ quát một tiếng, quanh thân thần huyết bỗng nhiên sôi trào. Từng đạo huyết sắc đường vân từ dưới làn da hiện hiện, phản phất tiêu đốt hỏa diễm. Hắn đang thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, lấy tổn thương căn cơ làm đại giá, đổi lấy sát na cực hạn tốc độ. Đây là liều mạng đột phá. Cho dù là đỉnh tiêm thần chủ, mỗi một lần đều sẽ nguyên khí đại thương, cần 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể khôi phục. Nhưng giờ phút này, Thiên Ma Thần Chủ không có lựa chọn nào khác. Bèn, huyết quang nổ tung. Thiên Ma Thần Chủ thân hình triệt để hóa thành một đạo huyết sắc lưu tinh, trong nháy mắt đột phá thời không đông kết, xé rách trùng điệp hư không, hướng về tinh hệ bên ngoài điên cuồng chạy trốn. Tốc độ nhanh chóng, đã siêu việt lẽ thường, cơ hồ là đang thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên đang phi hành. Đầu kia hỗn độn hung thú hiển nhiên không ngờ tới cái này sâu kiến lại có như thế quyết đoán cùng thủ đoạn. Nó cái kia có thể so với nhật nguyệt đôi mắt bên trong, lần đầu xuất hiện một vòng nhân tính hóa ngây người. Nhưng sau một khắc, cái này ngây người liền bị nổi giận thay thế. Giống. Hỗn độn hung thú phát ra mơ hồ tinh thần ba động, thân thể cao lớn lần thứ nhất chân chính bắt đầu chuyển động. Đôi rồng quét ngang, tình hà vỡ nát. Nó cái kia khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi thân thể, lại thể hiện ra cùng hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ kinh khủng, trong nháy mắt xé rách hư không, hướng phía Thiên Ma Thần Chủ thoát đi phương hướng truy kích mà đi. Một trận vượt qua tinh hệ truy sát, liền triển khai như vậy. Nửa tháng sau, một phương cô quạng đến cực hạn tinh hệ biên giới, hư không đông nhiên vỡ ra một cái khe. Một đạo huyết quang lão đảo ngã ra, hiển lộ ra Thiên Ma Thần Chủ thân ảnh. Hắn giờ phút này, sớm đã không còn ngày xưa uy nghiêm. Thân bào vỡ vụn, lộ ra phía dưới trải rộng vết rách thân thể. Những cái kia vết rách cũng không phải là ngoại thương, mà là đại đạo căn cơ bị hao tổn thể hiện, mỗi một đạo đều sâu đủ thấy xương, chảy xuôi ảm đạm thần huyết. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức càng là hề bại tới cực điểm, phảng phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nghiêm trọng nhất là cặp mắt của hắn. Nguyên bản thần quang rạng rỡ, nhưng xuyên thủng hư thực đôi mắt, giờ phút này đã trở nên đục ngầu ảm đạm, đây là bản nguyên tiêu hao quá độ dấu hiệu. Cuối cùng, rốt cục bỏ rơi. Thiên Ma Thần Chủ khó khăn phun ra câu nói này, thanh âm khàn khàn khô khốc. Nửa tháng này truy sát, là hắn tu hành đến nay tiếp cận nhất tử vong một lần. Đầu kia nửa bước bất hủ hỗn độn hung thú thật là đáng sợ. Nó không chỉ có thực lực nghiền ép, đối hỗn độn hư không trưởng không càng là đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Vô luận Thiên Ma Thần Chủ chạy trốn tới chỗ nào, vô luận hắn sử dụng loại nào ẩn nấp bí pháp, đối phương luôn có thể lần theo dấu vết để lại đuổi theo. Lần lượt bị đuổi kịp, lần lượt thiêu đốt tinh huyết trốn chạy. Đến cuối cùng, Thiên Ma Thần Chủ cơ hồ dầu hết đèn tắt. May mắn, tại tối hậu quan đầu, hắn mạo hiểm xâm nhập một phiến thời không loạn lưu cực kỳ cuồng bạo khu vực. Nơi đó thời không pháp tắc hoàn toàn hỗn loạn, quá khứ, hiện tại, tương lai sẽ lẫn, ngay cả đại đạo vết tích đều sẽ bị trong nháy mắt xóa đi. Hỗn độn hung thú tựa hồ đối với một khu vực như vậy có chỗ cố kỵ, tại biên giới bồi hồi sau một hồi, rốt cục từ bỏ truy kích, quay người rời đi. Mà Thiên Ma Thần Chủ cũng phải lấy may mắn đào thoát. Khu cụ, lại là một ngụm thần huyết ho ra. Thiên Ma Thần Chủ ngồi xếp bằng hư không, khó khăn vận chuyển công pháp, ý đồ ổn định thương thế. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, lần này tổn thương nghiêm trọng trình độ viễn siêu mong muốn. Liên tục thiêu đốt tinh huyết, thêm nữa bị nửa bước bất hủ khí tức ăn mòn đạo cơ, không có ngàn vạn năm trở lên tính tu, căn bản không có khả năng khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Thậm chí, tu vi của hắn đều có rất nhỏ rơi xuống dấu hiệu. Vừa nghĩ đến đây, một cố khó mà ức chế phẫn nộ xông lên đầu. Nghiên xúc, Thiên Ma Thần Chủ trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Nghĩ hắn đường đường bất hủ thần quốc đỉnh tiêm thần chủ, chưa từng rơi vào chật vật như thế hoàn cảnh. Tung hành vô tận tiên vực mấy chục và năm, chính là đối mặt cùng giai cường địch cũng chưa từng như vậy thê thảm qua, hôm nay lại bị một đầu hỗn độn hung thú bức đến tình trạng như thế. Việc này bản tôn nhớ kỹ. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Đợi bản tôn trở về thần quốc, nhất định phải liên hợp chư vị thần chủ, lại đến tìm ngươi thanh toán. Nửa bước bất hủ hỗn độn hung thú một thân huyết đục đều là chí bảo, bản nguyên càng có thể luyện bất hủ luân thuốc. Đến lúc đó, bản tôn muốn đem ngươi rút gần luân ra, luyện hồn nốt phách, để tiết hôm nay mối hận. Đương nhiên, đây chỉ là ngôn thoại. Thiên Ma Thần Chủ rất rõ ràng, lấy mình bây giờ trạng thái, chớ nói báo thủ, chính là có thể hay không bình yên rời đi mảnh này hoang vu khu vực đều là vấn đề. Việc cấp bách là mau chóng tìm tới trời cước thần chủ, hoàn thành thần quốc nhiệm vụ, sau đó lập tức trở về khu vực an toàn chữa thương. Về phần báo thủ, kia cần bàn bạc kỹ hơn. Điều tức dòng dã 3 năm, miễn cưỡng ổn định thương thế về sau, thiên ma thần chủ mới một lần nữa lấy ra bất hủ lệnh bài. Lệnh bài vẫn như cũ tản ra ánh sáng nhạt, chỉ hướng sâu trong hư không một phương hướng nào đó. Trời cước thần chủ, ngươi tốt nhất thật ở nơi đó. Thiên ma thần chủ lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nếu không phải thần quốc nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu, hắn giờ phút này thật muốn lập tức bay đầu trở về. Mảnh này hoang vu chi địa quá nguy hiểm, nửa bước bất hủ hỗn độn hung thú đều xuất hiện, ai biết càng sâu xa hơn chỗ còn cất giấu cái gì. Nhưng chức trách mang theo, hắn không có lựa chọn nào khác. Thu hồi tạp niệm, thiên ma thần chủ lần nữa khởi hành. Lần này, tốc độ của hắn chậm rất nhiều, cũng càng thêm chú ý cẩn thận. Thần niệm thời khắc ngoại phóng, cảnh giác khả năng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Mỗi khi đi qua một mảnh tinh hệ, đều muốn trước tiên ở quan sát bên ngoài hồi lâu, xác nhận không có kinh khủng tồn tại ở nút, mới dám cẩn thận từng ly từng tí tiến vào. Thời gian, tại cô tịch mà cảnh giác đang đi đường trôi qua. Đảo mắt, lại là 10 vạn năm qua đi. Một ngày này, cùng ngày ma thần chủ bước vào một phương nhìn như bình thường cô quản tinh hệ lúc, dị biến nảy sinh. Trong lực bất hủ lệnh bài bỗng nhiên chấn động, sau một khắc, trước nay chưa từng có sáng chói tiên quang từ lệnh bài bên trong bộ phát ra. Quang mang kia chi thịnh, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tinh hệ, thậm chí ngay cả hỗn độn hư không đều bị nhiễm lên một tầng thần thánh kim sắc. Càng đáng sợ chính là, một sợi thuần túy đến cực hạn bất hủ khí tức tràn ngập ra. Này khí tức mặc dù yếu ớt, lại phản phất ẩn chứa chi cao vô thượng quyền uy, vừa mới xuất hiện, liền làm cho cả tinh hệ vận chuyển cũng vì đó trì trệ. Sao trời ngừng chuyển động, hỗn độn khí lưu ngưng kết, ngay cả thời không đều phản phất tại giờ khắc này đứng im. Đây là Thiên Ma thần chủ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cuồng hỉ. Lệnh bài có dị tượng này, chỉ có một khả năng, mục tiêu tới gần. Quả nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, tinh hệ chỗ sâu, một cấu ngủ say vô tận tuế nguyệt cổ lao khí tức, chậm rãi thức tỉnh. Khí tức kia mới đầu yếu ớt, nhưng trong nháy mắt tựa như núi lửa bộc phát phóng lên tận trời, quét sạch tinh hà. Mênh mông, uy nghiêm, phản phất từ chỉ ẩn trường hà cuối cùng đi tới, mang theo bất hủ bất diệt vĩnh hằng đạo vận. Toàn bộ tinh hệ bắt đầu chấn động. Sao trời lệch vị trí, hư không sinh sen, đại đạo thanh âm quanh quẩn không thôi. Tại kia tinh hệ chỗ sâu nhất, một đôi phản phất có thể nhìn thấu vạn cổ tuế nguyệt đôi mắt, chậm rãi mở ra. Ánh mắt vượt qua vô tận hư không, rơi vào thiên ma thần chủ thân bên trên. Cầm bất hủ khiến mà tới. Cổ lao thanh âm trong hư không quanh quẩn, không phải thông qua thanh âm truyền bá, mà là trực tiếp tại đại đạo phương diện băng lên. Ngươi, đến từ bất hủ thần quốc. Chương 627, thiên tức thần chủ một chương 627, thiên tức thần chủ một hỗn độn chỗ sâu đương cái kia đạo từ tinh hệ chỗ sâu nhất quăng tới ánh mắt rơi vào trên người lúc, thiên ma thần chủ chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết, thần hồn, thậm chí đại đạo căn cơ đều tại kịch liệt run rẩy. Đây không phải là lúc trước tao ngộ hỗn độn hung thú lúc cảm giác nguy cơ, mà là một loại càng thâm thúy uy áp, phản phất sâu kiến ngưỡng vọng thương cùng, phụ du đối mặt đại dương mênh mông. Hắn thậm chí có loại ảo giác, chỉ cần cái kia đạo ánh mắt chủ nhân nguyện ý, không cần bất kỳ động tác gì, vẹn vẹn một ngón tay, mình liền sẽ từ tồn tại phương diện bị triệt để xóa đi, ngay cả nửa điểm vết tích cũng sẽ không lưu lại. So đầu kia hỗn độn hung thú đáng sợ quá nhiều. Thiên ma thần chủ tâm bên trong hãi nhiên. Nếu nói đầu kia nửa bước bất hủ hỗn độn hung thú là cuồng bạo hủy diệt phong bạo, như vậy kia mắt kia chủ nhân chính là yên tĩnh vực sâu. Sâu không thấy đáy, khó mà ước đoán. Cái trước còn có thể cảm giác hắn thực lực cấp độ, cái sau lại như là trực diện hỗn độn bản thân, mênh mông vô biên, không thể nào suy đoán. Tại bực này tồn tại trước mặt bất kỳ cái gì chần chờ đều là chí mạng. Thiên ma thần chủ cưỡng chế bản năng sợ hãi, không dám có chút do dự, lúc này vận chuyển thần lực, cao giọng nói: "Bất hủ thần quốc thần chủ thiên ma, phụ bất hủ thần chủ hư tướng chi mệnh, chuyên tới để cầu kiến trời cấp thần chủ." Thanh âm lấy đại đạo gợn sóng hình thức quyết tán, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng, không dám tăng tốc cũng không dám chậm dần, sợ nói sai nửa phần, liền sẽ thu nhận tai họa ngập đầu. Nói xong, hắn nín hơi ngưng thần chờ đợi đáp lại. Tại chính thức nhìn thấy trời cấp thần chủ trước đó, thiên ma thần chủ nội tâm kỳ thật một mực còn có lo nghĩ. Quả thật, có thể tại trường sinh tiên trên tấm bia lưu danh tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là tà thần nhất tộc bất hủ phía dưới trí cường giả. Nhưng đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào, là có hay không như trong truyền thuyết như vậy, những này hắn cũng không bản thân trải nghiệm. Dù sao, hắn mặc dù gặp qua cùng là lưu danh tiên bia thái hư thần chủ, nhưng này chỉ là xa xa thoáng nhìn, cảm thụ cũng không rõ ràng. Nhưng giờ phút này, khi thật sự đối mặt trời cất thần chủ ánh mắt lúc, tất cả lo nghĩ tan thành mây khói. Đây là bản chất chiến lệnh. Thiên ma thần chủ không chút nghi ngờ, như trời cất thần chủ muốn giết mình, căn bản không cần tốn nhiều khổ tâm, chỉ cần một ngón tay, mình liền sẽ như bụi trần tiêu tán. Thân là đỉnh tiêm thần, tu luyện vô tận tuế nguyện nội tình, tại bực này tồn tại trước mặt, lộ ra như thế buồn cười. Đây cũng là chân chính trường sinh tiên bia cấp tồn tại sao? Trong lòng của hắn cười khổ. Từng coi là thần chủ cùng thần chủ ở giữa, tuy có mạnh yếu có khác, nhưng cuối cùng thuộc về cùng một cấp độ. Hôm nay mới biết, có chút chênh lệch, là lệch trời, là hồng câu, là phàm nhân ngưỡng vọng sao trời khoảng cách. Hắn thậm chí nhớ tới thái hư thần chủ, vị kia đồng dạng uy trấn vô tận tiên vực cường giả, khí tức mặc dù cũng kinh khủng, nhưng nếu cùng trước mắt trời cấp thần chủ so sánh tựa hồ vẫn kém rất nhiều. Ý niệm này để tâm hắn kinh, nhưng cũng để hắn càng thêm vững tin. Trời cấp thần chủ, có lẽ thật có chấn áp vị kia huyền thiên tiên đế khả năng. Hư không lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Phản phất qua vô tận tuế nguyệt, lại phản phất chỉ là một cái chớp mắt. Rốt cục, cái kia đạo ánh mắt hơi động một chút, cổ lão thanh âm vang lên lần nữa, không mang theo mảy may cảm xúc. Hư tướng thần chủ, thoại âm rơi xuống sát na, tinh hệ trung ương hư không bắt đầu chấn động. Cũng không phải là chấn động kịch liệt, mà là một loại cực nhỏ, lại sâu nhập đại đạo bản nguyên vận sóng. sao trời quang mang tùy theo sáng tắt, hỗn độn khí lưu y mắng gây dựng lại, phản phất toàn bộ tinh hệ đều đang nên tiếp chủ nhân ý chí hiển hóa. Sau một khắc, Thiên Ma Thần Chủ trước mắt ba triệu chỗ, hư không y mắng vỡ ra. Một đạo thân mang hắc bảo thân ảnh, từ trong hư không bước ra một bước, vững vàng đứng ở hỗn độn ở giữa. Người đến khuôn mặt tuấn mỹ gần như yêu dị, làn da tái nhợt như vạn cổ hàn ngọc, hai con ngươi thâm thúy như hỗn độn vực sâu, phản phất tỏa ra vô tận tinh hà sinh ra cùng tịch diệt. Thân hình của hắn cũng không cao lớn, thậm chí hơi có vẻ thon gầy, nhưng này tự nhiên mà vậy tản ra tồn tại cảm, lại làm cho quanh mình nước vạn giảm hư không cũng vì đó chìm xuống, phản phất gánh chịu không ở trọng lượng của hắn. Nhất khiến Thiên Ma Thần Chủ tâm sợ chính là khí tức tối nghĩa nội liễm, như là phàm nhân. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nếu không phải kia kinh khủng ánh mắt đầu nguồn đang ở trước mắt, hắn cơ hồ không thể tin được đây chính là trời cực thần chủ. Không như trong tưởng tượng uy áp ngập trời, không như trong tưởng tượng đại đạo bên mình, chỉ có một loại cực hạn tĩnh, phản phất hắn đã cùng hỗn độn hòa làm một thể, không phân khác biệt. Thiên Ma Thần Chủ tâm bên trong nghiêm nghị, có thể đem tự thân tồn tại cảm thu liễm đến trình độ như vậy, hoặc là tu vi mất hết, hoặc là đã đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới chi cao. Hiển nhiên, trời cực thần chủ thuộc về cái sau. Giờ phút này, trời cực thần chủ ánh mắt rơi vào Thiên Ma Thần tay phải bên trong bất hủ trên lệnh bài. Hắn cũng không đưa tay đón, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú. Lệnh bài tựa hồ cảm nhận được đồng nguyên khí tức, tiên quang có chút lưu chuyển, ẩn ẩn phát ra kêu khẽ. Nửa ngày, trời cực thần chủ chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ đạm mạc. Bất hủ dụ lệnh sẽ không kinh động. Hắn dừng một chút, ánh mắt rốt cục chuyển hướng Thiên Ma Thần chủ. Lần này hẳn là ta tộc xảy ra chuyện gì kinh thiên đại sự. Ánh mắt kia bình tĩnh, lại phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy ngụy trang, nhìn thẳng bản nguyên. Thiên Ma Thần chủ không dám có chút giấu giếm, lúc này không người nói. Khởi bẩm thần chủ, mấy chục triệu năm trước, nhân tộc cương vực sinh ra một tuyệt thế yêu nghiệt, tên là Cố Thanh Phong. Người này quật khởi tốc độ, tuyên cổ không thấy, sau đó khai sáng Huyền Thiên Tiên Triều, tự xưng Huyền Thiên Tiên Đế. Từ lập triều đến nay, đánh đông giải bắc, phá diệt ta tộc Tà Thần Thần Quốc Đông Đảo. Vẫn lạc tay Tà Thần, tính gộp lại không hạ ước vạn chi chúng. Nói đến đây, Thiên Ma Thần chủ thanh âm hơi trầm xuống. Ta tộc chấn động, Bất Hủ Thần Quốc mấy lần phái binh chinh phạt, đều thất bại tan tác mà quay trở về. Về sau Bất Hủ Thần chủ mời được cùng là Trường Sinh Tiên Bia Lưu Danh Thái Hư Thần chủ xuất thủ, muốn nhất cử trấn áp kẻ này, cuối cùng lại là Thái Hư Thần chủ bại. Bại. Trời cất thần chủ đôi lông mày khẽ nhúc nhích. Vâng. Thiên Ma Thần chủ trọng trọng gật đầu. Thái Hư Thần chủ bị Cố Thanh Phong trấn áp, mặc dù cuối cùng may mắn đào thoát, nhưng đã người bị thương nặng, đến nay còn tại bế quan chữa thương. Thư không lâm vào trầm mặc. Trời cất thần chủ biểu lộ rốt cục có một tia biến hóa, không phải chấn kinh, cũng không phải phẫn nộ, mà là một loại có nhiều hứng thú suy tư. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, "Thái Hư thực lực, bản tôn rõ ràng, cho dù tại Trường Sinh Tiên Bia lưu danh người bên trong, hắn cũng không phải kẻ yếu, có thể đem hắn trấn áp trọng thương, người này, ngược lại là thú vị." Thiên Ma Thần chủ kiến trời cất thần chủ tựa hồ sinh ra hứng thú, trong lòng hơi định, tiếp tục nói, "Bây giờ ta tộc Bất Hủ cùng nhân tộc Bất Hủ có chỗ ước định, không tiện tự mình xuất thủ, cho nên hư tướng thần chủ mệnh ta đến đây mời được trời cất thần chủ xuất thủ, lấy trấn áp Cố Thanh Phong, tráng ta Tà Thần nhất tộc bí danh." Hắn nói một hơi, lần nữa không người chờ đợi đáp lại. Trời cất thần chủ không có trả lời ngay. Hắn chắp tay đứng ở hư không, ánh mắt ngóng nhìn hỗn độn chỗ sâu, phản phất tại quay lại vô tận tuyết nguyệt. Thật lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia hiếm thấy cảm khái, mấy ngàn năm, liền đạt đến có thể trấn áp Thái Hư trình độ. Có ý tứ. Như thế nói đến, kẻ này so năm đó Bá Vương Hạng Sở cũng mạnh hơn ba phần. Trời cất thần chủ trên mặt lộ ra một vòng có chút hăng hái cảm xúc. Đối với Bá Vương Hạng Sở tồn tại, trời cất thần chủ cũng là đã từng nghe thấy. Chi tiết, năm đó hắn ngay tại hỗn độn chỗ sâu bế quan chờ đến sau khi xuất quan, vị Bá Vương kia đã là vẫn lạc. Chương 627, Thiên Tức Thần Chủ 2 chương 627, Thiên Tức Thần Chủ 2 đối với cái này. Trời cất thần chủ đã từng hối hận, không có thể cùng như thế nhân tộc vô thượng cường giả một trận chiến. Không nghĩ tới, kế Bá Vương về sau, nhân tộc lại có bực này yêu nghiệt xuất thế. Thái Hư thần chủ thực lực như thế nào, làm đồng dạng đứng hàng Trường Sinh Tiên Bia tồn tại, trời cất thần chủ như thế nào lại không biết. Bèn bèn là bằng vào đối phương có thể đánh bại Thái Hư thần chủ chiến tích, cũng đủ để cho hắn sinh ra hứng thú. Trời cất thần chủ cười nhạt một tiếng, trong mắt của hắn dần dần dấy lên một kia đã lâu chiến ý cũng không ngừng ngực, lại như là vực sâu dưới đáy hỏa diễm, băng lãnh mà thuần túy. Thiên Ma thần chủ kiến hình, đội vàng rèn sắc khi còn nóng, Bất Hủ từng nói, kẻ này yêu nghiệt trình độ, càng hơn năm đó Bá Vương. Nhìn chung vô tận tiên vực sinh ra đến nay, mọi người tộc thiên kiêu, không một người có thể cùng sánh vai. Hắn dừng một chút, hạ giọng, nếu không phải nhân tộc vị kia tử vi thiên đế còn tại, chấn nhiếp các phương, ta tộc Bất Hủ sớm đã tự mình xuất thủ, đem kẻ này bóp chết tại trong trứng nước. Siêu việt Bá Vương yêu nghiệt. Trời cất thần chủ nhẹ giọng lặp lại, khoe miệng đột nhiên câu lên một vòng ý cười. Nụ cười kia rất nhạt, lại làm cho Thiên Ma thần chủ không hiểu cảm thấy thấy lạnh cả người. Đây không phải là sắc ý, mà là một loại nhìn thấy thú vị đồ chơi băng lãnh hứng thú. Bản tôn ẩn thế quá lâu, lâu đến đều nhanh quên chiến đấu tư vị. Trời cất thần chủ chậm rãi đưa tay, năm ngón tay hư nắm. Trong chốc lát, quanh mình nức vạn giảm hỗn độn khí lưu bỗng nhiên đình trệ, sau đó lấy hắn lòng bàn tay làm trung tâm, bắt đầu xoay chậm chậm, hình thành một cái vô hình vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, mơ hồ có sao trời sinh diện, thời không đảo lưu huyền tượng hiện hiện. Đã như vậy, bản tôn liền xuất quan một chuyến, nhìn xem người này là có hay không như lời ngươi nói như vậy cường hành. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào Thiên Ma thần chủ thân bên trên. Ánh mắt kia bình tĩnh vẫn như cũ, lại làm cho Thiên Ma thần chủ toàn thân siết chặt. Bất quá, trời cất thần chủ thanh âm lạnh lùng. Bản tôn lúc trước cần thế, chính là không muốn lại cắm tay thế tục phân tranh, cho dù là bất hủ dụ lệnh, cũng không có quyền hiệu lệnh bản tôn làm việc. Lần này xuất thủ, cũng không phải là vì thần quốc, cũng không phải vì hư tướng, cũng không vì cái gọi là tà thần nhất tộc quy danh. Hắn bước về phía trước một bước, vẹn vẹn một bước, toàn bộ tinh hệ đại đạo pháp tắc đều phảng phất vì đó sửa. Vô số ngôi sao quý tích chết đi, hỗn độn khí lưu nghịch chuyển, một cỗ vô hình trận lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, đem thiên ma thần chủ triệt để bao phủ. Bản tôn chỉ là muốn kiến thức, thời đại này kinh diễm nhất nhân vật, đến tột cùng đến loại tình trạng nào. Nhưng, trời cất thần chủ ngữ khí bỗng nhiên chuyển lạnh. Nếu để bản tôn phát hiện, ngươi hôm nay lời nói có nửa phần hư giả, hoặc là tận lực quyết đại, ý đồ lợi dụng bản tôn đạt thành một ít mục đích. Hắn còn chưa nói hết, nhưng sau một khắc, tinh hệ hư không ầm vang chấn động. Không phải vật lý phương diện chấn động, mà là đại đạo phương diện run rẩy. Vô số đại đạo pháp tắc như dây đàn kéo căng, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Thiên ma thần chủ chỉ cảm thấy quanh thân mỗi một tấc máu thịt, mỗi một sợi thần hồn đều bị lực vô hình giam cầm, khí tức tử vong giống như thủy triều vào tới, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Đó là một loại so trực diện hỗn độn hung thú lúc càng thêm khắc sâu sợ hãi, là sâu kiến đối mặt thiên địa chi vi lúc, nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng tuyệt vọng. Thiên ma thần chủ cắn răng gạt ra câu nói này, cái trán đã chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Thần chủ yên tâm, ta hôm nay lời nói, câu câu là thật, nếu có nửa chữ nói ngoa, nguyện thụ đại đạo phản vệ, chân linh vĩnh rơi hỗn độn vực sâu. Hắn nói đến chém đinh chặt sắt, bởi vì bản này chính là sự thật. Áp lực đống nhiên tiêu tán. Trời cất thần chủ thu hồi ánh mắt, phản phất vừa rồi hết thảy chưa hề phát sinh. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nếu như thế, vậy liền đi thôi. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Trời cất thần chủ bước ra một bước, đã là vượt qua ước vạn dặm hư không. Thấy cảnh này, thiên ma thần chủ không dám chần chờ, lúc này liền là theo sát phía sau, sợ đi chậm nửa phần, mà đã mất đi trời cất thần chủ bóng dáng. Đường trở về, cùng lúc đến hoàn toàn khác biệt. Có trời cất thần chủ phía trước, toàn bộ hỗn độn đều phảng phất an tĩnh rất nhiều. Những cái kia tiềm phục tại chỗ tối hỗn độn hung thú, tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó khí tức khủng bố, xa xa liền tránh đi, không dám tới gần. Chợt có không có mắt hung thú ý đồ đánh lén, còn chưa chân chính tiếp cận, liền bị một cỗ vô hình chi lực nghiền nát. Phản phất trời cất thần chủ quanh thân ức vạn giảm khu vực, đã tạo thành một mảnh tuyệt đối cấm khu. Bất luận cái gì thấp hơn cái nào đó cấp độ tồn tại bước vào trong đó, đều sẽ như là sâu kiến xâm nhập nham tường, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Nhất làm cho thiên ma thần chủ rung động một màn, phát sinh ở trở về thứ 3 và 5. Một đầu hình như cự biên, sau lưng mọc lên hai cánh hỗn độn hung thú từ hỗn độn chỗ sâu đánh giết mà ra. Thân cao 3 vạn trượng, mỗi một bước ra đều chấn vỡ sao trời, hai cánh triển khai che đậy gần phân nửa tinh hệ, khí tức mạnh, thình lình đạt đến cựu kiếp thiên tôn cấp độ. Kết quả, cũng là bị trời cất thần chủ trong nháy mắt chấn sát tại chỗ, trên lệch quá xa. Thiên ma thần chủ đắng chát điểm muốn. Đồng thời, hắn cũng càng thêm chờ mong. Nếu là trời cất thần chủ cùng bị Tiêu Huyền Thiên Tiên Đế đối đầu, lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Cùng lúc đó, thiên ma thần chủ kỳ thật còn có một tia bí ẩn chờ đợi. Hắn hy vọng lần nữa gặp được đầu kia tương tự chân long nửa bước bất hủ hỗn độn hung thú. Nếu có thể mượn trời cất thần chủ chi thủ đem nó chém giết, không chỉ có đại thù đền báo, càng có thể thu lấy được một bộ nửa bước bất hủ hung thú thi hải. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ cũng không liền hắn nguyện. Dòng dã 6 vạn năm trở về đường, bọn hắn xuyên qua vô số tinh hệ, bước qua vô số hỗn độn hiểm địa, nhưng thủy chung chưa từng gặp lại đầu kia chân long hung thú bằng dáng. Phản phất nó đã từ phiến khu vực này hoàn toàn biến mất. Coi như số người gặp may. Thiên ma thần chủ tâm bên trong ám đạo, có chút tiếc nuối, nhưng lại không nhiều. Tuế nguyệt trôi qua, đường kia phiến quen thuộc, bao phủ tại bất hủ thần quang bên trong mênh mông thần quốc hình dáng, dần dần từ hỗn độn chỗ sâu hiện hiện lúc, thiên ma thần chủ căng cứng nhiều năm tâm thần, rốt cục chậm rãi lòng xuống. Một cố khó nói lên lời mỏi mệt sông lên đầu. Lần này lữ trình quá dài dằng dặc. 16 và 5. Đối phàm tục sinh linh mà nói, đây là văn minh từ sinh ra đến cường thịnh lại đến suy vong hoàn chỉnh luân hồi. Đối thiên tôn mà nói, bình thường tới nói chính là không tính là gì. Nhưng chân chính mấu chốt, chính là trong hư không kia cô quản chi ý đây không phải là đơn giản trống rỗng, mà là một loại đại đạo phương diện hoang vu. Ở nơi đó, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa, không gian trở nên mơ hồ, ngay cả tồn tại bản thân đều sẽ nhận chất vấn. Nếu không phải đạo tâm kiên định như sắt, chỉ sợ sớm đã mê thất bản thân, hóa thành hỗn độn một bộ phận. Rốt cục trở về, thiên ma thần chủ thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía trước cái kia đạo áo bào đen thân ảnh. Trời cất thần chủ lặng lặng đứng ở trong hỗn độn, nhìn bất hủ thần quốc phương hướng, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, dẫn đường đi. Bản tôn đi gặp hư tướng. Thanh âm bình tĩnh, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó đủ để cải thiên hoán địa ý chí. Thiên ma thần chủ không người đáp, vâng. Chương 628, bất hủ long huyết đan. Một chương 628, bất hủ long huyết đan. Một bất hủ thần điện. Bất hủ thần quốc, hạch tâm chi điện. Một tòa nguy nga to lớn thần điện đứng sừng sững, mặt ngoài chảy xuôi ước vạn đạo bất hủ phù văn, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa một phương thế giới sinh diệt bí. Giờ phút này, thần điện bên trong đang có hơn 10 vị thần chủ đứng trang nghiêm. Bây giờ rất nhiều thần chủ đều là lần lượt bẩm báo sự tình, chính là cùng bây giờ hai tộc chiến tranh có quan hệ. Bảo tọa bên trên, hư tướng thần chủ lặng lặng lắng nghe. Vị này bất hủ tồn tại cũng không hiển hóa chân thần, mà là bao phủ tại một đoàn đỉnh hàng hào quang bất hủ bên trong. Quang mang nhìn như lưu hòa, lại ẩn chứa để tất cả thần chủ đều sinh lòng kính ý bị áp. Không người có thể thấy rõ mặt mũi của hắn, chỉ có thể cảm nhận được kia xuyên tấu hết thảy, nhìn rõ vạn cổ ánh mắt. Ngay tại cái khác thần chủ lời nói vừa dứt, hư tướng thần chủ chưa mở miệng lúc, một tiếng rất nhỏ tiếng bước chân từ bên ngoài thần điện vang lên. Tiếng bước chân kia rất nhẹ, nhẹ đến cơ hồ bé không thể nghe, nhưng rơi vào ở đây tất cả thần chủ trong tai, lại như là hỗn độn kinh lôi nổ vang. Tất cả thần chủ đồng thời quay đầu, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thần điện cửa vào. Sau một khắc, một đạo hắc thần thân ảnh chậm rãi bước vào. Hắn đi không nhanh, thậm chí có chút tùy ý hắc thần tại thần điện vĩnh hằng thần quang chiếu dọi xuống, cũng không phản xạ ra cái gì quang trạch, ngược lại như là như lô đen thôn phệ lấy tia sáng. Khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt, hai con ngươi thâm thúy như vực sâu, mỗi một bước bước ra, dưới chân hư không liền tự nhiên sinh ra một đóa hỗn độn hoa sen, kéo lên thân hình của hắn. Mà nhất làm cho chúng thần chủ tâm sợ chính là, người này bước vào thần điện trong nháy mắt, cả tòa thần điện bên trong lưu truyền ức vạn bất hủ phù văn, đều là hơi run rẩy một chút. Phản phất hắn tồn tại bản thân, chính là đối bất hủ quyền hành một loại nào đó. Rất nhỏ nhiễu loạn. Hắn là ai? Khí tức thật là khủng bố. Rõ ràng cảm giác không thấy bất luận cái gì bị áp, vì sao ta thần hồn đều tại run rẩy? Chưa bao giờ thấy qua như thế tồn tại. Không phải là một vị nào đó cường giả. Đông đảo thần chủ trong lòng kinh nghi, tương hô đối mặt, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng cũng không hiểu. Có thể bước vào ngôi thần điện này, chí ít cũng là đỉnh tiêm thần chủ cấp độ. Ở đây hơn 10 vị thần chủ, cơ hồ đại biểu tà thần nhất tộc bên ngoài cao tầng lực lượng. Nhưng bọn hắn bên trong, không gây một người nhận biết vị này hắc thần khách tới. Càng quỷ dị chính là, người này đối mặt cả điện thần chủ, đối mặt bất hủ uy áp, lại như đi bộ nhàn nhã, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, sau đó trực tiếp đi hướng ở giữa thần điện. Ánh mắt kia đảo qua sát na, không ít thần chủ lại vô ý thức tránh đi ánh mắt. Không phải e ngại, mà là một loại bản năng, như là phàm nhân không dám nhìn thẳng liệt nhật. Hắc thần thân ảnh cuối cùng tại ở giữa thần điện dừng lại. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trên bảo tọa đoàn kia bất hủ quang mang, chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh không lay động. Thiên cức, bái kiến bất hủ thần chủ. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ thần điện lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả thần chủ biểu lộ vào thời khắc ấy ngưng kết. Thiên cức hai chữ như là hai đạo hỗn độn kinh lôi tại tất cả thần chủ trong đầu nổ tung. Thiên cức, cái danh hiệu này đối với mấy cái này sống vô số tuế nguyệt cổ lao thần chủ mà nói, tất nhiên là sẽ không lạ lắm. Trường sinh tiên bia lưu danh người, vì ta thần nhất tộc bất hủ phía dưới cao cấp nhất tồn tại. Liên xem như đồng dạng đứng hàng trường sinh tiên bia thái hư thần chủ, nghe đồn thực lực đều là không bằng đối phương. Chỉ là vị này tại hỗn độn chỗ sâu bế quan ở thế, không biết bao nhiêu năm tháng đều chưa từng hiện thân. Vị này chính là thiên cức thần chủ. Một vị giàn mua thần chủ thấp giọng kinh hô, thanh âm mang theo khó mà ức chế run rẩy. Không hổ là vấn đỉnh trường sinh tiên bia tồn tại, như thế thực lực coi là thật đáng sợ. Xì sao bàn tán tại thần chủ ở giữa lan tràn, nhưng rất nhanh lại trầm tịch xuống dưới. Bởi vì bảo tọa bên trên, đoàn kia bất hủ quang mang có chút ba động một chút. Ngay sau đó, một cỗ xa so với lúc trước kinh khủng gấp trăm ngàn lần uy áp, như là hỗn độn hải khiếu quét sạch toàn bộ thần điện. Vâng anh, hư không tại gào thét, thần điện tại rung động, ước vạn bất hủ phù văn điên cuồng lấp lóe, ý đồ vững chắc mảnh không gian này. Nhưng này uy áp quá kinh khủng, phản phất toàn bộ hỗn độn trọng lượng đều tập trung ở đây, muốn đem ở đây tất cả tồn tại ép thành một mịn. Phù phù, tại chỗ liền có 7-8 vị thực lực hơi yếu thần chủ không chịu nổi, vì một chân trên đất, thân thể mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít vết rách, kim sắc thần huyết từ trong thất khiếu chảy ra. Bọn hắn cắn chặt răng, liều mạng vận chuyển thần lực chống cự, nhưng thân thể còn tại run rẩy kịch liệt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Cho dù là những cái kia đỉnh tiêm thần chủ, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, không thể không toàn lực thôi động lực lượng mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Nhưng mà ở giữa thần điện, cái kia đạo hắc thần thân ảnh vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, uy áp như nước thủy triều rơi vào trên người hắn, lại như là luồng gió mát thổi qua sơn nhạc, chưa thể để góc áo của hắn nhấc lên nửa phần. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó. Phản phất từ xưa tới nay liền đã tồn tại mặc ngươi hỗn độn triều tịch thời không băng diệt, ta từ lù lù bất động. Một màn này, để tất cả thần chủ con ngươi đột nhiên co lại. Có thể tại bất hủ uy áp hạ như thế thông dòng, tuyệt không phải đỉnh tiêm thần chủ có thể làm được. Thời gian phản phất đã qua thật lâu, lại phản phất chỉ là một cái chớp mắt. Rốt cục, kia kinh khủng uy áp giống như thủy triều thối lui. Trên bảo tọa bất hủ quang mang có chút thu liễm, hư tướng thần chủ thanh âm vang lên, mang theo một tia hiếm thấy tán thưởng. Nhiều năm không thấy, xem ra thực lực của ngươi lại có mấy phần tinh tiến. Thanh âm bình tĩnh, lại làm cho cả tòa thần điện pháp tắc đều tùy theo cộng minh. Thiên cấp thần chủ khẽ bước cằm, nhận bất hủ thần chủ cắt luôn, không tiêu ngạo không tự ti, vừa đúng. Hư tướng thần chủ tiếp tục nói ra, xem ngươi quanh thân đạo vận biến mãn đã đạt đến hóa cảnh, khoảng cách một bước kia nghĩ đến đã là không xa. Nếu có cơ duyên, chục tỷ năm bên trong, lúc có nhìn đặt chân bất hủ. Lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi. Chục tỷ năm bên trong, có hy vọng đặt chân bất hủ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thiên cấp thần chủ chạy tới nửa bước bất hủ cực hạn, thậm chí khả năng đã bắt đầu nếm thử bước ra kia cuối cùng nửa bước. Bước này tồn tại, cho dù còn chưa chân chính bước ra một bước kia, hắn thực lực cũng không phải phổ thông thần chủ có thể tưởng tượng, khó trách có thể tại bất hủ uy áp hạ như thế thông dong. Không ít thần chủ nhìn về phía thiên cước thần chủ ánh mắt đã từ ban sơ chấn kinh biến thành thật sâu kính sợ, thậm chí một tia ghen ghét. Bất hủ, kia là vô số thần chủ tha thiết ước mơ, lại cả đời khó mà chạm đến cảnh giới. Thiên cước thần chủ cũng không bởi vì câu này đánh giá mà hiện lộ ra mảy may đắc ý, hắn chỉ là bình tĩnh nói: con đường tu hành, từng bước duy gian, bất hủ chi cảnh, huyền chi lại huyền, có thể hay không bước ra một bước kia, trên là không thể biết được. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển, trực tiếp cắt vào chính đề. Bản tôn nghe nói, bây giờ nhân tộc ra một tôn yêu nghiệt, chỉ tu luyện mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt, liền đánh bại thái hư thần chủ, xin hỏi bất hủ thần chủ, việc này phải chăng thật chứ? Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào tọa, ngựa khí bình tĩnh, lại mang theo một loại không dung qua loa ý vị. Hư tướng thần chủ cũng không bởi vì cái này mang theo giọng chất vấn khí mà động giận, quang mang có chút ba động, thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ. Người nói không sai. Kẻ này tên là Cố Thanh Phong, chính là nhân tộc cực vạn năm không gặp tuyệt thế yêu nghiệt. Chương 628, Bất Hủ Long Huyết Đan. Hai chương 628, Bất Hủ Long Huyết Đan. Hai hắn từ hạ giới phi thăng mà đến, ngắn ngủi mấy ngàn năm, liền từ phàm tục chi thân bước vào nhập cảnh cấp độ, khai sáng huyền thiên tiên triều, tự xưng huyền thiên tiên đế. Quật khởi tốc độ, tuyên cổ không thấy, cùng giai bên trong, hắn thực lực mạnh, cũng là không thể tưởng tượng. Hư tướng thần chủ dừng một chút, quang mang bên trong tựa hồ có một loại nào đó phức tạp cảm xúc lưu chuyển. Bản tôn tầng thứ 2 xuất thủ, vẻn vẹn là đều không thể đem nó chém giết. Hư tướng thần chủ thanh âm rất bình tĩnh, phản phất tại trần thuật một kiện chuyện không liên quan đến bản thân. Nhưng mỗi một câu nói, đều như là trọng truy đập vào thiên cấp thần chủ trong lòng. Phóng nhãn toàn bộ vô tận tiên vực lịch sử, có thể làm được điểm này thiên tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà mỗi một vị, cuối cùng đều trở thành trấn áp một thời đại trí cường giả, thậm chí có người đặt chân bất hủ. Bây giờ, nhân tộc Tử Vi Tiên Đình đã minh xác vì thế tử chỗ dựa. Bất hủ cấp độ ước định, ngươi cũng rõ ràng, nếu không có đầy đủ lý do, bất hủ không được tự mình hạ chẳng, nếu không đem dẫn phát toàn diện bất hủ chiến, hậu quả khó mà lường được. Hư tướng thần chủ quang mang có chút chuyển hướng tiên cấp thần chủ. Cho nên, bản tôn để thiên ma thần chủ tiến đến tìm ngươi, chính là hy vọng từ ngươi xuất thủ, trấn áp kẻ này, đoạn tuyệt nhân tộc thế hệ này khí vận. Thiên cấp thần chủ lặng lặng nghe xong, trong mắt rốt cục nổi lên một tia chân chính ba động. Đây không phải là e ngại, cũng không phải phẫn nộ, mà là một loại nóng lòng không đợi được nóng bỏng. Có thể từ bất hủ trong tay mạng sống, hắn thấp giọng lặp lại, khóe miệng có chút câu lên. Như thế nói đến, kẻ này thực lực, xác thực không đơn giản, chỉ bằng vào điểm này, liền không giả bản tôn tự mình đến đây một chuyến. Trong mắt của hắn, chiến ý bắt đầu bốc lên. Kia chiến ý cũng không cuồng bạo, lại như là vực sâu dưới đáy hỏa diễm, băng lánh mà thuần túy, để quanh mình hư không đều ẩn ẩn bặm mèo. Nhưng mà, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Hư tướng thần chủ thanh âm, đánh gãy thiên cấp thần chủ suy nghĩ. Thiên cấp thần chủ lông mày cao lại, trong mắt lóe lên một tia không vui. Bất hủ lời ấy ý gì? Hẳn là cho rằng bản tôn không đủ để trấn áp kẻ này. Lời nói này bên trong, đã mang tới một tia phong mang. Không ít thần chủ âm thầm lau một vệt mồ hôi. Dám ở bất hủ trước mặt nói như thế, vị này thiên cấp thần chủ có chút cuồng vọng. Nhưng hư tướng thần chủ cũng không tức giận, quang mang bình tĩnh vẫn như cũ. Không phải là bản tôn không tin được ngươi, quả thật vị kia huyền thiên tiên đế thực lực, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Bản tôn hai lần xuất thủ chưa thể đem nó chém giết, cố nhiên có Tử Vi Thiên Đế can thiệp nhân tố, nhưng bản thân thực lực cũng xác thực đã đạt đến một cái không tầm thường hoàn cảnh. Cho dù là trường sinh tiên trên tấm bia cổ lao thần chủ, muốn bằng vào sức một mình tiêu diệt đi, cũng không hề dễ dàng. Thiên cấp thần chủ ánh mắt ngưng tụ. Hư tướng thần chủ tiếp tục nói ra, cho nên, trừ ngươi ra, bản tôn đã đưa tin cái khác lưu danh trường sinh tiên bia cổ lao thần chủ, bọn hắn đã ở trên đường đi tới. Đợi cái khác thần chủ tề tụ, các ngươi lại tiến về Huyền Thiên Tiên Triều, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem nó chém giết, mới là sách lược vẹn toàn. Trận chiến này chỉ có thể thắng không cho phép bại, như một kích không trúng, để kẻ này có phòng bị, lại nghĩ giết hắn khó như lên trời. Thoại âm rơi xuống, thần điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng mà, thiên cấp thần chủ sắc mặt lại tại giờ khắc này triệt để trầm xuống. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ tức giận, thanh âm cũng biến thành băng lãnh, bất hủ lời ấy, chẳng lẽ là cho rằng bản tôn không bằng kia Cố Thanh Phong? Cần cùng người khác liên thủ, mới có thể đối phó một vị tu luyện bất quá mấy ngàn vạn năm hậu bối. Lời nói này bên trong bất mãn, đã không che giấu chút nào. Không ít thần chủ trong lòng hãi nhiên. Vị này thiên cấp thần chủ cũng quá cuồng. Đối mặt bất hủ bố cục, dám như thế chất vấn. Nhưng hư tướng thần chủ vẫn không có tức giận. Quang mang có chút ba động, thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, lại mang tới một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Việc này lớn, lần này xuất thủ, phải nhất kích tất sát, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hư tướng thần chủ dừng một chút, ngữ khí thoáng hòa hoãn. Ngươi vừa từ hỗn độn chỗ sâu trở về, vừa vặn nhưng tại thần quốc bên trong chỉnh đốn một phen, để khôi phục thực lực, chậm đợi cái khác thần chủ đến. Đây là mệnh lệnh, thuộc về bất hủ mệnh lệnh. Thiên cấp thần chủ trầm mặc. Hắn đứng ở nơi đó, hắc thần không gió mà bay, quanh thân hư không ẩn ẩn bặm mẻo, phảng phất có vô số thế giới ở trong đó sinh diệt. Thật lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên bảo tọa bất hủ quan mang một chút, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu, thanh âm khôi phục bình tĩnh, "Được." Đến lúc đó, bản tôn ngược lại muốn xem, kia Cố Thanh Phong thực lực là thật không nữa như bất hủ lời nói cường đại như vậy. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Hắc thần thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại bên ngoài thần điện trong hỗn độn. Thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, thần điện bên trong ngưng kết bầu không khí mới thoáng làm dịu. Trên bảo tọa, hư tướng thần chủ quang mang có chút ba động, truyền ra một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài, đã nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy khí thịnh. Bất quá, có này một cỗ nhuệ khí tại, có lẽ thật có thể bước ra một bước kia. Thanh âm bên trong lại mang theo một tia hiếm thấy chờ mong. Chúng thần chủ nghe vậy, đối mắt nhìn nhau, trong lòng bình tĩnh. Thì ra là thế, không phải hư tướng thần chủ trở nên lớn độ, mà là thiên cấp thần chủ thân phận thực lực thậm chí cả tiềm lực đã đáng giá bất hủ cho đầy đủ tôn trọng cùng dễ dàng tha thứ. Một vị có hy vọng đặt chân bất hủ cổ lao thần chủ, giá trị xa không phải phổ thông thần chủ có thể so sánh. Hư tướng thần chủ ánh mắt rơi vào thần điện một bên thiên ma thần chủ thân bên trên. Lần này tìm về thiên cấp thần chủ, ngươi làm tốt lắm. Thiên ma thần chủ liền vội vàng không lời, đây là ta thuộc bổn phận sự tình. Hư tướng thần chủ quang mang có chút đảo qua thiên ma thần chủ, giống như đang thẩm vấn xem, bản tôn xem ngươi khí huyết suy bại, thế nhưng là trên đường thụ thương tích. Thiên ma thần chủ tâm bên trong run lên, biết không thể gạt được bất hủ pháp nhãn, lúc này cùng kính trả lời. Khởi bẩm thần chủ, thần tiến về hỗn độn chỗ sâu tìm kiếm thiên cấp thần chủ lúc, từng tao ngộ một đầu nửa bước bất hủ cấp độ hỗn độn hung thú tập kích, ta mặc dù đem nó đánh lui, nhưng tự thân cũng thụ chút thương tích. Hắn xảo diệu sửa sự thật, không có nói thẳng ra mình chạy trối chết sự thật, bảo toàn mấy phần mặt mũi. Quả nhiên, lời vừa nói ra, không ít thần chủ đều quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Có thể tại nửa bước bất hủ hung thú tập kích hạ còn sống trở về, vị này thiên ma thần chủ, thực lực so trong tưởng tượng còn mạnh hơn A Hư tướng thần chủ khẽ bước cằm, tựa hồ cũng không truy đến cùng. Hắn cong ngón búng ra, một vệt kim quang từ quang mang bên trong bắn ra, rơi vào thiên ma thần chủ trước mặt, hóa thành một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân kim hoàng tiên đan. Tiên đan mặt ngoài có 9 đạo thiên nhiên đạo văn vần quanh, mỗi một đạo đều giống như chân long du tẩu. Tiên đan xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thần điện đều tràn ngập ra một cỗ thấm vào ruột gan dị hương, không ít thần chủ chỉ là nghe được một tia, liền cảm giác thần hồn thanh minh, vết thương cũng ẩn ẩn có dấu hiệu khép lại. Đây là bất hủ long huyết đan, lấy một sợi nửa bước bất hủ hung thú tinh huyết làm chủ dược, hao phí 5 tháng dài đằng đẵng mới luyện chế ra tới tiên đan. Có này tiên đan tại, đủ để cho ngươi thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Hư tướng thần chủ thanh âm bình tĩnh, lại làm cho tất cả thần chủ đều lộ ra vẻ hâm mộ. Bất hủ long huyết đan, đây chính là chân chính chí bảo. Cho dù đối đỉnh tiêm thần chủ mà nói, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Thiên ma thần chủ càng là toàn thân run lên, trong mắt buộc phát ra khó mà ức chế cuồng hỉ. Hai tay của hắn tiếp nhận tiên đan, thật sâu cong xuống, ta bất hủ thần chủ ban thưởng, ta tất máu chảy đầu rơi, lấy báo thần ân. Hư tướng thần chủ nhàn nhạt nói ra, hảo hảo chữa thương, đợi chu sát cố thanh phong về sau, bản tôn còn có trọng dụng. Rõ. Thiên ma thần chủ cung kính lui ra, nắm tay bên trong bất hủ long huyết đan, chỉ cảm thấy những năm này nỗ lực đều là đáng giá. Chương 629, tu vi bại lộ một chương 629, tu vi bại lộ một huyền thiên tiên triều. Thiên cung đại điện bên trong, không như trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy, cũng không như trong tưởng tượng tiên khí mờ mịt. Toàn bộ đại điện phản phất tự thành một phương vũ trụ. Mái vòm phía trên là vô tận tinh không lưu chuyển, ước vạn sao trời dựa theo huyền ảo quỹ tích vận hành, mỗi một viên tinh thần đều tản mát ra khác biệt đại đạo vận luật. Mặt đất thì là một mảnh hỗn độn, trong hỗn độn khi thì diễn hóa xuất núi non sông ngòi, khi thì diễn hóa xuất thế giới sinh diệt. Bốn vách tường càng là hư vô, phản phất trực tiếp nối liền hỗn độn hư không, có vô số đại đạo quy tắc như xiềng xích xen lẫn, chảy xuôi. Mà đại điện trung ương nhất, một đạo thân mang màu đen đế bào thân ảnh, lặng lặng xếp bằng ở hư không. Quanh người hắn không có bất kỳ cái gì quan mang, lại phảng phất là cả tòa đại điện, thậm chí cả phương vũ trụ trung tâm. Tất cả đại đạo quy tắc, tất cả sao trời quy tích, tất cả hỗn độn diễn hóa, đều tại vây quanh hắn chậm rãi vận chuyển. Người này chính là Cố Thanh Phong. Giờ phút này, hắn hai con ngươi khép kín, hô hấp kéo dài mà sâu xa. Mỗi một lần hấp khí, toàn bộ đại điện bên trong hỗn độn khí lưu liền tùy theo tràn vào trong cơ thể hắn. Mỗi một lần hơi thở, liền có vô tận đạo vận hóa thành thực chất phù văn, tản vào hư không, cùng thiên địa cộng minh. Nhưng làm người khác chú ý nhất, không phải bản thân hắn, mà là phía sau hắn, kia phía ngay tại chậm rãi khuyết trương u minh. Kia là cùng đại điện cùng tiên vực, thậm chí cùng toàn bộ vô tận tiên vực đều hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Một mảnh lờ mờ vĩnh hằng lĩnh đang từ sau lưng Cố Thanh Phong khuyết tán ra tới. Kia trong lĩnh vực, có sông hoàng tuyển nước tuôn trào không ngừng, tiếng nước róc rách bên trong sen lẫn ức vạn vong hồn kêu rên. Có cầu lại hà vượt ngang hư không, trên cầu bóng người đông đảo, đều là mở mịt hành tẩu hỗn phách. Có 18 tầng địa ngục hư ảnh tầng tầng lớp lớp, mỗi một tầng đều có vô tận cực hình ở trên diễn, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Càng có lục đạo luân hồi quận tại chỗ sâu xoay chậm chậm, tản mát ra quyết định chúng sinh đời sau trí cao quyền hành. Cái này, đương nhiên đó là U Minh địa phủ. Hư không tại có chút rung động. Kia là địa phủ lực lượng cùng vô tận tiên vực quy tắc va chạm dung hợp. Tại mắt thường khó mà phát giác chiều không gian, mảnh này tân sinh địa phủ đang lấy huyền thiên tiên vực làm hệ tâm, hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi quyết trương. Cố Thanh Phong ý chí chính là địa phủ quyết trương biên giới. Làm địa phủ chấp trưởng giả, U Minh đại đạo hóa thân, hắn có được đối mảnh này tân sinh âm phủ tuyệt đối trưởng không quyền. Mà giờ khắc này, ý chí của hắn rất rõ ràng. Quyết trương, toàn lực quyết trương, nhường đất phủ lực lượng bao trùm toàn bộ huyền thiên tiên triều, 450 vạn tiên vực đều đặt vào địa phủ quản hạt. Trong lòng Cố Thanh Phong mặc niệm, hắn thần niệm như là vô hình xúc tu, dọc theo địa phủ quyết trương biên giới, hướng về huyền thiên tiên triều mỗi một tấc cương thổ kéo dài. Thời gian tại trong yên tĩnh chảy xuôi, không biết qua bao lâu, trong đại điện, Cố Thanh Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt chỗ sâu một vòng u quang mở mịt lưu chuyển, phản phất ẩn chứa toàn bộ u minh huyền bí. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, kia u quang liền lặng lẽ biến mất, khôi phục thành thâm thúy như vực sâu bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, khí tức hóa thành một đạo tối tăm mở mịt dòng sông hư ảnh, tại trong đại điện chạy xuôi một lát, sau đó tiêu tán. 1000 năm, Cố Thanh Phong thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia hiếm thấy ngưng trọng. Từ bế quan đến nay, đã quá khứ dòng dã 1000 vạn năm tuế nguyệt. Đối với phàm nhân mà nói, đây là không cách nào tưởng tượng dài dằng dặc thời gian, đủ để cho văn minh thay đổi vô số lần. Nhưng đối Cố Thanh Phong tầng thứ này tồn tại mà nói, 1000 vạn năm kỳ thật cũng không tính quá lâu. Rất nhiều cựu tiếp thiên tôn một lần bế quan đều là lấy ước năm làm đơn vị. Có thể hỏi đề mấu chốt ở chỗ, tu vi vẫn như cũ dừng lại tại cựu kiếp sơ giai. Cố Thanh Phong nội thị bản thân, U Minh đại đạo tấn thăng đệ cựu trọng về sau, mỗi một điểm tiến bộ đều gian nan như lên trời. Cố Thanh Phong lông mày cau lại. Đây là hắn tu hành đến nay gặp phải lớn nhất bình cảnh. Trước đó, tốc độ tu luyện của hắn có thể xưng kinh khủng. Từ phàm tục đến thiên tôn, từ một kiếp đến cựu kiếp, cơ hồ là một đường quét ngang, thế như trẻ tre. Nhưng hôm nay, kẹp lại, triệt để cắm ở cựu kiếp sơ giai. Trừ phi có thể lần nữa đạt được cửu khiếu linh lung quả bực này hỗn độn kỳ chân, hoặc là cùng loại cấp độ cơ duyên, nếu không, chỉ dựa vào bế quan khổ tu, muốn đột phá đến cựu kiếp trung giai, cần thiết thời gian chí ít cũng phải lấy ước năm làm đơn vị mới được. Mà muốn đạt tới cựu kiếp đỉnh phong, chạm đến bất hủ cánh cửa, chỉ sợ cần thời gian càng là khó mà đánh giá. Cái này tính ra, để trong lòng Cố Thanh Phong nặng nề. Hắn rốt cục rõ ràng cảm nhận được, vì sao vô tận trong tiên vực, cựu kiếp thiên tôn số lượng như thế thưa thớt, mà có thể đặt chân bất hủ, càng là phượng mao lân giác. Ở trong đó gian nan, viễn siêu tưởng tượng. Mỗi một cấp đột phá, đều cần tích lũy to lớn hơn nội tình. Mà càng là về sau, độ khó càng là hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Rất nhiều cựu kiếp thiên tôn, cuối cùng cả đời đều vây ở sơ giai, khó mà tiến thêm nửa phần. Ta không có nhiều thời gian như vậy. Cố Thanh Phong trong mắt lóe lên một vòng sắc bén. 30 tỷ năm. Đây là Tử Vi Thiên Đế độ siêu thoát chi kiếp thời gian tiết điểm. Một khi Tử Vi Thiên Đế độ kiếp thất bại, vẫn lạc tại kiếp nạn bên trong, như vậy nhân tộc làm mất đi chỗ dựa lớn nhất. Đến lúc đó, ta thần nhất tộc bất hủ tồn tại, chắc chắn toàn diện xuất thủ, quét ngang nhân tộc cương vực. Bây giờ Huyền Thiên Tiên Triều cùng tà thần nhất tộc bị mặt, mình càng là hủy diệt rất nhiều thần quốc, chém giết không biết nhiều ít đỉnh tiêm tà thần. Một khi chiến cho nổ phát, mình cùng toàn bộ Huyền Thiên Tiên Triều nhất định là đứng núi chịu sào. Trong đó bất hủ thần chủ thậm chí đều sẽ tự mình xuất thủ, lấy xóa bỏ mình tồn tại. Nếu là đến lúc đó, hắn còn không có bất hủ cấp độ chiến lực, kết cục có thể nghĩ, nhất định phải càng nhanh. Cố Thanh Phong đứng dậy, màu đen đế bảo không gió mà bay, quanh thân hư không ẩn ẩn bẩn mèo. Hắn đi đến bên rìa đại điện, ánh mắt xuyên thấu thành cùng, nhìn về phía vô tận hỗn độn. Bình thường bế quan không làm được, như vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Trong lòng của hắn cấp tốc suy tư khả năng con đường. Thứ nhất, tiếp tục nhắc lên hai tộc chiến tranh, lấy chiến dưỡng chiến, tại liều mạng tranh đấu bên trong lĩnh ngộ u minh chân ý, lấy tà thần chi huyết đổ vào đại đạo. Thứ hai, tìm kiếm tiên tài địa bảo, như cửu khiếu linh lung quả như vậy, có thể trực tiếp trợ đỉnh tiêm thiên tôn đột phá bình cảnh hỗn độn kỳ chân, nhưng cơ duyên khó tìm, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thứ ba, hắn lắc đầu, không có con đường thứ ba. Chương 629, tu vi bại lộ 2. Chương 629, tu vi bại lộ 2. Chí ít trước mắt, hắn nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Huyền Thiên Tiên Triều vừa mới kinh lịch quyết trương, cần thời gian tiêu hóa chiến quả vững chắc cương vực, lúc này nhắc lên đại chiến, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Cố Thanh Phong rất nhanh có phán đoán, như vậy, cũng chỉ có thể tìm kiếm tiên tài địa bảo. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên quyết đoán. Khó, lại khó cũng muốn đi làm. Ngồi chờ chết, xưa nay không là phong cách của hắn. Nhất niệm cố định, Cố Thanh Phong không do dự nữa. Tâm hắn niệm bi động, thân ảnh liền từ Huyền Thiên Cung trong đại điện biến mất. Sau một khắc, trong Ngự Hoa Viên, một mảnh tiên vụ lượn lờ lâm viên bên trong, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, thần suối chạy xuôi không thôi. Nhưng Cố Thanh Phong nhìn cũng không nhìn, chỉ là lặng lặng đứng tại dưới một gốc cây cổ thụ, đứng chắp tay. Rất nhanh, mấy đạo lưu quang từ nơi xa chạy nhanh đến, rơi vào Ngự Hoa Viên bên ngoài. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Một người cầm đầu, thân mang thái tử áo mãng bảo, khí độ ung dung, chính là thái tử Cố Dương. Sau người đi theo hai vị thân mang vương bảo thanh niên, theo thứ tự là nhị hoàng tử Cố Huyền, tam hoàng tử Cố Hưu. Ba người cung kính hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Cố Thanh Phong chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào ba người trên thân. Trong chốc lát, Cố Dương bọn người chỉ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực bao phủ toàn thân, phảng phất cả phiến thiên địa đều đang thẩm vấn nhìn chính mình. Tại cái này ánh mắt dưới, bọn hắn hết thảy bí mật, hết thảy tu vi, hết thảy suy nghĩ, đều không chỗ che thân. Thật là đáng sợ ánh mắt. Trong lòng Cố Huyền hãi nhiên, hắn đã là nhị kiếp thiên tôn, đặt ở ngoại giới cũng là một phương cự đầu. Nhưng tại vị này phụ hoàng trước mặt, lại cảm giác mình như là con kiến hơi nhỏ bé. Xem ra những năm này, các ngươi không có hoang phế tu hành. Cố Thanh Phong thanh âm vang lên, bình tĩnh không lay động. Cố Dương liền vội vàng không người nói, nhi thần có thể có hôm nay, toàn do phụ hoàng chỉ điểm, tiên triều khí vận tập bổ, không dám giành công. Cố Thanh Phong khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua ba người. Cố Dương, tứ kiếp thiên tôn, khí tức hùng hậu, căn cơ vững chắc, hiển nhiên này 1000 vạn năm chưa từng lười biếng. Cố Huyền, Cố Hưu đều là nhị kiếp thiên tôn, mặc dù không bằng Cố Dương, nhưng cũng coi như tiến cảnh không tầm thường. Thái tử tu vi tinh tiến nhanh nhất, đây là tiên triều khí vận sở trùng, cũng là ngươi tự thân cố gắng bố trí. Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Về phần hai người các ngươi có thể vào nhị kiếp, cũng xem là tốt, ngày sau tu hành nếu có nghi hoặc, có thể tùy thời đến tìm chấm. Cố Huyền, trong lòng Cố Hưu buông lỏng, vội vàng đáp, tạ phụ hoàng. Bọn hắn biết, đây là phụ hoàng tán thành. Theo Cố Thanh Phong, Cố Dương thân là thái tử, thưởng thụ tiên triều nhiều nhất tài nguyên, dày đặc nhất khí vận, tu vi dẫn trước là đương nhiên. Mà Cố Huyền, Cố Hưu tuy có vương tước, nhưng đoạt được cuối cùng không bằng thái tử, có thể có thành tựu này, đã tính có được. Nếu bọn họ thật có thể cái sau vượt cái trước, cùng thái tử sánh vai cùng, kia ngược lại đáng giá nghiên cứu kỹ. Lao từ đâu? Cố Thanh Phong đột nhiên hỏi. Cố Dương đội vàng trả lời, hồi phụ hoàng, tứ lệ những năm gần đây, trước sau hồi cung hơn 10 lần, lần gần đây nhất là tại 3 vạn năm trước, nhưng bởi vì phụ hoàng bế quan, cho nên chưa dám quấy rầy. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, tứ lệ thiên tư chắc tuyệt, tu hành tiến triển cực nhanh, theo nhi thần quan sát, hắn bây giờ đã tới tam kiếp đỉnh phong, khoảng cách tứ kiếp chỉ sợ không xa. Cố Thanh Phong trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Cố Tiên Lâm là hắn 4 con trai bên trong thiên tư kẻ cao nhất, có thể có này tiến cảnh, tại hắn trong dự liệu. Rất tốt. Hắn nhẹ gật đầu, lại hỏi chút hoàng thất tình hình gần đây. Cố Dương từng cái bẩm báo. Nay 1000 vạn năm qua, Cố gia hoàng thất thực lực lại có tiến bộ nhảy vọt. Đại tân sinh bên trong lại có 3 vị bước vào thiên tôn cảnh. Nghe xong bẩm báo, Cố Thanh Phong trầm mặc một lát. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chớ có một chuyện, cần các ngươi toàn lực đi làm. Cố Dương ba người thần sắc nghiêm lại, mời phụ hoàng phân phó. Cố Thanh Phong ánh mắt nóng nhìn hỗn độn, gàn từng chữ, truyền chậm ý chỉ, từ ngày này trở đi, vận dụng tiên triều hết thể lực lượng, tìm kiếm cửu khiếu linh lung quả, cùng với khác tất cả có thể giúp cửu kiếp thiên tôn tu luyện, đột phá bình cảnh thiên tài địa bảo. Việc này chính là tiên triều trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết, bất kỳ cái gì sự vụ khác đều muốn vì này nhường đường. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc. Thông cáo tiên triều 450 vạn tiên vực. Phàm dâng lên loại này bảo vật người, vô luận xuất thân, vô luận tu vi, chấm đều trùng điệp có thưởng. Nhưng ban thưởng đỉnh tiêm truyền thừa, nhưng ban thưởng trường sinh tài nguyên, thậm chí là ban cho một phương phồn bình tiên vực làm đất phong, để nó trở thành khác họ vương. Nhi thần tuân chỉ. Cố Dương ba người quỳ xuống đất lĩnh mệnh, thanh âm kiên định. Bọn hắn biết, phụ hoàng đã hạ như thế quyết tâm, thậm chí không tiếc xuất ra một phương phồn bình tiên vực làm ban thưởng, có thể thấy được chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Đi thôi. Cố Thanh Phong phất phất tay. Cố Dương ba người không người lui ra, vội vàng rời đi, hiển nhiên là đi an bài chuyện này. Trong ngự hoa viên, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Một bên khác, Cố Dương bọn người tuân theo Cố Thanh Phong mệnh lệnh, tất nhiên là trắng trợn phát tán nhân thủ, muốn sưu tập như thế thiên tài địa bảo. Huyền Thiên cấm vệ nhóm thế lực càng là toàn diện xuất động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Thiên tiên triều chấn động. Rất nhiều tu sĩ đối với cái này thậm chí ẩn ẩn suy đoán, Cố Thanh Phong vị này Huyền Thiên tiên đế phải chăng đã bước vào cửu kiếp chi cảnh? Dù sao nếu như đối phương không phải bước vào cửu kiếp chi cảnh, như thế nào lại cần cửu kiếp thiên tôn tu luyện thiên tài địa bảo? Cửu kiếp thiên tôn, chẳng lẽ vị Huyền Thiên tiên đế coi là thật bước vào này cảnh hay sao? Không có đạo lý à? Như thế trường sinh thần kiếp thế tất thanh thế to lớn, nếu là vị kia đột phá như thế nào lại nhất định động tĩnh đều không có, chẳng lẽ lại vị này chính là tiến về hỗn độn biên hoàng chi địa đột phá? Có mặt người sắc kinh nghi bất định, cái này tựa hồ cũng là giải thích duy nhất. Dù sao hỗn độn rộng lớn, rất nhiều nơi đều là một mảnh hoang vu, cũng không ít cổ lao thiên tôn độ kiếp thời điểm đều là lựa chọn tiến về những địa phương này. Không có nguyên nhân khác, chủ đánh một cái an toàn mà thôi. Về phần nói Cố Thanh Phong không cần trải qua trường sinh thần kiếp sự tình, ai cũng không có suy nghĩ. Dù sao, từ xưa đến nay, thiên tôn phá cảnh đều là muốn trải qua trường sinh thần kiếp, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, chính là thiên đạo trật tự. Liền xem như bất hủ thiên tôn, đều khó mà vi phạm thiên đạo trật tự, làm sao hướng là chỉ là thiên tôn. Cho nên, Cố Thanh Phong đột phá độ kiếp không có động tĩnh, liền chỉ còn lại một cái khả năng, đối phương chính là tại hỗn độn cái nào đó biên hoang chi địa độ kiếp, cho nên mới không có gây nên cái gì chấn động. Đồng thời, cái này cũng khía cạnh nói rõ, Cố Thanh Phong thực lực tại sao lại cường hành như vậy. Muốn nói thất kiếp thiên tôn có thể sánh vai nửa bước bất hủ, như thế tin tức truyền đi, sẽ chỉ làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng muốn nói là cựu kiếp thiên tôn, vậy liền hợp lý rất nhiều. Đương nhiên, cho dù là dạng này, cũng vẫn có thật nhiều cường giả chấn kinh. Dù sao Cố Thanh Phong từ phi thăng vô tận tiên vực cho đến tận này, cũng mới chỉ là mấy ngàn vạn năm mà thôi. Mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt, bắt đầu từ đại đế cảnh từng bước một đi đến cựu kiếp thiên tôn cảnh, bực này tốc độ tu luyện đồng dạng là có thể xưng yêu nghiệt. Cho dù là bất hủ chưa từng chứng đạo trước kia, cũng không có tốc độ tu luyện như vậy. Đối với ngoại giới chấn động, Cố Thanh Phong đều là rõ ràng, nhưng hắn nhưng không có để ý tới nhiều như vậy. Từ mình quyết định để Huyền Thiên Tiên Triều sưu tập đông đảo thiên tài địa bảo bắt đầu, có chút tin tức liền nhất định là giấu giếm không ở hướng chi. Cố Thanh Phong cũng chưa từng có giấu giếm mình tu vi ý nghĩ. Hắn biết rõ, chỉ cần Tử Vi Thiên Đế bất tử, như vậy tà thần nhất tộc bất hủ cũng sẽ không có quá lớn động tác. Hướng chi đối với những cái kia bất hủ mà nói, thất kiếp thiên tôn cũng tốt, cửu kiếp thiên tôn cũng được, đều chỉ là sâu kiến thôi, đối phương tuyệt sẽ không để ý quá nhiều. Chương 630, Nộ đạo trả thù một chương 630, Nộ đạo trả thù một Sơn Hải Thánh địa giờ phút này, trong điện, một vị thân mang áo trắng tóc trắng đạo nhân xếp bằng ở trên bồ đoàn, khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt nửa khép nửa mở, cả người phảng phất cùng toàn bộ tiên điện hòa làm một thể. Đương nhiên, Sơn Hải Thiên Tôn chậm rãi mở mắt ra. Cặp mắt kia thâm thúy như vô ngân tinh không, chỗ sâu trong con ngươi có sơn nhạc sụp đổ, hải dương khô cạn dị tượng hiện hiện, phảng phất tỏa ra vạn vật sinh diệt. Trước mặt hắn, lơ lửng một đạo phù văn màu vàng, kia là đến từ Huyền Thiên Tiên Triều đưa tin. Cựu Tiếp Thiên Tôn tu luyện cần thiết thiên tài địa bảo. Sơn Hải Thiên Tôn thấp giọng đọc lên tin tức nội dung, thanh âm bình tĩnh mà xa xăm, tại bên trong tiên điện quanh quẩn. Trầm mặc một lát, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Ông, tiên điện ngoại đạo vận màn sáng có chút ba động, một đạo ý niệm vượt qua sơn hải, chuyển hướng thánh địa chỗ sâu. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, một thân ảnh đạp trên hư không gợn sóng, từ phương xa chạy nhanh đến, rơi vào tiên điện bên ngoài. Người đến một thân thanh bảo, mày kiếm mắt sáng, quanh thân có kiếm ý nhàn nhạt lượn lờ, mỗi một bước ra, dưới chân đều tự nhiên sinh ra một đóa thanh liên, kéo lên thân hình của hắn. Khí tức mặc dù hơi có vẻ nội liễm, lại ẩn ẩn lộ ra một cố duệ không thể đỡ phong mang, chính là Cố Tiên Lâm. Hắn chỉnh lý áo bào, thần sắc cung kính, đối tiên điện không người cúi đầu. Đệ tử Cố Tiên Lâm, bái kiến sư tôn. Vào đi. Sơn Hải Tiên Tôn thanh âm từ trong điện truyền ra. Cố Tiên Lâm lúc này mới cất bước, xuyên qua đạo vận màn sáng, bước vào bên trong tiên điện. Trong điện trống trải, ngoại trừ trung ương bồ đoàn, liền chỉ có bốn vách tường khắc họa cổ lao đồ đằng. Có hỗn độn sơ khai, có thần ma đại chiến, có nhân tộc quật khởi, có thánh địa thành lập, mỗi một phúc đồ đằng đều ẩn chứa vô tận đạo vận, bình thường tiên tôn nhìn nhiều vài lần đều có thể lâm vào đốn ngộ. Đệ tử tham kiến sư tôn. Cố Tiên Lâm lần nữa hành lễ. Sơn Hải Thiên Tôn khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào Cố Tiên Lâm trên thân, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Tam kiếp đỉnh phong, khoảng cách tứ kiếp chỉ kém một đường, ngươi bái nhập thánh địa bất quá ngàn vạn năm, có thể có này tiến cảnh, đã viễn siêu lịch đại thánh tử. Cố Tiên Lâm cung kính nói, toàn do sư tôn chỉ điểm cùng thánh địa tài nguyên tầm bổ, đệ tử không dám giành công. Sơn Hải Thiên Tôn khoát tay áo, hôm nay gọi ngươi đến đây, không phải vì khảo giáo tu vi. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy. Huyền Thiên Tiên Triều bên kia tin tức truyền đến, ngươi nhưng từng biết được. Cố Tiên Lâm gật đầu, đệ tử đã biết, phụ hoàng xuất quan, ngay tại tìm kiếm có thể giúp cựu kiếp thiên tôn tu luyện tiên tài địa bảo, việc này đã truyền khắp tiên triều 450 vạn tiên vực. Sơn Hải Thiên Tôn trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, bản tôn nơi này vừa lúc có một vật, có lẽ đối ngươi phụ hoàng hữu dụng. Nói, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, bàn tay trong hư không nhẹ nhàng gạch một cái. Xuy, không gian im ắng vỡ ra một cái khe. Trong khe hở, cũng không phải là hỗn độn loạn lưu, mà là một mảnh độc lập cỡ nhỏ vũ trụ. Kia vũ trụ bất quá phương viên trăm trượng, lại nhật nguyệt tinh thần đều đủ, 3000 đại đạo lưu chuyển, ở trung tâm lơ lửng một cái toàn thân đen nhánh hộp gỗ. Hộp gỗ cổ phát vô hoa, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì hình dáng trang sức. Nhưng khi nó xuất hiện trong nháy mắt, cả tòa bên trong tiên điện chạy xôi đạo vận, cũng vì đó trì trệ. Phản phất cái này hộp gỗ bản thân, chính là đạo hóa thân, là quy tắc ngưng tụ, là hỗn độn ảnh thu nhỏ. Hộp thân chu vi, có mắt trần có thể thấy mờ mịt đạo vận như sương mù tràn ngập, khi thì diễn hóa xuất tinh hà băng diệt, khi thì diễn hóa xuất thế giới sơ khai, huyền diệu khó lường. Vật này, Sơn Hải Thiên Tôn thanh âm mang theo một tia phức tạp, một tia không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại quyết đoán. Cần ngươi mang về Huyền Thiên Tiên Triều, tự tay giao cho người phụ hoàng. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đẩy, hộp gỗ màu đen từ khe hở không gian bên trong bay ra, chậm rãi hướng về Cố Tiên Lâm. Hộp gỗ di động quy tích, lại trong hư không lưu lại từng đạo đạo ngân, những cái kia đạo ngân thật lâu không tiêu tan, phản phất lạc ấn tại thời không chỗ sâu. Cố Tiên Lâm thần sắc trang nghiêm, hai tay duỗi ra, trịnh trọng tiếp nhận hộp gỗ. Hộp gỗ vào tay lạnh buốt, xúc cảm không phải vàng không phải mộc, mà là một loại khó mà hình dung tính chất. Càng thân kỳ lạ, đưa hộp gỗ rơi vào trong tay sát na, Cố Tiên Lâm chỉ cảm thấy trong cơ thể mình kiếm ý đại đạo thậm chí thần hồn cũng bắt đầu tự phát vận chuyển cộng minh. Phản phất cái này vật trong hộp có thể dẫn động hết thể đạo căn nguyên. Sư tôn hộp này bên trong đến tột cùng là cái gì? Cố Tiên Lâm nhịn không được hỏi. Sơn Hải Thiên Tôn nhìn chằm chằm hộp gỗ một chút, chậm rãi phun ra 6 cái chữ. Trang ngộ đạo cây lá cây. Ông, Cố Tiên Lâm sắc mặt đột nhiên đại biến. Trang ngộ đạo cây, lá cây. Cái này thật đơn giản 6 cái chữ, lại so bất luận cái gì kinh thiên thần thông bất kỳ cái gì vô thượng bí pháp, cũng phải làm cho hắn rung động. Làm Sơn Hải Thánh Địa Thánh Tử, Cố Tiên Lâm kiến thức viễn siêu bình thường thiên tôn. Hắn tự nhiên biết Trang ngộ đạo cây ý vị như thế nào, hỗn độn linh căn. Từ hỗn độn mở thời điểm, liền cùng hỗn độn cùng nhau đản sinh trí cao tồn tại. Trong truyền thuyết, Trang ngộ đạo cây cắm rễ ở đại đạo chi nguyên, mỗi một phiến lá cây đều gánh chịu lấy một loại hoàn chỉnh đại đạo quy tắc. Tu sĩ như đến một mảnh, liền có thể tại lá cây đạo vận bao phủ xuống, tiến vào thiên nhân hợp nhất đốn ngộ trạng thái, dị vãng trong tu hành hết thể nghi nan bình cảnh, đều tương nên lưới đao mà giải. Như thế chí bảo, đã không phải thiên tài địa bảo có thể hình dung. Nó là cơ duyên, là tạo hóa, là nghịch thiên cải mệnh chìa khóa. Sư tôn ngài nói tới Trang ngộ đạo cây, hẳn là chính là gốc kia từ hỗn độn sơ khai liền đã tồn tại, sau tại đại kiếp bên trong bị phá hủy hỗn độn linh căn. Cố Tiên Lâm thanh âm đều đang run rẩy. Sơn Hải Thiên Tôn chậm rãi gật đầu, trong mắt lộ ra hồi ức chi sắc, đúng vậy. Cổ lão tuế nguyệt bên trong, ta thần nhất tộc hành không xuất thế, cùng nhân tộc bộc phát đại chiến. Trận chiến kia, tác động đến hơn phân nửa vô tận tiên vực, vẫn là thiên tôn vô số kể, thậm chí ngay cả bất hủ cũng vì đó đẫm máu, không biết nhiều ít tiên vực hóa thành cho bụi, lại càng không biết bao nhiêu thế giới tịch diệt. Mà Trang ngộ đạo cây, cũng tại một trận chiến kia bên trong bị tác động đến. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một tia thê lương, đồng thời ánh mắt rơi vào cái tia màu đen cái hộp gỗ. Bản tôn trong tay mảnh này chính là năm đó tại một chỗ hỗn độn tuyệt địa bên trong, may mắn đem nó mang về. Sư tôn vật này quá mức chân quý, đệ tử sợ không chịu được nổi. Cố Tiên Lâm thanh âm khô khốc, hắn quá rõ ràng miếng lá cây này giá trị. Nếu đem vật này xuất ra đi, đủ để cho vô số cựu kiếp thiên tôn điên cuồng. Sơn Hải Thiên Tôn lại lắc đầu, lại chân quý bảo vật, nếu không dùng tại chỗ mấu chốt, liền cùng sắt vụn không khác. Bản tôn nguyên bản định, ngày sau xung kích cựu kiếp chi cảnh lúc, lại dùng vật này phá cảnh, nhưng hiện tại xem ra, này chí bảo chính là có cái khác tác dụng. Ngươi phụ hoàng quật khởi đến nay, bất quá mấy ngàn vạn năm, liền đã đặt chân cựu kiếp, càng năng lực ép thái hư thần chủ, ngạnh kháng bất hủ sát nghiệm. Như thế thiên tư, như thế tiềm lực, tuyên cổ không thấy. Hắn có lẽ chính là thời đại này, nhân tộc hy vọng cuối cùng. Sơn Hải Thiên Tôn thanh âm, mang theo một loại nặng nề sứ mệnh cảm giác. 30 tỷ năm sau, Tử Vi Thiên Đế đem độ siêu thoát chi kiếp, kiếp nạn này như thành, Thiên Đế siêu thoát, nhân tộc ta sẽ nên đón trước nay chưa từng có thịnh thế, kiếp nạn này như bại. Chương 630, Ngộ đạo trả thù 2 chương 630, Ngộ đạo trả thù 2 hắn còn chưa nói hết. Nhưng Cố Tiên Lâm minh bạch, như Tử Vi Thiên Đế vẫn lạc, nhân tộc làm mất đi lớn nhất trụ cột. Đến lúc đó, ta thần nhất tộc đám bất hủ bọn họ, chắc chắn dốc toàn bộ lực lượng, huyết tẩy nhân tộc cương vực. Tới khi đó, có thể đứng ra vì nhân tộc nâng lên đại kỳ, chính là không có mấy người. Mảnh này Trang ngộ đạo cây lá cây, tại bản tôn trong tay chính là lãng phí, nhưng ở ngươi phụ hoàng trong tay, có lẽ nhưng vì chúng ta tộc tái xuất một tôn cường giả đỉnh cao. Sơn Hải Tiên Tôn trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Cố Tiên Lâm trầm mặc, hắn bưng lấy trong tay một gỗ màu đen, chỉ cảm thấy cái này nho nhỏ hộp nặng như ước vạn sao trời. Trong này gánh chịu không chỉ là một mảnh lá cây, càng là sư tôn kỳ vọng cùng đối nhân tộc tương lai hy vọng. Thật lâu, hắn hít sâu một hơi, đối Sơn Hải Thiên Tôn thật sâu cúi đầu, đệ tử thay cha hoàng cảm ơn sư tôn. Cái này cúi đầu phát ra từ phế phủ. Sơn Hải Thiên Tôn khoát tay áo, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Đi thôi, đem vật này nhanh chóng đưa về Huyền Thiên Tiên Triều, giao cho ngươi phụ hoàng. Đệ tử minh bạch. Cố Tiên Lâm trịnh trọng đáp ứng, đem hộp gỗ màu đen cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng. Sơn Hải Thiên Tôn nhắm mắt, Cố Tiên Lâm lần nữa thi lễ, quay người rời khỏi thiên điện. Đại hắn sau khi rời đi, bên trong tiên điện khôi phục yên tĩnh. Sơn Hải Thiên Tôn vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, thật lâu mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía ngoài điện vô tận hỗn độn, thấp giọng tự nói: "Cố Thanh Phong, chớ có để bản tôn thất vọng. Nhân tộc cái này một chút hy vọng sống có lẽ, thật hệ ngươi một thân. 30 tỷ năm sau, Tử Vi Thiên Đế độ siêu thoát chi kiếp, lúc kia chính là nhân tộc đại kiếp buộc phát thời điểm. Nếu như Tử Vi Thiên Đế vẫn lạc, nhân tộc không có cái khác bất hủ có thể đứng ra nâng lên đại kỳ, như vậy cục diện chính là có thể nghĩ. Nhưng mà, bây giờ nhân tộc bên trong, tuy có như vậy một chút bất hủ, nhưng muốn nói có thể nâng lên đại kỳ người, nhưng cũng không có mấy người. Dưới mắt Cố Thanh Phong lịch thế quật khởi, vì nhân tộc bất thế gia thiên tiêu, có lẽ chính là lần này phá cục mấu chốt. Cứ việc đối phương cho đến tận này, đều không có chân chính bước vào bất hủ chi cảnh, nhưng không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không được biết. Dù sao đối với như thế yêu nghiệt mà nói bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể. Càng quan trọng hơn là, Sơn Hải Thiên Tôn càng là ẩn ẩn hoài nghi, vị kia Huyền Thiên Tiên Đế rất có thể chính là cái này thời đại thiên mệnh chỗ. Mỗi một cái thời đại đều sẽ có thiên mệnh chi tử. Mỗi một lần đại kiếp cũng đồng dạng sẽ có thiên mệnh xuất thế, vì nhân tộc tranh thủ một chút hy vọng sống. Đã từng Tử Vi Thiên Đế chính là như thế. Dưới mắt nhìn chung cả nhân tộc, theo Sơn Hải Thiên Tôn, Cố Thanh Phong là trời mệnh chi tử sát suất không nhỏ. Dù sao đối phương có thể tại mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt, chính là đi đến một bước này, đủ để nhìn ra đối phương không giống bình thường. Cuối cùng, thanh âm tại vắng vẻ bên trong tiên điện quanh quẩn, sau đó tiêu tán thành vô hình. Một bên khác, Cố Tiên Lâm bước vào Huyền Thiên Tiên Vực, trước tiên đến đây bái kiến Cố Thanh Phong. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Cố Tiên Lâm không mình hành lễ. Cố Thanh Phong ánh mắt rơi vào tứ tử trên thân, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Tam kiếp đỉnh phong, khoảng cách tứ kiếp chỉ kém Lâm Môn một cước, xem ra những năm này tại Sơn Hải Thánh Địa, ngươi cũng không lười biếng. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay Cố Tiên Lâm tu vi. Cố Tiên Lâm cung kính nói, nhi thần không dám lười biếng. Cố Thanh Phong khẽ bước cẩm, hỏi, hôm nay đột nhiên trở về, thế nhưng là có việc. Cố Tiên Lâm hít sâu một hơi, thần sắc trở nên trịnh trọng. Hắn từ trong ngực lấy ra kia phương hộp gỗ màu đen, hai tay dâng lên, nhi thần lần này trở về, một là đã lâu không gặp phụ hoàng, trong lòng tưởng niệm, hai là phụng sư tôn chi mệnh, đem vật này giao cho phụ hoàng. Cố Thanh Phong ánh mắt rơi vào hộp gỗ màu đen bên trên. Lúc mới nhìn, hộp gỗ thường thường không có gì lạ. Nhưng khi hắn ngưng thần nhìn kỹ lúc, con ngươi lại có chút co vào. Chỉ gặp hộp gỗ mặt ngoài, kia nhìn như đơn giản màu đen, đúng là từ vô số nhỏ bé đến cực hạn đại đạo phù văn cấu thành, những cái kia phù văn cũng không phải là người vì khắc họa, mà là tự nhiên sinh thành, mỗi một mai đều đối ứng một loại cơ sở đại đạo quy tắc. Càng đáng sợ chính là, hộp gỗ bản thân tồn tại, lại ẩn ẩn dẫn động trong cơ thể hắn U Minh đại đạo, phải biết, Cố Thanh Phong bây giờ U Minh đại đạo đã tới cửu kiếp cấp độ, áp đảo bình thường trên đại đạo. Có thể dẫn động nó cộng minh tuyệt không phải vật tầm thường. Hộp này bên trong là vật gì? Cố Thanh Phong thanh âm mang tới một tia ngưng trọng. Cố Tiên Lâm mỗi chữ mỗi câu trịnh trọng nói ra, khởi bẩm phụ hoàng, hộp này bên trong cất giấu chính là Trà Ngộ đạo cây lá cây. Với anh, trong chốc lát, lấy Cố Thanh Phong làm trung tâm, toàn bộ Ngự Hoa Viên đại đạo quy tắc cũng vì đó chấn động. Cũng không phải là hắn tận lực phóng thích uy áp, mà là Trà Ngộ đạo cây bốn chữ này bản thân liền ẩn chứa một loại nào đó chi cao đạo vận, dẫn động thiên địa cộng minh. Trong mắt Cố Thanh Phong lần thứ nhất lộ ra chân chính chấn kinh. Hắn vây tay, hộp gỗ màu đen liền rơi vào trong lòng bàn tay. Hộp gỗ vào tay ôn nhuận, xúc cảm kỳ dị. Hộp trên thân những cái kia nhỏ xíu đại đạo phù văn, tại tiếp xúc đến bàn tay hắn sát na, nhưng vẫn phát lưu chuyển, tản mát ra mông lung tinh huy. Cố Thanh Phong không do dự, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái nắp hộp. Két. Một tiếng vang nhỏ. Nắp hộp từ từ mở ra. Ông, không như trong tưởng tượng thần quang ngút trời, không như trong tưởng tượng dị tượng xuất hiện. Chỉ có một mảnh nho nhỏ, bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ lá cây, an tĩnh nằm tại trong hộp. Lá cây hiện lên hỗn độn chi sắc, khi thì mông mông bụi bụi, khi thì trong suốt, khi thì thất thải lưu chuyển. Trên bề mặt lá cây, thiên nhiên sinh trưởng 3000 đạo tinh mịn đường vân, mỗi một đạo đường vân đều phản phất một đầu lao nhanh đại đạo trường hạ, ẩn chứa vô tận huyền bí. Mà tại lá cây trung quanh, hư không tại tự nhiên diễn hóa, một mảnh diệp, chính là một cái hoàn chỉnh đạo chi vũ trụ. Cố Thanh Phong nhìn chăm chú miếng lá cây này, trọn vẹn qua 10 hơi, mới chậm rãi khép lại nắp hộp. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, nhìn về phía Cố Tiên Lâm, Sơn Hải Thiên Tôn coi là thật đem vật này tặng cho chấm. Cố Tiên Lâm trọng trọng gật đầu, sư tôn chính miệng lời nói, tuyệt không hư giả. Sư tôn còn nói hôm nay tặng cùng phụ hoàng, là hy vọng phụ hoàng có thể làm người tộc tranh một đường sinh cơ kia. Cố Thanh Phong trầm mặc, hắn cúi đầu nhìn xem trong tay một gỗ màu đen, trong mắt ánh mắt phức tạp. Trà Ngộ đạo cây là cây, như thế chí bảo giá trị hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, mà Sơn Hải Thiên Tôn vậy mà đem như thế chí bảo không chút do dự tặng cho chính mình, phần nhân tình này quá nặng đi, nặng đến ngay cả Cố Thanh Phong đều cảm nhận được một tia áp lực. Thật lâu, Sơn Hải Thiên Tôn, Cố Thanh Phong thấp giọng đọc lên cái tên này, sau đó đối Sơn Hải Thánh Địa phương hướng khẽ bước cẩm. Đây là một cái hứa hẹn, một cái không cần ngôn ngữ lại nặng như hỗn độn hứa hẹn. Vật này chấp nhận. Cố Thanh Phong nhìn về phía Cố Tiên Lâm, thanh âm bình tĩnh lại ẩn chứa trước nay chưa từng có kiên định, trở về nói cho ngươi sư tôn, nhân tộc cái này một chút hy vọng sống chấm tiếp. Cố Tiên Lâm toàn thân chấn động, trong mắt buộc phát ra hào quang áo ánh, hắn lần nữa thật sâu cúi đầu, nhi thần tuân mệnh. Cố Thanh Phong phất phất tay, đi thôi, hảo hảo tu luyện, chớ có cô phụ ngươi sư tôn kỳ vọng. Rõ. Cố Tiên Lâm cung kính lui ra. Trong Ngự Hoa Viên lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cố Thanh Phong độc lập dưới cây cổ thụ, trong tay bưng lấy kia phương hộp gỗ màu đen, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Thật lâu, hắn thấp giọng tự nói, thanh âm tại tiên vụ bên trong chậm rãi tiêu tán. Trang Ngộ Đạo Cây, chương 631, Bất Hủ Thần Kiếp khí tức. Một chương 631, Bất Hủ Thần Kiếp khí tức. Một huyền tiên tiên triều. Tiên cung bên trong, Cố Thanh Phong xếp bằng ở trong mật thất hỗn độn trên bồ đoàn. Trước mặt hắn, lơ lửng kia phương hộp gỗ màu đen. Nắp hộp đã mở ra, kia mảnh hỗn độn sắc Trang Ngộ Đạo Cây cây diệp tĩnh nằm yên tĩnh ở trong đó, tản ra tựa như ảo mộng tinh huy. Lá cây chung quanh hư không, vẫn tại tự nhiên diễn hóa lấy thế giới sinh diệt, đại đạo luân hồi dị tượng. Hỗn độn linh căn Trang Ngộ Đạo Cây. Cố Thanh Phong thấp giọng khẽ nói, trong mắt lóe lên một vòng trịnh trọng. Như thế chí bảo, cho dù lấy hắn bây giờ tâm cảnh, cũng khó tránh khỏi cảm xúc bành trướng. Hắn hít sâu một hơi, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Sau đó, hắn vươn tay, nhẹ nhàng nhặt lên kia phiến Trang Ngộ Đạo Cây lá cây. Lá cây vào tay ôn nhuận, xúc cảm kỳ lạ, đã như ngọc thạch cứng rắn, lại như nước chảy mềm mại. Càng huyền diệu hơn chính là, đương lá cây tiếp xúc đầu ngón tay sát na, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy thần hồn của mình thậm chí mỗi một sợi ý thức cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Đây không phải là sợ hãi rung động, mà là cộng minh. Cùng đạo cộng minh. Hắn không do dự, đem lá cây chậm rãi đưa vào trong miệng. Ông, tại Trang Ngộ Đạo Cây lá cây chạm đến đầu lưỡi sát na, toàn bộ mật thất thời gian, phản phất đều dừng lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng từ trong lá cây ẩm vàng bộc phát. Đây không phải là năng lượng xung kích, không phải pháp tắc dung chuyển, mà là một loại càng bản chất càng căn nguyên đạo vận dòng lũ. Cố Thanh Phong thức hải tại thời khắc này kịch liệt chấn động. Ầm ầm, từ nơi sâu xa, phản phất có 3000 đại đạo đồng thời hiện hiện. Kim một thủy hỏa thổ, âm dương thời không, sinh tử luân hồi, nhân quả vận mệnh, đủ loại đại đạo quy tắc như là thực chất xiển xích, từ hư vô chỗ sâu rủ xuống, xuyên qua thức hải, kết nối thần hồn. Càng có một đạo mênh mông vô ngần đại đạo trường hà hư ảnh, tại thức hải trên không trào lên mà ra. Kia trường hà vô thủy vô chung, nước sông là từ vô số đại đạo phù văn ngưng tụ mà thành, mỗi một giọt nước đều gánh chịu lấy một loại đại đạo chân ý. Trường hà lao nhanh ở giữa, có thế giới ở trong đó sinh ra trưởng thành, sau đó đi hướng cường thịnh suy vong, có văn minh ở trong đó quật khởi huy hoàng, thậm chí cả yên lặng chôn bụi. Mà Cố Thanh Phong thần hồn ý thức, giờ phút này chính đứng lặng tại đầu này đại đạo trường hà phía trên. Hắn cúi đầu, quan sát trường hà trào lên, vạn đạo chìm nổi. Một loại trước nay chưa từng có minh ngộ, từ đáy lòng dâng lên. Nguyên lai đây chính là chân chính đạo, hắn tự lẩm bẩm. Ngày xưa trong tu hành, vô số tối nghĩa khó hiểu đại đạo huyền cơ, vô số biết nó như thế mà không biết giá trị đại đạo huyền diệu. Giờ phút này, lại như cùng băng tuyết tan rã, một cách tự nhiên minh bạch. Không có tận lực lĩnh hội, không có đau khổ thôi diễn, hết thảy đều nước chảy thành sông. Phản phất hắn vốn là nên minh bạch những này, chỉ là trước đó bị một loại nào đó mê vụ che chắn, mà bây giờ mê vụ tan đi. Soạn, đại đạo trường hà bên trong, thuộc về u minh đại đạo lực lượng, giờ phút này trở nên vô cùng rõ ràng. Cố Thanh Phong thần hồn ý thức không tự chủ được chìm vào trong đó. Chỉ một thoáng, hắn phản phất hóa thành u minh bản thân. Hắn thấy được sông Hoàng Tuyền nước đầu nguồn, kia là trong hỗn độn thuần túy nhất tĩnh mịch chi lực, mỗi một giọt nước đều ẩn chứa kết thúc hết thể lực lượng. Hắn chạm đến cầu lại hà nền tảng, kia là vô số vong hồn đối với kiếp trước chấp niệm biến thành, chấp niệm càng sâu, cầu thân càng cố. Hắn cảm thụ 18 tầng địa ngục cực hình chân ý, đó cũng không phải đơn thuần tra tấn, mà là dùng cực đoan thống khổ gột rửa tội nghiệp, vô cùng gây nên ác lai cân bằng hỗn độn trật tự. Hắn thậm chí nhìn thấy lục đạo hải tâm, kia là hỗn độn sơ khai lúc liền đã tồn tại luân hồi đại đạo cụ hiện, quyết định hết thảy sinh linh đời sau kết cục. Hết thảy đều vô cùng rõ ràng. Hắn không còn là một cái người tu hành, mà là biến thành đạo một bộ phận, cùng đạo tương hợp, cùng đạo đồng hành. Đây là lấy thân hợp đạo, chân chính thiên nhân hợp nhất. Thời gian tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa, khả năng chỉ là một cái chớp mắt, cũng có thể là đã qua vài năm. Cố Thanh Phong hoàn toàn đắm chìm trong loại này huyền chi lại huyền trạng thái bên trong, quên đi bản thân, quên đi ngoại giới, quên đi sinh tử, quên đi hết thảy. Hắn duy nhất nhớ kỹ chính là u minh đại đạo tức ta, ta tức đại đạo. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ là 10 năm, có lẽ là 100 năm. Một đoạn thời khắc, Cố Thanh Phong thần hồn ý thức đột nhiên từ loại kia hợp đạo trạng thái bên trong đi ra ngoài, tựa như là từ dưới biển sâu nổi lên mặt nước, từ trong mộng cảnh trở về hiện thực. Hô, hắn chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt chỗ sâu có âm dương luân hồi hư ảnh phản chiếu, có đại đạo chân ý tự nhiên thanh nén. Trong con mắt khi thì hiện hiện hoàng tuyển chảy xiết, khi thì hiện hiện cầu lại hạ ảnh, khi thì hiện hiện 18 tầng địa ngục cảnh tượng, cuối cùng hết thể dị tượng đều thu liễm, quy về thâm thúy bình tĩnh. Trong mặt thất, một cỗ vô hình ba động khuyết tán ra tới. Hắn chậm rãi đứng dậy, quanh thân xương cốt phát ra thanh thúy băng lên, mỗi một tấc máu thịt đều phản phất trải qua đại đạo rèn luyện, tàn mát ra nhàn nhạt hỗn độn quang trạch. Cửu kiếp trung giai. Cố Thanh Phong nhẹ giọng phun ra bốn chữ này, bình tĩnh trên mặt, rốt cục lộ ra một vòng sợ hãi thán phục. Đột phá. Thật đột phá. Đang bế quan vẹn vẹn 30 vạn năm sau, hắn liền từ cửu kiếp sơ giai, nhất cử bước vào cửu kiếp trung giai. Mà lại, căn cơ vững chắc vô cùng, không có chút nào phù phiếm cảm giác, phản phất cái này cảnh giới vốn là hắn khổ tu ước vạn năm đoạt được. Một mảnh Trang Ngộ Đạo Cây lá cây, lại có như thế thần hiệu. Cố Thanh Phong chấn động trong lòng. Hắn nguyên lai tưởng rằng, miếng lá cây này có thể giúp hắn đột phá bình cảnh, đụng chạm đến cửu kiếp trung giai cánh cửa, liền đã là cực hạn. Lại không nghĩ rằng, không chỉ có nhất cử đột phá, càng là trực tiếp vững chắc tại trung giai cấp độ. Không hổ là hỗn độn linh căn. Hắn lần nữa cảm thán, nếu là không có miếng lá cây này, chỉ dựa vào chính hắn khổ tu, muốn từ sơ giai đột phá đến trung giai, không biết cần bao nhiêu tuế nguyệt mới được. Mà bây giờ, chỉ dùng 30 vạn năm. 30 vạn năm, đối cửu kiếp thiên tôn mà nói, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Trong lúc này chênh lệch, đơn giản một trời một vực. Nếu là Tràng Ngộ đạo cây vẫn còn, nhân tộc bây giờ bất hủ số lượng, chỉ sợ thật phải nhiều hơn mấy lần không thôi. Cố Thanh Phong trong mắt lóe lên một vòng tiếc nuối. Lấy miếng lá cây này kinh khủng công hiệu suy đoán, hoàn chỉnh Tràng Ngộ đạo cây uy năng, tuyệt đối đủ để cho nửa bước bất hủ tồn tại, chân chính bước ra một bước kia, ngưng tụ bất hủ đạo quả. Đáng tiếc, hắn lắc đầu. Như thế nghịch thiên hỗn độn linh căn, cũng đã tại cổ lão tuế nguyệt một trận chiến bên trong bị phá hủy. Cố Thanh Phong ánh mắt ngưng lại. Chương 631, bất hủ thần kiếp khí tức. Hai chương 631, bất hủ thần kiếp khí tức. Hai hắn đông nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Tràng Ngộ đạo cây tồn tại đã uy hiếp đến tà thần nhất tộc căn bản. Cho nên, bọn hắn không tiếc đại giới cũng muốn đem nó phá hủy. Một khi nhân tộc nắm giữ như thế chí bảo, sinh ra bất hủ tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó tà thần nhất tộc đâu có chống lại nhân tộc tư cách. Ý nghĩ này vừa ra, Cố Thanh Phong càng phát ra cảm thấy khả năng. Dù sao, đứng tại tà thần nhất tộc cấp độ, phá hủy Tràng Ngộ đạo cây chính là tất nhiên cách làm. Đoạn nhân tộc con đường, tuyệt nhân tộc khí vận, tà thần nhất tộc ngược lại là tàn nhẫn. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Bất quá rất nhanh, cái này tia hàn quang liền thu liễm. Chuyện cũ đã qua, Tràng Ngộ đạo cây đã hủy diệt, lại nhiều tiếc nuối cũng vô dụng. Hiện tại trọng yếu nhất là nắm chắc lập tức. Cố Thanh Phong tập trung ý chí, một lần nữa đem lực chú ý thả lại tự thân. Một mảnh Tràng Ngộ đạo cây lá cây, liền để tự thân bước vào cửu kiếp trung giai cấp độ. Nếu có đủ nhiều Tràng Ngộ đạo cây lá cây, hắn có lẽ thật có thể trong khoảng thời gian ngắn, nhất cử đạp phá cửu kiếp, vấn đỉnh bất hủ. Nhưng rất nhanh, Cố Thanh Phong liền lắc đầu, đem cái này không thiết thực suy nghĩ đè xuống. Tham niệm không thể sinh. Như thế chí bảo, có thể được một mảnh đã là cơ duyên to lớn, há có thể yêu cầu xa vời càng nhiều. Huống chi Tràng Ngộ đạo cây đã hủy diệt, tồn thế lá cây chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay, Sơn Hải Thiên Tôn có thể chân tàng một mảnh đã thuộc kỳ tích, muốn lại tìm mảnh thứ hai khó như lên trời. Cố Thanh Phong rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Có thể nhờ vào đó đột phá đến cửu kiếp trung giai, đã là niềm vui ngoài ý muốn, không thể lại có ý nghĩ xấu. Nên xuất quan. Cố Thanh Phong tâm niệm vừa động, khí tức quanh người triệt để thu liễm. Cái kia vừa mới đột phá bàng bạc đạo vận, trong nháy mắt nội liễm như vực sâu, nếu không chủ động phóng thích, ngoại nhân căn bản là không có cách cảm giác hắn chân thực cảnh giới. Hắn bước ra một bước, thân ảnh từ trong mật thất biến mất. Tiên cung bên ngoài, thời gian vẫn như cũ. Cố Thanh Phong xuất quan tin tức cũng không gây nên quá sóng lớn lan. Dù sao đối với ngoại giới mà nói, hắn lần bế quan này chỉ mới qua chỉ là 30 năm. Đối một vị cựu tiếp thiên tôn tới nói, cái này thậm chí không tính là một lần chính thức bế quan. Không có ai biết, tại cái này 30 vạn trong năm, Cố Thanh Phong tu vi đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù là thái tử Cố Dương bọn người, cũng chỉ cảm giác được phụ hoàng khí tức tựa hồ càng thâm thúy hơn một chút, lại nhìn không ra biến hóa cụ thể. Sau đó thời gian, Cố Thanh Phong cũng là như là thường ngày, xử lý triều đình chính vụ, ngẫu nhiên chỉ điểm Cố Dương bọn người, cùng với khắc cô ra một chút tương đối xuất sắc hậu bối tu luyện. Đến hắn cấp độ này, mỗi một câu nói đều là ẩn chứa đại đạo chân ý. Đối với Cố gia cái khác không hỏi đỉnh thiên tôn cảnh đại đế tới nói, Cố Thanh Phong chỉ điểm, tất nhiên là vô thượng cơ duyên. Tại bậc này tình huống dưới, ngắn ngủi vài vạn năm thời gian, Cố gia liền lại là thêm ra 5 tôn thiên tôn. Bất quá, đối với mấy cái này sự tình, Cố Thanh Phong lại là nội tâm bình tĩnh không lay động. Thiên tôn cửu kiếp, tất tấn một kiếp thiên tôn đối với uy tín lâu năm thiên tôn mà nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lấy Huyền Thiên Tiên Triều địa vị bây giờ, cùng đối mặt vấn đề, không phải chỉ là một chút phổ thông thiên tôn liền có thể giải quyết. Muốn chân chính phát huy một chút tác dụng, chí ít cũng phải bước vào thất kiếp trở lên mới được. Chỉ là đột phá thiên tôn dễ dàng, nhưng muốn nói từ một kiếp thiên tôn tấn thăng đến thất kiếp thiên tôn, coi như dễ dàng như vậy. Nhưng coi như thế, Cố Thanh Phong cũng là không tiếp chỉ điểm. Nhiều một tôn vấn đỉnh trường sinh thiên tôn, chính là nhiều một phần hy vọng. Ai có thể cam đoan những ngày thiên tôn, ngày sau không thể bước vào thất kiếp, thậm chí cả bát kiếp cửu kiếp cấp độ. Bất kể nói thế nào, nhiều một vị thiên tôn trung quy là chuyện tốt. Cứ như vậy, vài vạn năm thời gian, tại trong bình tĩnh trôi qua. Cố Thanh Phong mỗi ngày xử lý chính vụ, giảng đạo chỉ điểm, ngẫu nhiên bế quan lĩnh hội U Minh đại đạo, tu vi tại cửu kiếp trung giai cấp độ vững bước củng cố, thậm chí ẩn ẩn hướng về cao giai rào bước tiến lên. Hết thảy đều lộ ra bình thản mà có thứ tự. Thẳng đến một ngày này, Cố Thanh Phong ngay tại chỉ điểm Cố Dương tu luyện. Đột nhiên, hắn động tác dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu. Cùng một thời gian, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng ba động, như là hỗn độn hải khiếu, từ vô tận xa xôi sâu trong hư không cuốn tới. Oanh! Ba động những nơi đi qua, hư không sụp đổ, sao trời chôn bụi, đại đạo gào thét. Toàn bộ Huyền Thiên Tiên Triều, 450 vạn tiên vực, vô số ngôi sao, vô số thế giới, đều tại thời khắc này kịch liệt rung động. Chuyện gì xảy ra? Trời sắp sao? Khí tức thật là khủng bố, tiên triều cương vực bên trong, vô số tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch. Những cái kia cấp thấp tu sĩ, càng là trực tiếp bị cô ba động này ép tới nằm rạp trên mặt đất, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Cho dù là thiên tôn cấp độ tồn tại, giờ phút này cũng cảm giác như là sâu kiến đối mặt thiên địa chi uy, toàn thân khí huyết sôi trào, đại đạo căn cơ đều đang lắc lư. Phu hoàng, Cố Dương sắc mặt kỳ biến, nhìn về phía Cố Thanh Phong. Đã thấy Cố Thanh Phong vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Cố ba động này, hắn nói nhỏ một tiếng, sau một khắc, thân hình trong nháy mắt biến mất tại Huyền Thiên Tiên vực, lại xuất hiện lúc đã ở hỗn độn hư không bên trong. Hắn lập thân hư không, nhìn về phía ba động truyền đến phương hướng, kia là hỗn độn chỗ sâu nhất, khoảng cách nơi đây không biết nhiều ít thứ vạn giảm, thậm chí khả năng vượt qua vô số tinh hệ. nhưng dù vậy xa xôi, kia cỗ ba động vẫn như cũ rõ ràng nhưng cảm giác, thậm chí càng ngày càng mạnh. Ầm ầm, hư không tại gào thét, hỗn độn tại bốc lên. Cố Thanh Phong có thể rõ ràng cảm giác được, cỗ ba động này bên trong ẩn chứa một loại chí cao vô thượng cấp chi khí tức. Đây không phải là thiên kiếp, không phải địa kiếp, không phải nhân kiếp, mà là bất hủ thần kiếp. Cố Thanh Phong con ngươi đột nhiên co lại, mỗi chữ mỗi câu phun ra bốn chữ này, có thể để cho cựu kiếp trung giai hắn đều cảm thấy tim đập nhanh, thậm chí sinh ra một tia không cách nào chống lại cảm giác kiếp nạn. Chỉ có bất hủ cấp độ tồn tại, đang trùng kích cảnh giới cao hơn lúc, mới có thể dẫn động bất hủ thần kiếp. Mà lại, từ ba động truyền đến phương hướng phán đoán, tà thần cương vực. Cố Thanh Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, là tà thần nhất tộc bất hủ tại độ kiếp. Cùng một thời gian, Tử Vi Tiên Đỉnh, Trung Ương Tiên Cung, Tử Vi Tiên Đế chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào hỗn độn chỗ sâu. Bắt đầu, Tử Vi Tiên Đế nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại làm cho toàn bộ tiên cung nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Bệ hạ, như thế ba động không phải là? Một vị đứng hầu ở bên tiên quan nhịn không được hỏi, âm thanh run rẩy. Tử Vi Tiên Đế khẽ bước cằm, ta thần nhất tộc vị kia huyết dương thần chủ đã là muốn độ lần thứ tư bất hủ thần kiếp. Nếu là vị kia vượt qua, ta thần nhất tộc liền lại muốn nhiều một tôn bất hủ đệ tứ cảnh tồn tại. Nhưng nếu là không độ được, Tử Vi Tiên Đế còn chưa nói hết. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, bất hủ thần kiếp không độ được chính là thân tử đạo tiêu. Nhưng nếu là vượt qua được, như vậy tà thần nhất tộc liền muốn thêm ra một tôn bất hủ đệ tứ cảnh tồn tại. Tin tức này, tất nhiên là để tiên đình trên dưới không ít tiên tôn kinh hãi. Nhưng Tử Vi Tiên Đế chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, chính là thu hồi ánh mắt. Với hắn mà nói, mặc kệ huyết dương thần chủ độ kiếp thành công hay không, đều là ý nghĩa không lớn. Dù sao liền xem như đối phương độ kiếp thành công, cũng bất quá là bất hủ đệ tứ cảnh mà thôi, khó mà chân chính ảnh hưởng đại cục. Trừ phi tà thần nhất tộc bên trong lại có một tôn bất hủ thứ 10 cảnh trở lên tồn tại xuất hiện, như vậy Tử Vi Tiên Đế liền muốn coi trọng ba phần. Về phần cái khác bất hủ, đến tận sau lúc đó, đã là khó mà sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Chương 632, nhân đổ kiếm một chương 632, nhân đổ kiếm một hỗn độn chỗ sâu, một mảnh đã sớm bị tiêu ký vì tuyệt địa của quặng tinh hệ. Nơi này từng là cái nào đó văn minh cổ xưa nơi phát nguyên, ước vạn sao trời từng lóng lánh văn minh đèn đuốc. Nhưng ở vô số lần hỗn độn triều tịch đại chiến tàn phá dưới, mảnh này tinh hệ sớm đã chết đi. Không có sinh linh, không có tài nguyên, thậm chí không có tồn tại ý nghĩa. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, nơi này trở thành độ kiếp nơi tuyệt hảo. Giờ phút này, tinh hệ trung ương, một thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi vào hư không bên trong. Hắn thân mang huyết sắc thần bào, bào thân lấy bất hủ thần tám kia bệnh, phía trên treo lên cựu luân thiêu đốt huyết sắc mặt trời, mỗi một vầng mặt trời đều phảng phất tại chân thực thiêu đốt, tản mát ra nóng rực mà ngang ngược khí tức. Mặt mũi của hắn giấu ở huyết sắc thần quang về sau, chỉ có một đôi xích hồng đôi mắt xanh như máu tích có thể thấy được, ánh mắt chiếu tới chỗ, hư không đều đang bật mèo, thiêu đốt. Huyết Dương thần chủ, ta thần nhất tộc cổ lão bất hủ một trong. Hắn đứng ở chỗ này, cả người phảng phất chính là mảnh này tinh hệ trung tâm. Những cái kia vỡ vụn sao trời, hỗn loạn thời không, sụp đổ đại đạo, đều tại vây quanh hắn xoay chậm chậm, như là triều bái đế vương thần tử. Nhưng giờ phút này, vị này đế vương sắc mặt lại ngưng trọng tới cực điểm. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tinh hệ trên không. Nơi đó đã sớm bị vô cùng vô tận kiếp vân bao trùm. Đây không phải là bình thường trên ý nghĩa tầng mây, mà là từ bất hủ thần kiếp cụ hiện hóa hình thành kinh khủng tồn tại. Mà hai kiếp mây chỗ sâu nhất, có cựu luân nhan sắc khác nhau cướp mắt ngay tại chậm rãi thành hình. Mỗi một vòng cướp mắt đều như là một cái thông hướng hủy diệt đầu nguồn lỗ đen, tản ra để bất hủ đều tim đập nhanh tử vong khí tức. Kiếp vân phạm vi chỉ lớn, bao trùm toàn bộ tinh hệ, thậm chí còn đang hướng ra bên ngoài khuếch trương. Mà hai kiếp mây chỗ sâu nhất, tản ra để bất hủ đều tim đập nhanh tử vong khí tức. Lần thứ tư bất hủ thần kiếp. Huyết Dương thần chủ thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong đã có ngưng trọng, cũng có bị đè nén vô số tuế nguyệt điên cuồng. Bản tôn chuẩn bị vô số, đây hết thảy cũng là vì hôm nay, vì bước vào bất hủ đệ tứ cảnh. Ai cũng ngăn cản không được bản tôn, cho dù là này thiên đạo trật tự cũng không được. Một câu cuối cùng, hắn cơ hồ là gào thét mà ra. Thanh âm bên trong ẩn chứa bất hủ ý chí, hóa thành thực chất sóng âm quét sạch tứ phương. Những nơi đi qua, vốn là vỡ vụn sao trời triệt để hóa thành một biển, ngay cả hỗn độn khí lưu đều bị đánh tan. Mà liên tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, oanh, phản phất bị hắn cuồng vọng chọc giận, tiếp vân chỗ sâu, vòng thứ nhất cướp mắt đột nhiên mở ra. Kia là một vòng đen tuyền con mắt, trong mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ có thuần túy nhất hủy diệt. Sau một khắc, một đạo đen như mực, to như núi lớn lôi đỉnh, từ cấp trong mắt ầm vang đánh rớt. Đây không phải là lôi điện, kia là hủy diệt bản thân. Lôi đỉnh những nơi đi qua, hết thảy tồn tại đều tại tiêu vong, vật chất, năng lượng, pháp tắc, thời gian không gian, thậm chí ngay cả tồn tại cái này khái niệm bản thân đều tại bị xóa đi. Lôi đỉnh chưa đến, kia cỗ hủy diệt hết thảy khí tức đã để Huyết Dương thần chủ toàn thân lông tơ đứng đấy. Đến rồi, hắn con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng báo động nổ vang. Cho dù chuẩn bị vô số tuế nguyệt, cho dù đối độ kiếp có đầy đủ lòng tin, nhưng khi chân chính trực diện cái này đệ tứ trọng bất hủ thần kiếp lúc, loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi vẫn như cũ không cách nào ức chế mà hiện lên ra. Tử vong, đã lâu tử vong khí tức lại lần nữa bao phủ hắn. Huyết Dương thần chủ cương ép đè xuống trong lòng sợ hãi, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có quyết tuyệt. Hắn bước ra một bước, ầm ầm, sau lưng hư không đột nhiên nổ tung, một tôn cao tới ước vạn dặm kinh khủng pháp tướng từ trong hỗn độn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia pháp tướng đồng dạng thân mang huyết bảo, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có cựu luân huyết sắc mặt trời ở sau lưng cháy hừng hực, tàn mát ra thiêu tận chư thiên kinh khủng nhiệt độ cao. Pháp tướng xuất hiện sát na, toàn bộ tinh hệ đại đạo quy tắc đều bị cưỡng ép sửa, tất cả vỡ vụn mảnh vỡ ngôi sao lại bắt đầu hướng về pháp tướng hội tụ, phảng phất muốn gây dựng lại thành một cái mới vũ trụ. Bất Hủ Thiên Tôn vĩ lực tại lúc này triển lộ không bỏ sót, cho bản tôn phá. Huyết Dương Thần Chủ cùng pháp tướng đồng bộ ra quyền, đấm ra một quyền, đại đạo anh minh. Đây không phải là đơn giản lực lượng va chạm, mà là hai loại quy tắc đối kháng. Là Huyết Dương Thần Chủ tu luyện vô số tuế nguyệt đại đạo chi lực, cùng thiên đạo hạ xuống diệt thế thần kiếp chính diện giao phong. Vâng. Quyền cùng lôi đụng vào nhau, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng ba động, lấy ba chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Giang giác, giang giác, hư không như là yếu đất pha lê vỡ vụn thành từng mảnh, vết rách lan tràn ra ước vạn dặm, mỗi một đạo vết rách bên trong đều tràn ngập hai loại đại đạo sức mạnh còn sót lại, đủ để rào sát bất luận cái gì ngộ nhập trong đó sinh linh. Mà những cái kia vốn là vỡ vụn sao trời, giờ phút này càng là triệt để hóa thành hư vô, không phải vỡ nát, không phải chôn bụi, mà là từ tồn tại phương diện bị triệt để xóa đi, phảng phất bọn chúng chưa hề từng sinh ra. Thậm chí, cỗ ba động này ảnh hưởng phạm vi vượt xa khỏi mảnh này cô quạng tinh hệ. Ông, ba động lấy siêu việt tốc độ ánh sáng ước vạn lần tốc độ, hướng về toàn bộ vô tận tiên vực quyết tán. Hỗn độn một chỗ khác, Huyền Tiên Tiên Triều cương vực biên giới. Đây chính là Bất Hủ Thiên Tôn lực lượng. Hỗn độn trong hư không, Cố Thanh Phong cảm thụ được kia cô kinh khủng khí tức như vực sâu ba động, mình thần hồn khí huyết tựa hồ cũng tại có chút run rẩy. Hắn đã từng cùng Bất Hủ đối mặt, tự nhận là đã là đầy đủ hiểu rõ Bất Hủ cấp độ lực lượng. Cố Thanh Phong trong mắt lóe lên hãi nhiên. Hắn đã từng cùng hư tướng thần chủ giao thủ qua, cũng cảm thụ qua Bất Hủ cấp độ lực lượng. Nhưng giờ phút này, cố lực lượng này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Nếu như nói hư tướng thần chủ lực lượng như là một tòa cao không thể chạm sơn nhạn, như vậy giờ phút này độ kiếp vị này Huyết Dương thần chủ lực lượng tựa như cùng toàn bộ hỗn độn bản thân, mênh mông vô biên, không thể đo lường. Bằng vào ta thực lực hôm nay, bằng vào u minh trật tự đại đạo, có lẽ có thể cùng hư tướng thần chủ bực này mới vào Bất Hủ tồn tại quần nhau một hai. Nhưng nếu là đối đầu vị này ngay tại độ kiếp Huyết Dương thần chủ, chỉ sợ hắn chỉ cần một ngón tay, ta liền đã hôi phi yên diệt. Đây là bản chất chiến lệnh, là đom đóm cùng hạo nguyệt chiến lệnh, là không thể vượt qua lệch trời. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Phong thở sâu. Đối với vị này độ kiếp Bất Hủ thần chủ, hắn từ Tử Vi Tiên Đỉnh bên kia cũng có chút hiểu biết đến một chút. Huyết Dương thần chủ, một vị vấn đỉnh Bất Hủ đệ tam cảnh cổ lão tồn tại. Bây giờ độ kiếp, đối phương chính là muốn đột phá Bất Hủ đệ tứ cảnh. Nói cách khác, hiện tại Huyết Dương thần chủ còn không có chân chính bước vào Bất Hủ đệ tứ cảnh. Hắn nhìn về phía ba động truyền đến phương hướng, mắt thần biến đến vô cùng nghiêm trọng. Tử Vi Tiên Đế, Cố Thanh Phong trong đầu hiện ra vị kia nhân tộc chí cường giả thân ảnh. Hiện tại, hắn rốt cục triệt để minh bạch, vì sao Tử Vi Tiên Đế đối nhân tộc trọng yếu như vậy? Có hắn tại, gia thần nhất tộc Bất Hủ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhân tộc thiên kiêu mới có trưởng thành không gian. Như Tử Vi Tiên Đế không tại, Cố Thanh Phong không chút nghi ngờ, gia thần nhất tộc đám Bất Hủ bọn họ sẽ như là đẻ chết con kiến, đem nhân tộc tất cả có tiềm lực thiên tài bóp chết trong trứng nước. Thực lực cuối cùng vẫn là thực lực chưa đủ. Chương 632, Nhân Đổ Kiếm 2. Chương 632, Nhân Đổ Kiếm 2. Cố Thanh Phong nắm chặt song quyền, trong mắt lóe lên trước nay chưa từng có kiên định. Hắn phải mạnh lên, trở nên càng mạnh. Không chỉ Cố Thanh Phong, giờ phút này toàn bộ vô tận tiên vực, cơ hồ tất cả thiên tôn cấp độ trở lên tồn tại đều đem ánh mắt nhìn về phía kiếp nạn phương hướng. Đây chính là Bất Hủ thần kiếp lực lượng. Đệ tứ trọng Bất Hủ thần kiếp, như thế khí tức coi là thật đáng sợ. Rất nhiều cổ lão thiên tôn hiện tại cũng là sắc mặt hãi nhiên, kia cô Bất Hủ thần kiếp lực lượng, để bọn hắn đều là âm thầm kinh hãi không thôi. Cô quản tinh hệ bên trong, kiếp nạn còn đang tiếp tục. Vâng, vâng, vâng. Bất Hủ thần kiếp không ngừng rơi xuống, mỗi một đạo thần kiếp đều so trước một đạo càng khủng bố hơn. Huyết Dương thần chủ giờ phút này đã chật vật không chịu nổi. Huyết bào sớm đã băng liệt thành mảnh vỡ, lộ ra phía dưới hiện đầy vết rách thân thể. Những cái kia vết rách bên trong, có kim sắc Bất Hủ thần huyết không ngừng chảy, mỗi một giọt máu đều nặng như sao trời, ô nhiễm một phương hư không. Phía sau hắn huyết sắc pháp tướng, càng là thủng trăm ngàn lỗ, cựu luân huyết dương dập tắt 6 vòng, còn lại 3 lượt cũng quang mang ảm đạm, phản phất lúc nào cũng có thể dập tắt, hình như có không thể xóa nhòa đạo tổn thương lưu lại. Khủ. Huyết Dương thần chủ ho ra một ngụm dòng máu màu vàng nóng, trong máu xen lẫn nhỏ vụn nội tạng mảnh vỡ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kiếp vân chỗ sâu. Nơi đó, vòng thứ 8 cấp mắt đã mở ra. Kia là một vòng thuần kim sắc con mắt. Trong mắt không có hủy diệt, không có cuồng bạo, chỉ có một loại cực hạn thẩm phán chi ý, phản phất tiên đạo đang thẩm vấn xem tội nhân, muốn hạ xuống cuối cùng phán quyết. Đạo thứ 8 Bất Hủ thần kiếp. Huyết Dương thần chủ thanh âm khàn khàn, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Hắn biết, lấy trạng thái của mình, tuyệt không có khả năng bằng tự thân lực lượng vượt qua cái này thứ bát kiếp. Thậm chí thứ 9 cấp đều không cần xuất hiện, hắn liền sẽ tại thứ bát kiếp hạ hôi phi yên diệt. Không, bản tôn há có thể đổ vào nơi này. Huyết Dương thần chủ trong mắt bộc phát ra vẻ điên cuồng. Hắn đột nhiên há mồm phun một cái. Ông, một thanh toàn thân đen nhánh, dài ước chừng 3 thước tiên kiếm, từ hắn trong miệng chậm rãi bay ra. Tiên kiếm xuất hiện sát na, toàn bộ hỗn độn đều phảng phất bị nhiễm lên một tầng huyết sắc. Không phải quan mang, mà là thực chất máu. Vô cùng vô tận huyết dịch từ trong tiên kiếm tuôn ra, hóa thành ngập trời huyết hải, che mất ước vạn giảm hư không. Trong biển máu, có ước vạn nhân tộc sinh linh hư ảnh tại đều rên, đang rãy rủa tại người rủa, oán khí của bọn họ hận ý không cam lòng, toàn bộ ngưng tụ tại chuôi kiếm này bên trong, hóa thành thuần túy nhất sát phạt chi lực. Bất Hủ tiên khí, người đổ kiếm. Đây là Huyết Dương thần chủ hao phí vô tận tuế nguyệt thời gian, tàn sát vô số tiên vực, lấy ước vạn nhân tộc sinh linh tinh huyết hồn phách làm tài liệu, cuối cùng luyện chế mà thành giết chóc chí bảo. Kiếm này vừa ra, thiên địa đồng y. người đồ theo bản tôn trận chiến cuối cùng. Huyết Dương thần chủ nắm chặt chuôi kiếm, trong mắt chỉ còn lại điên cuồng. Mà đúng lúc này, oanh, đạo thần kiếp thứ 8 rốt cục rơi xuống. Kia là một đạo thuần kim sắc lôi đỉnh. Lôi đỉnh bên trong không có bất kỳ cái gì khí tức hủy diệt, chỉ có một loại chí cao vô thượng thẩm phán ý chí. Nó phảng phất không phải đến hủy diệt, mà là lai tài quyết, phán quyết Huyết Dương thần chủ phải chăng có tư cách bước vào bất hủ đệ tứ cảnh. Cho bản tôn phá. Huyết Dương thần chủ gào thét, đem toàn bộ lực lượng rót vào người đồ trong kiếm. Ông, người đồ kiếm phát ra chấn thiên kiếm minh, thân kiếm mặt ngoài huyết sắc phủ văn toàn bộ sáng lên, ước bạn nhân tòa quan hồn kêu rên tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Ngập trời huyết hải nghịch quyển mà lên, hóa thành một đầu huyết long, dương anh múa đuốt nhào về phía kim sắc thần lôi. Đây là giết chóc cùng thẩm phán đối kháng, là Huyết Dương thần chủ suốt đời tội nghiệt ngưng tụ, cùng thiên đạo trật tự cuối cùng quyết đấu. Vâng, huyết long cùng kim lôi đụng vào nhau, không có tiếng vang, chỉ có một loại phảng phất toàn bộ thế giới đều tại tiếng ai minh âm. Huyết long tại gào thét, ước bạn nhân tòa quan hồn kêu rên, tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm, sau đó im bặt mà dừng. Kim lôi tại gào thét, thẩm phán ý chí bị bẩn thỉu nhất, bạo lệ nhất sát lục chi lực xung kích, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Sau đó, giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, vang vọng muôn đồn. Huyết Dương thần chủ mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn trước mắt một màn. Trong tay hắn, trôi này bồi bạn hắn vô số tuyết nguyệt, tàn sát ước vạn nhân tộc luyện chế mà thành bất hủ tiên khí người đồ kiếm. Trên thân kiếm xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, vô số vết rách như mạng nhện lan tràn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm, người đồ kiếm hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ, vẩy xuống hỗn độn. Phúc, Huyết Dương thần chủ miệng phun máu tươi, trên thân khí tức suy bại, trong mắt đều là tuyệt vọng thần sắc. Đạo thứ 8 bất hủ thần kiếp, chém nát không chỉ là bất hủ tiên khí, càng là chém nát hắn vượt qua lần thứ 4 bất hủ thần kiếp hy vọng. Bây giờ, người đồ kiếm vỡ vụn. Huyết Dương thần chủ nhận phản vệ, một thân thực lực đã là rơi xuống đến điểm đóng băng. Nhưng mà, tới hiện tại mới thôi. Bất hủ thần kiếp cũng mới xuất hiện đạo thứ 8 thôi, mà đạo thứ 9 bất hủ thần kiếp đang nổi lên ở trong. Bóng ma tử vong bịt kín trong lòng, để Huyết Dương thần chủ đã là triệt để điên cuồng. Bản tôn ước vạn năm thuế nguyện chuẩn bị, há có thể chôn vùi ở chỗ này, đệ tứ trọng bất hủ thần kiếp, bản tôn thể phải vượt qua. Giờ khắc này, Huyết Dương thần chủ đã là triệt để thiêu đốt tinh huyết thần hồn, cực điểm thăng hoa, đem tự thân lực lượng một lần nữa thôi động đến một cái trạng thái đỉnh phong. Nhưng tất cả bất hủ thấy cảnh này thời điểm, đều là trầm mặt xuống. Cực điểm thăng hoa. Đây là chân chính tử chiến đến cùng, trận chiến này mặc kệ thành công hay không, Huyết Dương thần chủ đều đã là chú định vẫn lạc. Nhưng mà, đối mặt bất hủ thần kiếp, Huyết Dương thần chủ có dũng khí cực điểm thăng hoa một trận chiến, cho dù là một số nhân tộc bất hủ trong lòng dâng lên một phần kính nể. Cái này một phần kính nể không quan hệ hai tộc cân đoán, vẹn vẹn là đối với một vị cầu đạo người cho đầy đủ tôn trọng thôi. Muốn thất bại, ước vạn năm chuẩn bị, chung quy là ngã xuống một bước cuối cùng phía trên. Tử Vi Tiên Đình bên trong, Tử Vi Tiên Đế nhìn xem hỗn độn trong hư không cảnh tượng, thần tình trên mặt đạm mạc, chợt khẽ lắc đầu. Sự tình tới một bước này, kết cục đã là chú định. Đối với Huyết Dương thần chủ, Tử Vi Tiên Đế cũng là có một chút tán thành, nhưng càng nhiều thì là bình tĩnh. Một tôn bất hủ thần chủ vẫn lạc, đối với nhân tộc tới nói chính là chuyện tốt. Dù sao Huyết Dương thần chủ thực lực không yếu, một khi vượt qua bất hủ thần kiếp, liền có thể vì bất hủ đệ tứ cảnh tồn tại. Nếu là Huyết Dương thần chủ bất tử, ngày khác đối nhân tộc nhất định có uy hiếp lớn lao. May mà, bây giờ đối phương vẫn lạc tại bất hủ thần kiếp phía dưới, tự nhiên là chuyện tốt. Tại Tử Vi Thiên Đế suy nghĩ hạ xuống xong, hỗn độn sâu trong hư không, đạo thứ 9 bất hủ thần kiếp đã là triệt để rơi xuống. Huyết Dương thần chủ nhìn qua kia hạ xuống cuối cùng một đạo thần kiếp, cũng là ngang nhiên xuất thủ, làm kia đánh cược lần cuối. Chương 633, bất hủ bất lạc, hỗn độn cùng buồn. Một chương 633, bất hủ bất lạc, hỗn độn cùng buồn. Một hỗn độn chỗ sâu, đạo thứ 9 bất hủ thần kiếp rốt cục giáng lâm. Kia đã không phải lôi đỉnh, không phải hỏa diễm, không phải bất luận cái gì, nhưng bị lý giải hủy diệt hình thái. Nó càng giống là một loại khái niệm cụ hiện hóa, là kết thúc bản thân, là biến mất đầu nguồn, là không tồn tại đối tồn tại cuối cùng phủ định. Nó từ thứ 9 vòng xám trắng cấp trong mắt chậm rãi chạy xuôi mà ra, như là một đầu màu xám trắng dòng sông, vô thanh vô tức, lại làm cho toàn bộ hỗn độn đều đang run rẩy. Huyết Dương thần chủ đứng ở hư không, quanh thân đẫm máu, nhưng một thân khí tức lại là đạt tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Đây là cực điểm thăng hoa biểu hiện, cũng là một tôn bất hủ thiêu đốt hết thể nội tình. Hắn nhìn xem cái kia đạo chậm rãi chạy xuôi mà đến sáng bạch hà lưu, trong mắt lại không điên cuồng, lại không tuyệt vọng, chỉ còn lại một loại cực hạn bình tĩnh. Cuối cùng, vẫn là tới mức độ này. Huyết Dương thần chủ thấp giọng tự nói, thanh âm khàn khàn đến như là hai khối sắt gì tại ma sát. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía sáng bạch hà lưu đầu vườn, nhìn về phía kia vòng lạnh lùng vô tình sám trắng cấp mắt, bỗng nhiên cười. Nụ cười kia rất nhạt, lại mang theo một loại thoải mái, một loại giải thoát, một loại nhìn thấu sinh tử siêu nhiên. Bản tôn tung hoành hỗn độn vô tận tuyết nguyệt, từ bước vào bất hủ một khắc này bắt đầu, chính là đã đem sinh tử không để ý, có hôm nay xem như tại đoàn trước ở trong. Bất quá, hắn ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, cuối cùng một sợi huyết sắc quang mang từ đôi mắt chỗ sâu bắn ra. Cho dù như thế, cũng đừng hòng để bản tôn nhận mệnh. Huyết Dương thần chủ ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm xuyên qua hỗn độn hắn tàn phá thần khu, tại thời khắc này bộc phát ra so đỉnh phong thời kỳ còn óng ánh hơn ức vạn lần quang mang. Quang mang kia cũng không phải là huyết sắc, mà là một loại tinh khiết hừng hực kim sắc, phản phất muốn đem hắn một thân tinh huyết đều cho đều lốt hết, chỉ để lại thuần túy nhất bất hủ bản chất. Sau đó, hắn bước ra một bước, vung ra đời này cuối cùng một quyền. Không có chiêu thức, không có kỹ xảo, thậm chí không có quyền ý có, chỉ là hắn vô số tuế nguyệt tu hành toàn bộ tích lũy, là hắn đối đại đạo toàn bộ lý giải, là hắn hướng chết mà thành cuối cùng quyết tuyệt. Bản tôn cả đời dứt khoát. Quyền ra, ánh sáng hỗn độn, kia một đạo thuần túy đến cực hạn, thiêu đốt đến cực hạn, huy hoàng đến cực hạn kim sắc quyền mang, đi ngược dòng nước, ngang nhiên đánh phía kia đại biểu kết thúc xám bạch hà lưu. Vâng, ý mắng ba chạm, kim sắc quyền mang cùng xám bạch hà lưu tiếp xúc trong nháy mắt, cả hai đồng thời bắt đầu tan rã, giống như tồn tại phương diện tương hỗ xóa đi. Kim sắc tại biến mất, xám trắng cũng tại biến mất, phản phất hai cái khác biệt tồn tại, tại đồng thời phủ định đối phương, muốn đem đối phương từ hỗn độn trong ghi chép triệt để tẩy. Nhưng loại này đối kháng chỉ kéo dài một cái chớp mắt, trong nháy mắt tiếp theo, kim sắc quyền mang hoàn toàn tán loạn, xám bạch hà lưu tiếp tục chảy xuôi. Nó im lặng che mất huyết dương thần chủ sau cùng thân ảnh, che mất kia thiêu đốt cho tàn, che mất hết thảy. Huyết dương thần chủ thân ảnh tại xám bạch hà lưu bên trong có chút lóe lên một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng thanh âm gì đều không có phát ra. Sau đó hoàn toàn biến mất, phản phất hắn chưa từng tồn tại. Hỗn độn chợt im lặng xuống tới, kiếp vân bắt đầu tiêu tán, cựu luân cấp mắt chậm rãi khép kín, cuối cùng ẩn vào hư vô, phản phất chưa hề mở ra. Nhưng này loại kết thúc khí tức lại thật lâu không tiêu tan. Sau đó ầm ầm, hỗn độn chỗ sâu chuyển đến trầm thấp quanh mình. Đây không phải là thanh âm, mà là đại đạo diễn dị. Vô số huyết vũ, hỗn độn trong hư không chống rông sinh ra, hướng về toàn bộ vô tận tiên vực bảy xuống. Bất hủ bất lạc, trên trời rơi xuống huyết vũ, hỗn độn cùng buồn. Có cổ lão thiên tôn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Đương một tôn bất hủ tồn tại hoàn toàn chết đi lúc, to lớn đạo băng tán, tồn tại tiêu vong, bất hủ bản chất trở về hỗn độn, sẽ dẫn động toàn bộ hỗn độn của mình, hạ xuống huyết vũ, lấy đó ai điếu. Một cố khó tả bi thương, từ vô tận tiên vực toàn bộ sinh linh trong lòng dâng lên. Kia là đại đạo khóc lóc đau khổ, là trật tự tại ai điếu. Giờ khắc này, vô luận nhân tộc hoặc là tà thần nhất tộc, thậm chí là hỗn độn hung thú, thậm chí có cây ngoan thạch, phàm là có linh chi vật, trong lòng đều dâng lên một cô bi thương khó nói nên lời. Kia là nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên của mình, tà thần cương vực, bất hủ thần quốc. Vâng, thần quốc trên không, kia nguyên bản mênh mông ngông ngẩn, như là đại dương màu vàng nóng khí vận chi hải, giờ phút này kịch liệt chấn động. Khí vận chi hải trung ương, thuộc về huyết dương thần chủ kia một đạo tráng kiện như trụ trời khí vận trụ cột, ầm vang sụp đổ. Chu cột sụp đổ sát na, toàn bộ khí vận chi hải đều nhấc lên thao thiên cự lãng, mặt biển mắt trần có thể thấy dưới mặt đất hàng một đoạn. Vô số khí vận phát ra thê lương gào thét, thân thể vỡ nát, một lần nữa hóa thành tán loạn khí vận. Không, huyết dương thần chủ vẫn lạc. Làm sao có thể? Hắn nhưng là bất hủ đệ tam cảnh trí cường giả, làm sao có thể vẫn lạc tại thần kiếp phía dưới? Hỗn độn cùng buồn, huyết vũ hàng thế, huyết dương thần chủ thật vẫn lạc. Vô số tà thần quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời bi thiết, trong mắt tràn đầy không dám tin, tuyệt vọng, cùng sợ hãi thật sâu. Một tôn bất hủ bất lạc, đối bất luận chủng tộc nào mà nói, đều là khó có thể chịu đựng đả kích. Huyết Dương, thần điện chỗ sâu, thư tướng thần chủ bao phủ tại quang mang bên trong thân ảnh có chút rung động, phát ra một tiếng thở dài trầm thấp. Tia thở dài bên trong, có tiếc hận, có tiếc nuối, cũng có một tia thọ tử hồ bi hàn ý cùng là bất hủ, hắn quá rõ ràng bất hủ thần kiếp đáng sợ. Hỗn độn hư không, Cố Thanh Phong đứng ở trong huyết vũ mặc cho màu xám giọt mưa rơi vào trên người, thẩm thấu áo bào. Trong lòng của hắn kia cố khó tả bi thương, giống như nước thủy triều phun trào, cơ hồ muốn bao phủ lý trí của hắn. Đây là thiên đạo trật tự của mình, là hỗn độn ý chí lây nhiễm, không quan hệ chủng tộc, không quan hệ lập trường, vẹn vẹn bất hủ cấp độ này vẫn là lúc đưa tới thiên địa đồng bi. Hừ, Cố Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, thể nội U Minh đại đạo đống nhiên vận chuyển, màu xám U Minh đạo vận từ trong cơ thể nội tuôn ra, hóa thành một đạo bình chướng vô hình, đem kia cô tâm tình bi thương ngăn cách bên ngoài. Cùng là trật tự đại đạo, U Minh bây giờ lực lượng mặc dù không kịp thiên đạo minh ông, nhưng cũng đủ để tự thành một thể, không nhận thiên đạo cảm xúc ảnh hưởng. Rất nhanh, trong lòng kia cố bi thương tựa như thủy triều thối lui. Cố Thanh Phong ánh mắt khôi phục thanh minh, nhìn về phía tà thần cương vực phương hướng, trong mắt lóe lên một vòng băng lãnh sắc bén. Huyết Dương thần chủ rốt cục bất lạc. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia may mắn. Đúng vậy, may mắn. Nếu không phải Huyết Dương thần chủ độ kiếp thất bại, một khi hắn thành công bước vào bất hủ đệ tứ cảnh, đối nhân tộc mà nói, chính là hậu quả nặng nề. Một vị bất hủ đệ tứ cảnh trí cường giả, lực uy hiếp viễn siêu tưởng tượng. Mà bây giờ, Huyết Dương thần chủ bất lạc, tà thần nhất tộc tổn thất một vị đỉnh tiêm chiến lực, thực lực đại tổn. Đôi này nhân tộc mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt. Đáng tiếc. Chương 633, bất hủ bất lạc, hỗn độn cùng buồn. Hai chương 633, bất hủ bất lạc, hỗn độn cùng buồn. Hai Cố Thanh Phong lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Bây giờ nhân tộc cùng tà thần thực lực sai biệt, vẫn như cũ cách xa. Cho dù Huyết Dương vẫn lạc, tà thần nhất tộc vẫn có 12 vị bất hủ, mà nhân tộc ta chỉ có 9 vị. Ba tôn bất hủ chiến lệnh, không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Nếu không, giờ phút này chính là đối tà thần nhất tộc khởi xướng tổng tiến công thời cơ tốt nhất. Trong lòng của hắn rõ ràng, giờ phút này tà thần nhất tộc bởi vì Huyết Dương vẫn lạc mà sĩ khí đại tỏa, khí vận dung chuyển, chính là suy yếu nhất thời khắc. Như nhân tộc có thể tập trung toàn bộ lực lượng, phát động lôi đỉnh một kích, có lẽ thật có thể trọng thương tà thần nhất tộc, triệt để thay đổi thế cục. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhân tộc phải có đủ thực lực. Không có thực lực, hết thảy đều là nói xuông. Thực lực vẫn là thực lực chưa đủ. Cố Thanh Phong lắc đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm hỗn độn chỗ sâu, sau đó chính là trở lại huyền thiên tiên vực ở trong. Hắn biết rõ, Huyết Dương thần chủ hủy diệt, tiếp xuống thế tất sẽ có dung chuyển. Một tôn vấn đỉnh bất hủ tồn tại, liên quan đến đồ vật quá nhiều, có chút ảnh hưởng nhất định là khó mà tiêu trừ. Coi như hiện tại hai tộc bất hủ không có khả năng toàn diện khai chiến, nhưng cũng không bài trừ nhân tộc một phương sẽ lợi dụng thời khắc mấu chốt này đối tà thần nhất tộc khởi xướng phản kích. Mặc dù lần này một trận chiến đại khái suất không có bất hủ cấp độ tồn tại xuất thủ, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Tử Vi Tiên Đỉnh, ngoại giới huyết vũ như chút nước, nhưng không có bất luận cái gì một giọt máu mưa rơi vào Tử Vi Tiên Đỉnh ở trong. Nơi này tựa như ngăn cách hết thể lực lượng, cho dù bất hủ vẫn là mưa máu đều khó mà tác động đến nửa phần. Thiên cung đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả thiên quan, tất cả thiên tôn đều trầm mặc đứng vững, ánh mắt phức tạp. Theo lý thuyết, ta thần nhất tộc vẫn lạc một tôn bất hủ, vốn nên là đáng giá ăn mừng sự tình. Nhưng giờ phút này, đại điện nội khí phân lại nặng dị thường. Bởi vì huyết dương thần chủ vẫn lạc, cùng kia kinh khủng đến để hỗn độn cùng buồn bất hủ thần kiếp, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại phát ra từ sâu trong linh hồn hàn ý tứ cực đế quân giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc. Làm nhân tộc gần với Tử Vi Thiên Đế chí cường giả, bốn người bọn họ đều đã bước vào cửu kiếp đỉnh phong, thực lực đủ để sánh vai cái gọi là nửa bước bất hủ. Bọn hắn là có tư cách xung kích bất hủ cảnh giới. Nhưng hôm nay huyết dương thần chủ vẫn lạc, giống một chậu nước đá tưới lên bọn hắn trong lòng. Ngay cả huyết dương thần chủ bực này bước vào bất hủ đệ tam cảnh cổ lão tồn tại, đều vẫn lạc tại đệ tứ trọng thần kiếp phía dưới. Bọn hắn đâu? Nếu là dẫn động bất hủ thần kiếp, có thể có mấy phần chắc chắn. Ý nghĩ này như là như ác mộng quấn quanh lấy bọn hắn, để bọn hắn đạo tâm đều sinh ra dao động. Không chỉ là bọn hắn, đại điện bên trong còn lại mấy cái bên kia kẹt tại bất kiếp, cửu kiếp, đau khổ tìm kiếm đột phá con đường thiên tôn nhóm, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bất hủ thần kiếp, thật là đáng sợ. Đáng sợ đến để cho người ta không sinh ra dũng khí chống cự. Ngay tại cái này tĩnh mịch trong trầm mặc, trên đài cao, Tử Vi Thiên Đế chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, đảo qua đại điện bên trong mỗi người, cuối cùng rơi vào Tứ Cực Đế Quân trên thân. Các ngươi đang sợ hãi? Không phải nghi vấn, mà là chân thuật. Tứ Cực Đế Quân thân thể chấn động, cúi đầu không nói. Tử Vi Thiên Đế chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh đại cao, nhìn về phía ngoài điện như chút nước mưa máu, thanh âm bình tĩnh mà xa xăm. Bất hủ chi đạo, vốn là hướng chết mà sinh. Từ xưa đến nay, nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, đổ vào thần kiếp phía dưới, nhiều ít tung hoành hỗn độn hào kiệt, vẫn lạc tại kiếp nạn bên trong. Chính là bất hủ 12 cảnh trí cường giả, cuối cùng cũng có vẫn lạc tại siêu thoát chi kiếp ở trong. Hắn xoay người, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía đám người. Nhưng cái này là đạo, muốn đến trường sinh, cần phải trải qua kiếp nạn, muốn đến bất hủ, tất nhận nặng. Thiên đạo chí công, ban thưởng ngươi bất hủ chi thọ, liền cho ngươi bất hủ chi kiếp, đây là cân bằng. Tử Vi Thiên Đế dừng một chút, thanh âm bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Các ngươi có biết, bây giờ vô tận trong tiên vực, phần lớn bất hủ là như thế nào đản sinh? Đám người khẽ giật mình. Trong bọn họ, 89 phần 10 cũng không phải là chủ động lựa chọn độ kiếp, mà là bị ép. Là làm đại kiếp giáng lâm, đương cường địch tiếp cận, đương chủng tộc tồn vong hệ tại một tiếng lúc, bọn hắn bị buộc đến tuyệt cảnh. Hoặc là, dẫn động thần kiếp, đọ sức một chút hy vọng sống, hoặc là, ngồi chờ chết, biến thành thịt cá. Bọn hắn là tại trong tuyệt cảnh, bị buộc ra hương chết mà thành dũng khí, mới lấy phá rồi lại lở, đặt chân bất hủ. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Tứ Cực Đế Quân trên thân. Các ngươi bây giờ e ngại thần kiếp, không dám độ kiếp, là bởi vì các ngươi còn có đường lui. Các ngươi còn có thể trốn ở trong cánh chim phía dưới, còn có thể dựa vào nhân tộc khí vận, còn có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng Tử Vi Tiên Đế thanh âm đột nhiên cất cao, như là trời trung vang vào. Lúc có một ngày, chớ không có ở đây đâu. Đương nhân tộc đứng trước tai họa ngập đầu, đương tà thần bất hủ dốc toàn bộ lực lượng, khi các ngươi lui không thể lui thời điểm, các ngươi còn có lựa chọn sao? Đại điện bên trong yên tĩnh như chết, tất cả mọi người, bao quát Tứ Cực Đế Quân, đều như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Tử Vi Tiên Đế như là một thanh sắc bén kiếm, đâm xuyên qua trong lòng bọn họ sau cùng may mắn. Đúng a? Nếu là Tử Vi Thiên Đế không tại, nếu là nhân tộc đứng trước tuyệt cảnh, bọn hắn còn có đường lui sao? Khi đó, các ngươi chỉ có hai con đường. Tử Vi Thiên Đế thanh âm khôi phục lại bình tĩnh. Một, dẫn động thần kiếp, hướng chết mà sinh, đọ sức một đường sinh cơ kia. Hai, e ngại không tiến, ngồi chờ chết, sau đó cùng toàn bộ nhân tộc cùng một chỗ, táng thân ở trong hỗn độn. Khác nhau ở chỗ, cái trước còn có một tia hy vọng, cái sau thập tử vô sinh. Thoại âm rơi xuống, đại điện bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật lâu, có đế quân chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lại không mê mang, lại không sợ hãi, chỉ còn lại một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Hắn đối Tử Vi Thiên Đế thật sâu cúi đầu, Thiên Đế chi ngôn như chống chiều trung sớm, phát người tỉnh tỉnh. Cái khác ba vị đế quân cùng đại điện bên trong tất cả thiên tôn giờ phút này cũng nhao nhao không người, thanh âm kiên định. Tạ Thiên Đế chỉ điểm, chúng ta tất không phụ nhân tộc, không phụ bản thân. Tử Vi Thiên Đế khẽ bước cằm, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài điện. Hắn cũng đang suy nghĩ sự tình khác. Lần này huyết dương thần chủ bất lạc, ta thần nhất tộc tổn thất một tôn bất hủ, nếu là lúc này nhân tộc xuất thủ, có thể tự thiếu một tôn bất hủ đệ tam cảnh uy hiếp. Nhưng một lát sau, Tử Vi Thiên Đế chính là bỏ đi ý nghĩ này. Huyết Dương mặc dù chết rồi, nhưng tà thần nhất tộc vẫn có 12 vị bất hủ, đặc biệt là vị kia vĩnh tịch tồn tại, mới là hết thảy mấu chốt. Nếu là bất tử, tà thần nhất tộc vẫn khó mà dung chuyển. Lúc này phát động chiến tranh, nhân tộc bại vong sát suất quá cao, Tử Vi Thiên Đế thở sâu. Như hắn chính là nhân tộc trấn nhiếp tà thần nội tình, bất hủ thần quốc vị kia vĩnh tịch thần chủ, cũng giống như thế. Cùng là bất hủ 12 cảnh tồn tại, chính là hai tộc định hải thần châm. Chỉ cần bọn hắn bất tử, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, nếu là hai tộc bên trong, lại có thể ra một tôn bất hủ 12 cảnh, cũng có đánh vỡ cân bằng tư cách. Nhưng là, muốn tái xuất một tôn bất hủ 12 cảnh, lại là nói nghe thì dễ. Cho đến trước mắt, hai tộc đều không có thúc đẩy sinh trưởng nhiều một tôn bất hủ 12 cảnh nội tình. Chương 634, 6 tôn nửa bước bất hủ một chương 634, 6 tôn nửa bước bất hủ một huyết vũ, rốt cục cũng đã ngừng. Màu xám giọt mưa trong hư không chậm rãi bốc hơi, hóa thành từng sợi màu xám trắng sương mù, phiêu tán tại hỗn độn chỗ sâu. Những cái kia bị nước mưa nhuộm dần sao trời, thế giới, giờ phút này đều bị kín một tầng nhàn nhạt đau thương khí tức, phảng phất tại vì vị kia vẫn lạc bất hủ mặc niệm. Nhưng thiên địa đồng bi cảnh tượng, cuối cùng tan học đi. Hỗn độn trật tự sẽ tự hành chữa trị, đại đạo thương tích cũng sẽ chậm chạp khép lại. Chỉ có một loại đồ vật, khó mà trong khoảng thời gian ngắn san bằng, sợ hãi. Đối bất hủ thần kiếp sợ hãi. Huyết Dương thần chủ thật vẫn lạc, hỗn độn chỗ sâu, tòa nào đó cổ lão trong động phủ, một vị toàn thân bao phủ tại thời gian bụi bặm bên trong thân ảnh chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt của hắn đục không chịu nổi, chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu lấy sao trời tịch diệt, thế giới sụp đổ cảnh tượng. Hắn đã sống quá lâu, lâu đến ngay cả mình đến tuột cùng đạn sinh tại cái nào kỷ nguyên đều đã lãng quên. Hắn dừng lại tại cấp độ này trọn vẹn 13 vạn ức năm tuế nguyệt. Đây là một cái để bình thường tiên tôn tuyệt vọng số lượng. Tại cái này 13 vạn ức trong năm, hắn thử qua vô số loại phương pháp, thôi diễn qua vô số đầu con đường, thậm chí không tiếc xâm nhập hỗn độn tuyệt địa, tìm kiếm trong truyền thuyết bất hủ cơ duyên. Nhưng cuối cùng, đều thất bại. Bất hủ cánh cửa, như là một đạo lệch trời, vắt ngang ở trước mặt hắn mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể vượt qua. Nguyên bản, hắn đã quyết định, muốn tại gần nhất 100 vạn năm bên trong, dẫn động bất hủ thần kiếp, làm đánh cược lần cuối. Thành thì bất hủ, bại thì vẫn lạc. Nhưng mà, Huyết Dương thần chủ bất lạc, như là một chậu nước đá, tưới tắt trong lòng của hắn cuối cùng một tia dũng khí. Ngay cả Huyết Dương thần chủ bực này bước vào bất hủ đệ tam cảnh trí cường giả, đều vẫn lạc tại đệ tứ trọng thần kiếp phía dưới. Mà ta, thậm chí ngay cả đệ nhất trọng thần kiếp, đều chưa hẳn có năm chắc vượt qua, hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong tràn đầy đắng chát cùng tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn chậm rãi nhắm mắt, khí tức quanh người triệt để yên tĩnh lại, phản phất hóa thành một khối không có sinh mệnh tảng đá. Từ bỏ. Hắn từ bỏ. Không chỉ là hắn. Hỗn độn các nơi, rất nhiều cùng vị này cổ lão thiên tôn cùng loại nửa bước bất hủ, tại mắt thấy Huyết Dương thần chủ vẫn lạc, cảm nhận được bất hủ thần kiếp kia hủy thiên diệt địa uy năng về sau, đều lâm vào sợ hãi thật sâu cùng trong tuyệt vọng. Một tôn bất hủ bất lạc, chắc đức không chỉ là Huyết Dương thần chủ sinh cơ, càng là vô số cổ lão thiên tôn trong lòng bất hủ chi mộng. Nhưng mà, hỗn độn tàn khốc phát tác, cũng sẽ không bởi vì sợ hãi mà đình trệ. Ngay tại huyết vũ ngừng, vô số thiên tôn lâm vào tuyệt vọng đồng thời, nhân tộc cương vực, mấy cái cổ lão thánh địa, tiên triều, cơ hội trong cùng một lúc bắt đầu chuyển động. Huyết Dương vẫn lạc, tà thần khí vận dũng chuyển, đây là cơ hội trời cho. Truyền lệnh, tập kết tất cả tinh huệ, phản công tà thần cương vực. Tương đạo mệnh lệnh, như là liệu nguyên chi hỏa, cấp tốc truyền khắp nhân tộc các thế lực lớn. Bị đè nén quá lâu nhân tộc, rốt cục chờ đến cơ hội này, tà thần nhất tộc tổn thất một vị đỉnh tiêm bất hủ, nội bộ dung chuyển, sĩ khí sa sút, chính là phản kích thời cơ tốt nhất. Ngắn ngủi mấy tháng, nhân tộc cùng tà thần đường biên giới bên trên, chiến hỏa tái khởi. Tu sĩ nhân tộc giống như thủy triều tuôn hướng tà thần cương vực, cùng đội vàng ứng chiến tà thần đại quân đụng vào nhau. Trong chốc lát, huyết quang trùng thiên, pháp tắc vỡ nát, vô số ngôi sao tại chiến tranh trong dư âm hóa thành một biển. Chiến tranh lần nữa thăng cấp. Truyền lệnh tà thần, giữ nghiêm các phương tiên vực, phàm là có tà thần hành tung, đều muốn trước tiên trấn áp, tuyệt đối không thể để bọn hắn nhiễu loạn tiên triều nội bộ ổn định. Trong hoàng cung, Cố Thanh Phong hạ lệnh nói, hắn không để cho Huyền Tiên tiên triều cũng lợi dụng cơ hội này, đối tà thần nhất tộc khởi xướng phản kích. Nguyên nhân rất đơn giản, thời gian chưa tới. Phía trước Huyền Tiên tiên triều đối tà thần nhất tộc độc thủ, trước sau hủy diệt không chỉ một phương thần quốc, chém giết tà thần không thua ước vạn số lượng, sớm đã là hao hết tiên triều nội tình. Liền xem như 1000 vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không có đến chân chính khôi phục nguyên khí tình trạng. Loại thời điểm này, thật muốn tiếp tục mở chiến, chính là chân chính cực kỳ hiếu chiến, đối Huyền Thiên Tiên Triều tới nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Về phần nói, dưới mắt hai tộc toàn diện khai chiến, Huyền Thiên Tiên Triều không có bất kỳ cái gì động tác, sẽ hay không dẫn tới những người khác tộc thế lực bất mãn, Cố Thanh Phong cũng là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Dù sao Huyền Thiên Tiên Triều chém giết tà thần, không phải thế lực khác có thể sánh ngang. Chỉ một điểm này, thế lực khác chính là không có bất kỳ cái gì chỉ trích Huyền Thiên Tiên Triều tư cách. Cho nên, Huyền Thiên Tiên Triều hiện tại muốn làm, chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, tận khả năng tích lũy nội tình lấy chậm đợi thời cơ. Mặt khác, truyền lệnh các phương tăng lớn tìm kiếm thiên tài địa bảo cường độ, việc này chính là tiên triều trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết, không được lười biếng. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Nếu để chấm phát hiện có người tại việc này bên trên lá mặt lá trái, qua loa cho xong, đừng trách chấm không nể tình. Với anh, một cỗ sát ý lạnh như băng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện, tất cả thần tử đều cảm thấy thần hồn run rẩy, cuống quýt quỳ rạp trên đất. Chúng thần không dám, tất dốc hết toàn lực vì bệ hạ tìm được chí bảo. Cố Thanh Phong lúc này mới thu hồi sát ý, phất phất tay, lùi ra đi. Rõ. Quân thần như được đại xá, không người rời khỏi đại điện. Trống rông bỏ đại điện, chỉ còn lại Cố Thanh Phong một người. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến ngoài điện, nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu kia ẩn ẩn truyền đến chiến tranh ba động, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang. Cho đến bây giờ, Huyền Thiên Tiên Triều tìm kiếm cựu tiếp thiên tôn cần có thiên tài địa bảo, đều là không có tin tức gì, cái này tất nhiên là để hắn cảm thấy bất mãn. Tuy nói như thế cấp bậc thiên tài địa bảo, bản thân liền là hiếm thấy. Nhưng mặc kệ như thế nào, theo Cố Thanh Phong, hắn cũng là có cần phải gõ một chút những người này, để tránh sinh lòng lười biếng. Cùng lúc đó, Bất Hủ Thần Quốc, một tòa toàn thân đen nhánh, phản phất từ vô tận bóng ma tạo thành thần điện chỗ sâu. Thiên Tức Thần Chủ lặng lặng đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn hỗn độn hư không. Nơi đó, có từng sợi màu xám trắng đạo vận ngay tại chậm rãi phiêu tán, kia là huyết dương thần chủ vẫn lạc về sau, còn sót lại bất hủ khí tức. Huyết dương thần chủ, thiên cực thần chủ thấp giọng đọc lên cái tên này, trên mặt lãnh đạm, hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng. Bất hủ thần kiếp. Thiên cực thần chủ kỳ thật không chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy. Làm tại trường sinh tiên trên tấm bia lưu danh cổ lão thần chủ, hắn không biết sống bao nhiêu năm tháng, thậm chí là bây giờ tà thần nhất tộc bên trong cá biệt bất hủ, luận đến niên kỷ đều không có hắn tới cổ lão. Bởi vậy, thiên cực thần chủ đã thấy chẳng diện, tự nhiên cũng là không ít. Chương 634, 6 tôn nửa bước bất hủ 2 chương 634, 6 tôn nửa bước bất hủ 2 chỉ là mỗi một lần nhìn thấy bất hủ thần kiếp lực lượng, đều là để trong lòng hắn bản năng sinh ra kính sợ. Lực lượng cỡ này, hoàn toàn không phải cựu kiếp thiên tôn có thể sánh ngang. Cho dù là rất nhiều vấn đỉnh cái gọi là nửa bước bất hủ tồn tại, cũng không có chống lại bất hủ thần kiếp tư cách. Bất quá, kiên kỵ về kiên kỵ. Nhưng thiên cấp thần chủ cũng là không có bất kỳ cái gì e ngại. Dù sao tu luyện đến hắn cấp độ này, bình thường bất hủ thần kiếp cố nhiên đáng sợ, thiên cấp thần chủ cũng có vượt qua năm chắc. Hướng chết mà sinh. Thiên cấp thần chủ tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Hắn kẹt tại nửa bước bất hủ cảnh giới này đã quá lâu, lâu đến ngay cả chính hắn đều nhớ không rõ cụ thể tuế nguyệt. Hắn đạo còn chưa viên mãn, hắn cần một trận chân chính sinh tử chi chiến, một trận đủ để đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, bước ra tất cả tiềm lực, bước ra hướng chết mà thành dũng khí chiến đấu. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước ra một bước kia. Cố Thanh Phong, thiên cấp thần chủ chậm rãi phun ra cái tên này. Mặc dù chưa chân chính giao thủ, nhưng hắn đã từ hư tướng thần chủ cùng các phương trong tình báo đối vị này nhân tộc yêu nghiệt có rõ ràng nhận biết. Hy vọng ngươi đừng cho bản tôn thất vọng. Bản tôn có thể hay không bước ra một bước kia, có lẽ liền rơi vào trên người ngươi. Thiên cấp thần chủ con mắt nhắm lại, một sợi hàn mang đột nhiên hiện, đều lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù hắn không có chân chính củng cố Thanh Phong giao thủ, nhưng như thế tồn tại đáng giá một tôn bất hủ coi trọng, cũng đủ để chứng minh đối phương không tầm thường. Dù là thiên cấp thần chủ bên ngoài không nói gì thêm, thậm chí cho rằng chỉ bằng mượn tự thân sức một mình, liền đủ để trấn áp cố Thanh Phong. Nhưng không thể phủ nhận, hắn hiện tại đã là đem đối phương coi là đối thủ lớn nhất, đồng dạng cũng là để tự thân đột phá bất hủ thời cơ. Đúng lúc này, ông một cỗ minh ngông uy nghiêm phản phất vượt lên trên chúng sinh thần niệm, đông nhiên giáng lâm thần điện. Thiên tức thần chủ thần sắc hơi động, trong mắt lóe lên vẻ hư vấn. Rốt cuộc đã đến, hắn bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc đã là tại bất hủ thần quốc trung ương thần điện. Bất hủ thần điện bên trong, giờ phút này trong thần điện đã có mấy đạo thân ảnh tồn tại. Phía trên thần điện, hư tướng thần chủ pháp tướng ngồi ngay ngắn bất hủ vương tọa phía trên, quanh thân bao phủ tại vĩnh hằng quang mang bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi phảng phất có thể xuyên thủng hỗn độn đôi mắt xanh tích có thể thấy được, ánh mắt chiếu tới chỗ hư không đều tại có chút mà mẹo. Mà tại vương tọa phía dưới, năm thân ảnh lặng lặng đứng thẳng, mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Khí tức kia cũng không phải là đơn thuần lực lượng cường đại, mà là một loại phảng phất cùng đại đạo đồng nguyên, cùng hỗn độn cùng tồn tại cổ lão cùng thâm thúy. Trường sinh tiên bia lưu danh người nửa bước bất hủ, mà lại là năm vị. Thiên cấp thần chủ ánh mắt cấp tốc đảo qua cái này năm thân ảnh, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trong đó một tôn cổ lão thần chủ trên thân, lông mày không khỏi trao lên. Thái hư, nghe nói ngươi tại tên kia trong tay nhân tộc bị thương nặng, trốn ở Thái hư thần quốc không dám ra đến, nhưng hiện tại xem ra thương thế của ngươi tựa hồ khôi phục không tệ. Lời này vừa nói ra, Thái hư thần chủ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn thiên cấp thần chủ một chút, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời một câu. Làm phiền thiên cấp thần chủ quan niệm, bản tôn cũng không lo ngại. Đường đường trường sinh tiên trên tấm biển nửa bước bất hủ, lại tại một nhân tộc hậu bối trong tay thảm bại, Thái hư, ngươi làm thật sự là càng sống càng trở về. Thiên cấp thần chủ lắc đầu, trong lời nói đều làm niệm ai chi ý câu nói này, để Thái hư thần chủ trên thân khí tức chấn động, mặt âm trầm bên trên có một vòng tức giận hiện hiện. Thiên cấp, ngươi muốn chết? Bởi vì cái gọi là mắng chửi người không đại quyết điểm, giờ phút này thiên cấp thần chủ để Thái hư thần chủ triệt để tức giận. Đối với cái này, thiên cấp thần chủ mặt lộ vẻ khinh thường. Tướng bên thua cũng dám tức giận, đường đường nửa bước bất hủ, sống nhiều năm như vậy kết quả thua ở một cái nhân tộc tiểu nhi trong tay, thật là mất hết ta tộc mặt mũi. Nếu là bản tôn là ngươi, bây giờ đã là không có mặt mũi đứng ở chỗ này. Những lời này lại là để Thái hư thần chủ giận dữ. Không thể phủ nhận, cùng là trường sinh tiên trên tấm địa tồn tại, thiên cấp thần chủ thực lực còn mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều. Nhưng nửa bước bất hủ không thể khinh đủ. Dưới mắt thiên cấp thần chủ đã là tại công nhiên đánh mặt của mình, Thái hư thần chủ cũng không có khả năng nén giận. Ngay tại hắn nén giận động thủ thời điểm, lại nghe được một tiếng quát lớn. Đủ rồi. Đơn giản hai chữ rơi xuống, thuận tiện giống như quần quần lôi đình nổ vang, một cỗ kinh khủng uy áp đông nhiên bộc phát ra, trong khoảnh khắc chính là tràn ngập toàn bộ thần điện hư không. Đang chờ khí tức chấn áp xuống, tất cả nửa bước bất hủ cổ lao thần chủ đều là biến sắc, không thể không thôi động tự thân lực lượng ngăn cản. Cho dù là vừa mới còn kiếm bạt nộ trương thiên tức thần chủ cùng Thái hư thần chủ, bây giờ đều là ngừng tay tới. Bất hủ bất giận, bọn hắn đều là đối hư tướng thần chủ chắp tay cúi đầu, thiên tức thần chủ cũng không ngoại lệ. Tuy nói tự thân vì nửa bước bất hủ, nhưng nếu là một tôn bất hủ chân chính chấn nộ lời nói, lửa giận vẫn không phải mình có khả năng tiếp nhận. Cho nên túi đầu thời điểm, tất nhiên là muốn túi đầu. Hư tướng thần chủ đạm mạc ánh mắt rơi vào thiên cấp thần chủ chờ cổ lao thần chủ trên thân, thanh âm ngựa khi đạm mạc đến cực điểm. Các ngươi muốn tranh chờ đến giải quyết nhân tộc vấn đề sau lại tranh, lúc kia các ngươi muốn đánh nhau chết sống, bản tôn đều tuyệt sẽ không ngăn cản nửa phần. Nhưng là hiện tại, nhân tộc tai họa ngầm chưa từng tiêu trừ, ai cũng không được âm thầm sinh loạn. Nếu làm hư ta tộc đại kế, bản tôn sẽ không dễ dãi như thế đâu. Một câu nói kia vừa ra, sáu tôn cổ lão thần chủ đều là cúi đầu trầm mặc. Một tôn bất hủ lửa giận, bọn hắn tự nhiên là không muốn tiếp nhận. Cho dù là Thái Hư thần chủ tức sôi ruột, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống, tạm thời không cùng Thiên Tức thần chủ so đo. Sau đó, Hư tướng thần chủ lại là nói ra, huyết dương vẫn lạc, một tôn bất hủ đẫm máu, khiến cho ta tộc dung chuyển, bây giờ chỉ có một trận đại thắng mới có thể một lần nữa phân chấn sĩ khí. Cố Thanh Phong kẻ này vì nhân tộc bất thế gia thiên tiêu, các ngươi nếu là có thể đem nó chém giết, có thể tự để chấn ta tộc sĩ khí. Trước kia bản tôn để ngươi chờ ở bất hủ thần quốc chậm đợi thời cơ, bây giờ thời cơ đã đến, chính là chém giết Cố Thanh Phong tốt nhất cơ hội. Nói đến đây, Hư tướng thần chủ dừng một chút, một cỗ nồng đậm sát ý nổi lên. Lấy các ngươi sáu tôn nửa bước bất hủ thực lực, liên thủ đối phó Cố Thanh Phong không thành vấn đề, nhưng vì phòng ngừa nhân tộc một phương xuất thủ ngăn cản, bản tôn sẽ điều động cái khác thần chủ xuất thủ, vì ngươi chờ tranh thủ thời cơ. Mà các ngươi phải làm, chính là trong thời gian ngắn nhất, chém giết Cố Thanh Phong, để thần hồn câu diện, nhớ kỹ, nhất định phải thần hồn câu diện. Kẻ này nắm giữ địa phủ truyền thừa, nếu là không đem nó tất cả thần hồn đều diện sát sạch sẽ, khó tránh khỏi sẽ lưu lại tai họa ầm. Cuối cùng, Hư tướng thần chủ lại là cường điệu nhắc nhở một câu. Địa phủ tồn tại, liền xem như bất hủ đều không thể không coi trọng. Cố Thanh Phong trong tay nắm giữ truyền thừa bất hủ, Hư tướng thần chủ tất nhiên là không thể khinh thường. Nếu để cho đối phương chạy trốn tới địa phủ bên kia, nghĩ như vậy muốn bóp chết kế hoạch của đối phương, chính là triệt để biến thành một chuyện cười. Mình chuẩn bị lâu như vậy, nếu là cuối cùng sắp thành lại bại, loại kia kết quả, tự nhiên chính là Hư tướng thần chủ muốn xem đến. Nghe được Hư tướng thần chủ lời nói, sáu tôn cổ lao thần chủ đều là chắp tay lĩnh mệnh. Chúng ta tuân mệnh. Trong đó, Thái Hư thần chủ trong mắt càng có một sợi lạnh lẽo sát ý nổi lên. Cái này một sợi sát ý, không chỉ là nhằm vào Thiên Tức thần chủ, càng là nhằm vào Cố Thanh Phong. Chương 635, lực chiến nửa bước bất hủ một chương 635, lực chiến nửa bước bất hủ một bất hủ thần quốc dụ lệnh, như là hỗn độn phong bạo, quét sạch toàn bộ tà thần cương vực. Những cái kia yên lặng vô số tuổi nguyệt cổ lao thần nước, tại lúc này bỗng nhiên thức tỉnh. Phục bất hủ dụ lệnh, thảo phạt huyền thiên tiên triều. Phàm tà thần sở thuộc, lập tức khởi binh. Đạp phá huyền thiên, huyết tẩy nhân tộc. Từng đạo tràn đầy huyết tinh cùng sát phạt mệnh lệnh, từ từng cái thần quốc bên trong truyền ra. Sau đó, oeng, oeng, oeng. Từng tòa thần quốc môn hộ mở rộng, vô số tà thần đại quân như là dòng lũ đen ngòm, từ thần quốc bên trong chen chúc mà ra. Chiến hạm che trời, tinh kỳ che không, tà thần tiếng chống trận làm vỡ nát ước vạn sao trời, máu tanh sát ý tràn ngập toàn bộ hỗn độn. Những này tà thần đại quân mục tiêu cũng không phải là huyền thiên tiên triều đơn giản như vậy, càng có cùng huyền thiên tiên triều giáp giới những này nhân tộc cương vực. Mục đích làm như vậy chính là muốn cản trở thế lực khác trợ giúp huyền thiên tiên triều khả năng. Giết. Chiến tranh tại huyền thiên tiên triều xung quanh mấy chục cái tiên vực đường biên giới bên trên đồng thời bộc phát. Tà thần đại quân thế công giống như nước thủy triều mãnh liệt. Bọn hắn bất kể đại giới, không để ý thương vong, chỉ vì một cái mục đích, công phá phòng tuyến, giết vào tiên triều nội địa. Trong lúc nhất thời, chiến hỏa liên thiên, máu nhuộm hỗn độn. Mà liên tại tà thần đại quân nhấc lên chiến hỏa cùng một thời gian, hỗn độn chỗ sâu, sáu thân ảnh chính lấy siêu việt lẽ thường tốc độ hướng về huyền thiên tiên triều hải tâm, huyền thiên tiên vực chạy nhanh đến. Bọn hắn không có xuất lĩnh đại quân, thậm chí không có mang theo bất luận cái gì tùy tùng, bởi vì không cần. Đối bọn hắn mà nói, bình thường quân đội, phổ thông phòng tuyến đều như là giấy đồng dạng, dễ dàng sụp đổ. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, Cố Thanh Phong. Chỉ cần chém giết vị này Huyền Tiên Tiên Đế, Huyền Tiên Tiên triều liền tự sụp đổ. Đến lúc đó, toàn bộ tiên triều 450 vạn tiên vực đều sẽ thành tà thần nhất tộc vật trong bàn tay. Ông, sáu thân ảnh những nơi đi qua, hư không tự động vỡ ra, hình thành một đầu thẳng tắp thông đạo. Hai bên lối đi, có vô số đại đạo phù văn lưu chuyển, phản phất tại vì bọn họ nhường đường. Người cầm đầu chính là Thiên Tức thần chủ. Sau lưng hắn, theo thứ tự là Thái Thanh thần chủ, Luân Hồi thần chủ, Vạn Kiếp thần chủ, Hư Vô thần chủ, cùng Thái Hư thần chủ. Sáu tôn trưởng sinh tiên bia lưu danh người, sáu tôn nửa bước bất hủ trí cường giả. Đội hình như vậy, phóng nhãn toàn bộ vô tận tiên vực, cũng đủ để quét ngang hết thảy bất hủ phía dưới thế lực. Huyền Tiên tiên triều, hoàng cung đại điện, trên triều đình, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả tiên quan, tất cả đại thần, giờ phút này đều sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt tràn đầy sầu lo cùng sợ hãi. Sáu tôn nửa bước bất hủ xâm lấn, tin tức này đã là truyền đến bên này. Bệ hạ, có tiên quan ra khỏi hàng, chắp tay nói, thần coi là đương lập tức triệu tập tất cả tinh nhuệ, tại Huyền Tiên tiên vực bên ngoài bày ra trùng điệp phòng tuyến. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem tà thần thần chủ ngăn cản bên ngoài, tuyệt đối không thể để bọn hắn bước vào Huyền Thiên Tiên vực một bước. Lời vừa nói ra, không ít đại thần nhao nhao phụ họa. Thần tán thành. Huyền Thiên Tiên vực chính là tiên triều hệ tâm, tuyệt không cho phép có sai lầm. Mời bệ hạ nhanh chóng điều binh. Nhưng mà, đế bị phía trên, Cố Thanh Phong thần sắc lại bình tĩnh đến có chút khác thường. Hắn chậm rãi ngước mắt, ánh mắt đảo qua phía dưới quần thần, thanh âm bình tĩnh mà uy nghiêm. Điều binh. Lấy đại quân ngăn cản nửa bước bất hủ. Hắn lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt điểm ai. Chư vị ái khanh coi là bình thường quân đội có thể đỡ nổi trưởng sinh tiên bia lưu danh người sao? Quân thân yên lặng. Đúng a, nửa bước bất hủ kia đã là đến gần vô hạn bất hủ tồn tại. Bực này cường giả sớm đã vượt ra số lượng phạm chủ. Dù có ước vạn đại quân tại trước mặt bọn hắn cũng bất quá là gà đất chó sành, trong nháy mắt có thể diện. Thế nhưng là bệ hạ, vị kia lão thần còn muốn lại quên. Cố Thanh Phong cũng đã đưa tay ngắt lời hắn, truyền châm ý chỉ tất cả tiên vực chủ quân không ngăn được tà thần thần chủ, để cho bọn họ tới. Lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi. Vậy hạ, không thể a. Nếu là tùy ý Tà Thần thần chủ tiến quân thần tốc, ta tiên triều còn mặt mũi nào mà tồn tại? Mời bệ hạ nghĩ lại. Quần thần nhao nhao quỳ xuống đất, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng. Nhưng mà, Cố Thanh Phong thần sắc nhưng như cũ bình tĩnh. Hắn chậm rãi đứng dậy, màu đen đế bào không gió mà bay, một cỗ vô hình uy nghiêm tràn ngập ra, để tất cả thanh âm đều im bặt mà dừng. Mặt mũi, đợi chấm chém xuống tia sáu viên đầu lâu, treo ở Huyền Tiên tiên triều phía trên. Ta Huyền Tiên tiên triều mặt mũi, tự nhiên là trở về. Thanh âm không lớn, lại như là kinh lôi, nổ vang tại mỗi người trong lòng. Chém xuống sáu tôn nửa bước bất hủ đầu lâu. Điều này có thể sao? Quân thân ngẩng đầu, nhìn xem đế vị bên trên cái kia đạo thẳng tắp như tùng thân ảnh, nhìn xem cặp kia thâm thúy như vực sâu, phản phất tận chứa toàn bộ hỗn độn đôi mắt, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ không hiểu lòng tin. Bệ hạ của bọn hắn, thế nhưng là từng chấn áp Thái Hư thần chủ cường giả tuyệt thế. Hắn đã dám nói lời này, có lẽ thật có nắm chắc. Bại triều đi. Cố Thanh Phong phất phất tay, thân hình chậm rãi giảm đi. Nếu không có chuyện quan trọng chớ có đến nhiều chấm. Thoại âm rơi xuống, hắn đã biến mất trong đại điện. Sau đó thời gian, Huyền Tiên tiên triều lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh. Biên cảnh chiến hỏa còn tại thiêu đốt, Tà Thần đại quân cùng nhân tộc tu sĩ giết đến thiên hôn địa ám. Nhưng Huyền Tiên tiên triều nội bộ, nhất là Huyền Tiên tiên vực, lại phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh. Không có điều binh kể tướng, không có bố trí phòng tuyến, thậm chí ngay cả cơ bản nhất để phòng đều không có tăng cường. Hoàng cung chỗ sâu, càng là đại môn đóng chặt, ngay cả thái tử Cố Dương cầu kiến đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Phảng phất Cố Thanh Phong thật đang bế quan. Nhưng chỉ có số ít người biết, Cố Thanh Phong cũng không phải là đang trốn tránh, mà là tại điều chỉnh. Điều chỉnh thể xác tinh thần, điều chỉnh trạng thái, điều chỉnh đại đạo. Hắn muốn lấy trạng thái đỉnh cao nhất, nên đón kia sáu tôn đến từ hỗn độn chỗ sâu cổ lao thần chủ. Một tháng sau, Huyền Thiên Tiên vực biên giới hư không. Ông, không gian, đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn mẹo. Sáu thân ảnh, từ vặn mẹo trong hư không bước ra một bước, vững vàng đứng ở hỗn độn bên trong. Chính là Thiên Cực thần chủ chờ sáu người. Bọn hắn nhìn về phía trước kia phiến mênh mông ngông ngẩn, tiên quang sáng chói Huyền Thiên Tiên vực, trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Quá an tĩnh. An tĩnh có chút khác thường. Không có đại quân chặn đường, không có trận pháp cách trở, thậm chí ngay cả một cái ra dáng thủ vệ đều không có. Phản phất tòa này tiên vực, đối bọn hắn hoàn toàn không đề phòng. Có ý tứ. Thiên Cực thần chủ trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Xem ra vị này Huyền Thiên Tiên đế, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn tự tin, hoặc là nói cuồng vọng. Chương 635, lực chiến nửa bước bất hủ 2 chương 635, lực chiến nửa bước bất hủ 2 Thái Hư thần chủ hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Hôm nay, liền cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Đúng lúc này, ông phía trước hư không, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn thân mang màu đen đế bào, đứng chắp tay, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy. Quanh thân không có phát ra bất kỳ khí tức gì, lại phảng phất cùng toàn bộ hỗn độn hòa làm một thể, trở thành vùng hư không này trung tâm. Chính là Cố Thanh Phong. Hắn tới. Cứ như vậy một thân một mình, xuất hiện ở sáu tôn nửa bước bất hủ trước mặt. Rốt cuộc đã đến. Cố Thanh Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó đại đạo vật luật, để toàn bộ hư không cũng vì đó cộng minh. Chấm đã đợi đợi đã lâu. Thiên Tức thần chủ con ngươi nhỏ không thể thấy địa cò rụt lại. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Cố Thanh Phong, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Làm nửa bước bất hủ, làm trường sinh tiên bia lưu danh người, cảm giác của hắn sớm đã siêu việt lẽ thường. Hắn có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được đồ vật. Quả nhiên không phải bình thường, khó trách có thể đánh bại Thái Hư tên phế vật kia. Thiên Tức thần chủ chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia hiếm thấy chăm chú. Lời vừa nói ra, Thái Hư thần chủ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nhưng hắn gắt gao đè nén, không có phát tác. Bởi vì giờ khắc này, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên thân Cố Thanh Phong. Tà thần tiên cước. Cố Thanh Phong ánh mắt rơi vào Thiên Cước thần chủ trên thân, khẽ bước cảm. Khí tức của ngươi mạnh hơn Thái Hư bên trên không ít, hy vọng đừng cho chấm thất vọng. Thiên Cước thần chủ trong mắt lóe lên một tia hàn mang, chợt cười. Rất tốt, bản tôn liền thích có ngạo khí người, bởi vì nghiền nát bọn hắn thời điểm sẽ càng thống khoái hơn. Tà thần Thái Hư, tướng bên thua tôi, lần trước để ngươi có thể mạng sống, không nghĩ tới lần này còn dám xuất hiện tại chấm trước mặt, như thế đạm phách, ngược lại để chấm có chút bội phục. Cố Thanh Phong nhìn về phía Thái Hư thần chủ, thần tình trên mặt đạm mạc. Nhưng hắn lời nói ra, lại là triệt để nhóm lửa Thái Hư thần chủ lửa giận. Lần trước một trận chiến, ngươi bất quá may mắn thủ thắng, sao dám như thế làm càn, hôm nay bản tôn chính là chém xuống đầu lâu của ngươi, để ngươi hình thần câu diệt. Vừa dứt lời, nói nhảm nhiều quá. Một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Xuất thủ không phải Thiên Cực thần chủ, mà là Vạn Kiếp thần chủ. Vị này tính tình táo bạo nhất cổ lão thần chủ, sớm đã kìm nén không được. Giờ phút này gặp song phương còn tại nói nhảm, lúc này bước ra một bước, tay phải nắm tay, hướng về Cố Thanh Phong ngang nhiên oanh ra Vạn Kiếp diệt thế. Một quyền ra, vạn lôi theo. Không phải lôi đỉnh, mà là kiếp nạn. Vạn loại kiếp nạn hóa thành vạn đạo lôi đỉnh, quấn quanh ở quyền phong phía trên. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều là một loại đại đạo kiếp nạn. Vạn kiếp tề phát, diệt thế chi uy. Một quyền này kinh khủng, thậm chí để chung quanh mấy vị khác thần chủ cũng hơi ghé mắt. Đến hữu kiếp thiên tôn cấp độ này, cái gọi là thủ đoạn thần thông đã là trở nên không trọng yếu nữa. Lại hoặc là nói, cấp độ này tồn tại, giơ tay nhấc chân đều là vô thượng thần thông. Như thế đến gần vô hạn tại lấy thân hợp đạo cường giả, mọi cử động là khiên động đại đạo quy tắc chi lực, ẩn chứa vô thượng uy năng. Cái gọi là phản pháp quy chân, kỳ thực chính là như thế. Bất luận cái gì dườm giả thủ đoạn, tại cấp độ này đều là biến thành đơn giản nhất trực tiếp, lại ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất đạo vận công kích. Như thế nhìn như đơn giản đấm ra một quyền, nhưng rơi vào trong mắt Cố Thanh Phong, liền giống như thiên địa lật úp, hoàn vũ sụp đổ, phản phất hủy thiên diệt địa lực lượng bao phủ mà tới. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một quyền, Cố Thanh Phong thần sắc, nhưng như cũ bình tĩnh. Hắn thậm chí cũng không lui lại nửa bước, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, đồng dạng đấm ra một quyền. Không ánh sáng mang, không có dị tượng, không có đại đạo anh minh, chỉ có một loại cực hàn tĩnh. Phản phất một quyền này của hắn, không phải muốn đối kháng kiếp nạn, mà là muốn đem tất cả động quy về tĩnh. U minh chân thế, thanh âm bình tĩnh, trong hư không vang lên. Sau đó, oanh, chỉ gặp hai quyền lực lượng chạm vào nhau cùng một chỗ, tựa hồ sao băng va chạm, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra, hủy thiên diệt địa dư ba hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, không biết tác động đến nhiều ít cổ lão sao trời. Cùng một thời gian, tôn này cổ lão thần chủ biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ khó mà địch nổi lực lượng chấn áp mà đến, sau đó nắm tay phải cái chấn, ngay sau đó cánh tay huyết đục từng khúc vỡ nát vỡ tan, cuối cùng hóa thành huyết vụ đầy trời tản mát các phương. Một màn này, để cái khác năm tôn cổ lão thần chủ đều là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Một quyền, chỉ là một quyền, đối phương liền hoàn toàn nghiền ép phe mình một tôn đồng dạng đứng hàng trưởng sinh tiên bia cổ lao thần chủ, thực lực thế này lại có thể nào không cho bọn hắn chấn kinh? Cho dù là sớm đã được chứng kiến Cố Thanh Phong thực lực thái hư thần chủ, bây giờ cũng là sắc mặt hãi nhiên. Hắn phát hiện vị này huyền tiên tiên đế thực lực, tựa hồ so với lúc trước càng thêm đáng sợ. Có như vậy một máy mắt, thái hư thần chủ có loại muốn quay đầu liền đi xúc động. Nhưng nghĩ tới bên mình tổng cộng có 6 tôn cổ lao thần chủ, hắn lại là đè xuống trong lòng sợ hãi. 6-1, ưu thế tại ta. Đây chính là trường sinh tiên trên tấm bia cổ lao thần chủ thực lực, ngược lại là có chút để châm thất vọng. Cố Thanh Phong đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc, từ hắn đột phá cửu kiếp trung giai đến nay, đây là lần thứ nhất chân chính toàn lực xuất thủ. Dù sao đối đầu một tôn vấn đỉnh trường sinh tiên bia cổ lao thần chủ, Cố Thanh Phong cũng là không dám có bất kỳ chủ quan. Nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ có chút đánh giá thấp mình, cũng có chút đánh giá cao trường sinh tiên trên tấm bia những này cổ lao thần chủ. Cái này một tôn thần chủ thực lực, nhiều nhất cũng chính là thái hư thần chủ cái kia cấp bậc mà thôi. Lúc trước Cố Thanh Phong không có bước vào cửu kiếp trung giai thời điểm, liền đã là có thể nhẹ nhõm chấn áp thái hư thần chủ, giờ phút này toàn lực xuất thủ, đánh bại vạn kiếp thần chủ liền càng là dễ như trở bàn tay. Giết! Thiên tức thần chủ trong mắt chiến ý tăng vọt, chỉ gặp hắn bước ra một bước, liền có một thanh toàn thân đen nhánh thần thương tế ra, đáng sợ tịch diệt lực lượng bộc phát ra, lực lượng cường đại xuyên thủng hết thảy, thế phải đem Cố Thanh Phong triệt để bành sát tại chỗ. Cùng một thời gian, thái hư thần chủ các cái khác số tôn cổ lão thần chủ cũng đều là cùng một thời gian xuất thủ. Cho dù là vạn kiếp thần chủ, bây giờ vỡ vụn cánh tay cũng là một lần nữa huyết nhục diễn sinh, ước vạn ô chọc thần lôi đánh kích mà tới, sáu tôn cổ lao thần chủ. Giờ phút này vừa mới xuất thủ, chính là toàn lực ứng phó. Giết! Cố Thanh Phong trong lồng ngực cũng là chiến ý sôi trào, chỉ gặp hắn bước ra một bước, dưới chân có thông thiên trường hà trùng trùng điệp, u minh hoàng tuyển lực lượng quét sạch hỗn độn hoàn vũ, tựa hồ muốn đem hết thảy đều cho đều bao phủ. Ngay sau đó, càng thấy tay phải hắn một quyền chấn áp rơi xuống, u minh đại đạo chi lực vắt ngang vào cổ, như thế đệ cửu trọng trung giai trật tự đại đạo chi lực, giờ phút này đã là phát huy đến cực hạn. Vâng. Hai cỗ lực lượng dòng lũ hung hăng đụng vào nhau, uy thế hủy thiên diệt địa quét sạch hỗn độn các phương, không biết nhiều ít tiên vực tại bậc này lực lượng dưới, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Nhưng những này tiên vực sinh linh, sớm tại một tháng trước, Cố Thanh Phong liền để cho người đem toàn bộ di chuyển ra ngoài, cho nên cho dù tiên vực tổn hại, cũng không có cái gì tử thương. Mà khi cỗ lực lượng này lan đến gần huyền thiên tiên vực thời điểm, chỉ gặp có thanh liên hư ảnh từ thương khung hiện hiện, khí vận chi lực rủ xuống đến, đem toàn bộ tiên vực đều bao trùm ở bên trong. Mặc cho như thế chiến đấu dư ba như thế nào mãnh liệt, đều từ đầu đến cuối không ảnh hưởng được huyền thiên tiên vực nửa phần. Chương 636, bất hủ phía dưới đệ nhất nhân một chương 636, bất hủ phía dưới đệ nhất nhân một vừa mới giao thủ thiên cức thần chủ liền đột nhiên phát hiện, mình khinh thường vị này huyền thiên tiên đế thực lực. Hắn vốn cho là, liền xem như Cố Thanh Phong thực lực mạnh hơn, cũng cao nữa là chính là nửa bước bất hủ cấp độ mà thôi. Dù sao, mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt, tại vô tận tiên vực kia lấy kỷ nguyên làm đơn vị dài dằng dặc trong lịch sử, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Cho dù là những cái kia danh xưng ức vạn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt, muốn đụng chạm đến bất hủ cánh cửa, cũng cần kinh lịch vô số gặp chật trở cùng thời gian tích lũy. Dù là đối phương đã từng đánh tan Thái Hư thần chủ, cùng vừa đối mặt kích thương vạn kiếp thần chủ, Thiên Cức thần chủ nội tâm cũng vẫn như cũ duy trì lúc đầu cái nhìn. Nhưng khi hiện tại chân chính giao thủ, Thiên Cức thần chủ liền phát hiện mình sai, mà lại sai vô cùng. Bên mình 6 tôn nửa bước bất hủ hợp lực, mỗi một vị đều là từng tại trường sinh tiên trên tấm bia lưu danh, trải qua vô lượng lượng kiếp mà bất diệt cổ lão tồn tại. Nhưng mà, chính là như vậy một cố đủ để khiến bất hủ đều hơi ghé mắt lực lượng, cùng Cố Thanh Phong giao phong phía dưới, lại không thể chiếm cứ đến mảy may thượng phong. Kia tập áo xanh vẫn lạnh nhạt như cũ đứng ở nguyên địa, phản phất dưới chân giẫm lên không phải vỡ vụn hỗn độn, mà là nhà mình đỉnh viện. Quanh người hắn cũng không quá mức chói mắt thần quang, chỉ có một tầng mông lung đạo vận thanh huy. Kia thanh huy nhìn như yếu kém, lại đem 6 cỗ hủy diệt tính dòng lũ vững vàng chống đỡ mặc cho như thế nào xung kích gào thét, từ đầu đến cuối không thể vượt qua lôi chỉ nửa bước. Cố Thanh Phong từ đầu đến cuối đều lộ ra thành thạo điêu luyện tựa hồ, hắn còn không có chân chính vận dụng toàn lực. Như thế thực lực, tất nhiên là để thiên cấp thần chủ cảm thấy một trận xâm nhập thần hồn hoảng sợ. Hắn thậm chí có như vậy một cái mắt, đạo tâm đều sinh ra nhỏ xíu dao động. Hoài nghi đối phương phải chăng đã lặng yên bước vào truyền thuyết kia bên trong bất hủ cấp độ. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Thiên Cức Thần Chủ lấy tuyệt đại ý chí lực cho cưỡng ép bắt bỏ. Nói đùa cái gì? Mấy ngàn vạn tuổi bất hủ, cái này tại vô tận tiên vực hỗn độn từ quá sơ khai tích cho tới nay, quán xuyên vô số kỷ nguyên, ước vạn vạn trở tuế nguyệt đến nay, đều là chưa từng có xuất hiện qua sự tình. Từ xưa đến nay, có ghi lại, công nhận bất hủ tồn tại, vị kia không phải trải qua chí ít mấy chục, thậm chí trên trăm cái kỷ nguyên khổ tu tích lũy, mới cuối cùng được lấy thân hợp đạo. Dù sao bất hủ khó chứng, đại đạo duy gian, đây là tất cả leo lên đến tiên tôn thần chủ cảnh giới cường giả chung nhận thức. Kia không chỉ là lực lượng tích lũy, trong đó gian nguy, không đủ vì ngoại nhân nói. Muốn nói có bất thế gia thiên kiêu yêu nghiệt, có thể tại ngắn ngủi mấy ngàn vạn năm thời gian, liền một bước lên trời, vượt qua kia vô tận lệch trời, bước vào bất hủ cấp độ, chuyện như thế nói ra, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng, sẽ chỉ bị coi như người si nói mộng. Huống chi, thiên cức thần chủ ngưng tụ thần mục, đại đạo thật văn tại trong con mắt lưu chuyển, hiện lực nhìn rõ lấy Cố Thanh Phong quanh thân hết thể khí cơ. Lực lượng của đối phương mặc dù mênh mông bằng bạc, sâu không thấy đáy, nhưng sinh mệnh hình thái, đại đạo ba động, hiển nhiên còn không có đạt tới loại kia cùng nào đó đầu trí cao đại đạo triệt để dung hợp không phân khác biệt, bước vào ta nói ngay, đạo tức ta hợp đạo cảnh giới. Lấy thân hợp đạo, kia là bất hủ trọng yếu nhất, căn bản nhất biểu tượng. Là sinh mệnh lạc ấn cùng hỗn độn căn nguyên pháp tắc sen lẫn duy nhất tiêu chí. Phán đoán một tôn cường giả là có hay không chính bước vào bất hủ cấp độ, cũng không phải là đơn thuần coi thực lực mạnh yếu, mà là quan sát có tồn tại hay không loại kia đại đạo tại ta tức đại đạo đặc biệt khí tức. Trên thân Cố Thanh Phong, không có loại khí tức này. Nhưng mà, mặc dù thiên cấp thần chủ có thể bằng vào cổ lão kinh nghiệm cùng bí pháp, cơ bản khẳng định Cố Thanh Phong tuyệt đối không có chân chính bước vào bất hủ cấp độ, nhưng hắn nội tâm chấn kinh cùng hãi nhiên, nhưng không có bởi vậy yếu bất nửa phần, ngược lại càng ngưng trọng thêm. Lý do rất đơn giản. Đối phương không có chân chính bước vào bất hủ chi cảnh, liền có thể ở chính diện giao phong bên trong, lấy sức một mình, đồng thời đối kháng 6 tôn vấn đỉnh trưởng sinh tiên bia cổ lao thần chủ, đồng thời ẩn ẩn chiếm cứ chủ động. Thực lực thế này, nói là cùng chân chính bất hủ so sánh, đoán chừng đều không kém là bao nhiêu. Dù sao, phàm là có thể tại trường sinh tiên trên tấm bia lưu danh cổ lao thần chủ, hắn thực lực đều là bước vào bất hủ phía dưới mức cực hạn, đứng ở chân chính nửa bước bất hủ đỉnh phong. Liền xem như cùng là nửa bước bất hủ tồn tại, đối diện với mấy cái này lưu danh tiên bia cổ lao thần chủ, thực lực thường thường cũng muốn yếu hơn 3 phần. 6 tôn dạng này cổ lão thần chủ liên thủ, uy năng tuyệt không đơn giản tăng theo cấp số cộng. Nói câu không khách khí, bực này đội hình, cho dù là trực diện một vị vừa mới hợp đạo, cảnh giới chưa ổn bất hủ tồn tại, đều có một trận chiến khả năng. Nhưng là hiện tại, mình chờ 6 vị cổ lão thần chủ liên thủ, chính diện đối cứng Cố Thanh Phong, không chút nào chiếm cứ không đến bất luận cái gì thượng phong, cái này làm sao không để thiên cấp thần chủ kinh hãi. Trên thực tế, khiếp sợ không chỉ là thiên cấp thần chủ, Thái Hư thần chủ giờ phút này nội tâm sóng biển càng là ngập trời. Làm đã từng cùng Cố Thanh Phong chính diện giao thủ, hắn tự nhận là đối với vị này Huyền Thiên Tiên Đế thực lực chính là có đầy đủ hiểu rõ hơn. Nhưng hôm nay, đương lục thần liên thủ, đại đạo uy năng tăng lên tới cực hạn, lần nữa cùng Cố Thanh Phong va chạm lúc, Thái Hư thần chủ liền kinh hãi muốn tuyệt phát hiện, thực lực của đối phương so với lúc trước cùng hắn lúc giao thủ, đâu chỉ cường đại mấy lần. Loại kia đối đại đạo lực lượng tuyệt đối trường khống, loại kia hạ bút thành văn lại ẩn chứa vô tận biến hóa công kích, cùng lúc trước đơn giản tưởng như hai người. Rất khó tưởng tượng, đối phương có thể tại cái này ngắn ngủi hơn 1000 vạn năm bên trong, liền để cho thực lực lại làm khủng bố như thế đột phá, cái này đã hoàn toàn vi phạm với tu hành lẽ thường. Đương nhiên, một cái khác càng làm cho Thái Hư thần chủ lương phát lạnh suy nghĩ không bị khống chế hiện. Cũng không bài trừ lúc trước đối phương cùng mình lúc giao thủ, căn bản cũng không có chân chính vận dụng toàn lực, mà là tại tận lực che giấu thực lực. Bằng không mà nói, Thái Hư thần chủ tuyệt đối tin tưởng, lấy Cố Thanh Phong giờ phút này cho thấy thực lực, lúc trước nếu là toàn lực xuất thủ, mình đừng nói bại lui, chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Oeng, ầm ầm. Trung tâm chiến trường, bảy thân ảnh cao to mỗi một lần di động, đều đạp nát ức vạn giặm hỗn độn hư không. Mỗi một lần giao thủ va chạm, đều bắn ra để nhật nguyệt tinh thần vì đó ảm đạm sáng chói đạo tắc chi quang. Kinh khủng đại đạo dòng lũ lấy bọn hắn làm trung tâm, hướng về vô tận xa xôi phương vị tứ ngược quyết tán, như cùng ở tại bình tĩnh hỗn độn trên mặt biển bỏ ra bảy viên đủ để diệt thế thiên thạch, kích thích gợn sóng rung động bát phương. Như thế đáng sợ đến cực điểm động tĩnh cùng khí tức, sớm đã xuyên thấu huyền thiên tiên triều cương vực, không biết kinh động đến nhiều ít ẩn tàng tại hỗn độn chỗ sâu, hoặc ngồi chấn các phương tiên vực hư không cổ lao tồn tại. Rất nhiều mạnh đại tiên tôn đều bị cô ba động này từ cấp độ sâu bế quan bên trong bừng tỉnh. Bọn hắn hoặc lấy thần niệm vượt qua vô tận thời không ngắm nhìn, hoặc thi triển thủy kính màn trời chờ đại thần thông thuật chiếu rọi chiến trường. Khi thấy rõ bên trong chiến trường kia cảnh tượng lúc, đều không ngoại lệ, trong mắt đều tràn đầy khó có thể tin vẻ kinh hãi. 6 tôn trưởng sinh tiên trên tấm địa cổ lao thần chủ, vậy mà liên thủ đều khó mà chấn áp vị này huyền thiên tiên đế. Cái này sao có thể? Lấy một địch 6, còn chiếm thượng phong. Người này thực lực, chỉ sợ cùng chân chính bất hủ so sánh, đều là không kém là bao nhiêu đi. Chẳng lẽ ta vô tận tiên vực, muốn sinh ra một vị lấy không phải bất hủ chi thân, sánh vai truyền thuyết bất hủ cấp tồn tại? Chương 636, bất hủ phía dưới đệ nhất nhân 2. Chương 636, bất hủ phía dưới đệ nhất nhân 2. Không hổ là nhân tộc cái này kỷ nguyên bất thế gia yêu nghiệt, ngắn ngủi mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt, chính là tới mức độ này, so sánh cùng nhau, chúng ta cái này ước vạn năm khổ tu, đơn giản như là trò đùa. Mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt, đối với rất nhiều động một tí bế quan lấy ước năm kế thiên tôn tới nói, có lẽ thật chính là một lần hơi dài chút bế quan, một lần cấp độ sâu nộ đạo thời gian mà thôi. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, tại bực này trong thời gian ngắn ngủi, có người có thể từ không quan trọng bậc khởi, cuối cùng đứng tại như thế độ cao. Nếu như giờ phút này trong chiến trường đổi lại là chính bọn hắn, chỉ sợ ngay cả kia chiến đấu dư ba đều không chịu nổi, vừa đối mặt liền sẽ đạo cơ vỡ nát, thần hồn câu diện, trở thành trong hỗn độn không có ý nghĩa một sợi bụi bặm. Khoảng cách huyền thiên tiên triều biên giới ước chừng cách xa nhau mấy trăm cái cỡ lớn tiên vực khoảng cách nào đó một mảnh hỗn độn trong hư không gian có chút dập dờn, một đạo người mặc cổ phát sao trời đạo bảo thân ảnh lặng yên hiện hiện. chính là Sơn Hải Thiên Tôn. Hắn khuôn mặt tuổi trẻ, nhìn như chỉ có 20 mấy tuổi, nhưng một đôi mắt lại thế sự xoay vần, phảng phất chứng kiến vô số văn minh hưng suy chập trùng. Giờ phút này, hắn chính thần tình ngưng trọng nhìn về phía Huyền Thiên Tiên Triều phương hướng, cho dù cách xa nhau xa xôi như thế, ở giữa chiến trường kia bộc phát ra, như là hỗn độn triều tịch không ngừng vọt tới đáng sợ ba động, y nguyên đệ vị này thất kiếp đỉnh phong thiên tôn cảm thấy tim đập thình thịch. Xem ra lần này một trận chiến, đã là không cần ta Sơn Hải Thánh Địa nhúng tay. Sơn Hải Thiên Tôn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia như chút được gánh nặng, nhưng càng nhiều hơn là thật sâu rung động. Vị này ẻm đỡ dở gu thực lực, so ngoại giới trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ nhiều lắm, đơn giản thâm bất khả chắc. Từ khi biết được tà thần nhất tộc muốn gây bất lợi cho Huyền Thiên Tiên Triều, Sơn Hải Thiên Tôn chính là tự mình xuất phát, vượt ngang vô tận hỗn độn chạy đến. Dù sao, theo Sơn Hải Thiên Tôn, không có gì bất ngờ xảy ra, Cố Thanh Phong chính là cái này kỷ nguyên nhân tộc khí vận sở trung, ứng kiếp mà thành thiên mệnh chi tử. Bây giờ hỗn độn ám lưu hùng dũng, tà thần thế lớn, nhân tộc sự suy thoái. Nếu muốn đỡ nhân tộc cao ốc chi tướng nghiêng, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, nhìn chung đương thời, chỉ sợ chỉ có vị này hoành không xuất thế Huyền Thiên Tiên Đế mới có một tuyến khả năng làm được. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên Sơn Hải Thiên Tôn quả quyết không thể ngồi xem Huyền Thiên Tiên Triều hủy diệt. Cứ việc Sơn Hải Thiên Tôn nội tâm rất rõ ràng, lấy mình thất kiếp đỉnh phong tu vi, đối mặt ít nhất là nửa bước bất hủ cấp độ chiến đấu, có thể đưa đến tác dụng khả năng phi thường có hạn, thậm chí tự thân đều có nguy cơ vẫn lạc, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nghĩa vô phản cố khởi hành đến đây. Chỉ là, ngay tại Sơn Hải Thiên Tôn vừa mới bước vào Huyền Thiên Tiên Triều cương vực biên giới, còn chưa kịp cùng Huyền Thiên Tiên Triều phương diện bắt được liên lạc lúc, trận kia trong dự liệu, nhưng lại viễn siêu dự liệu đại chiến, liền ầm vang bộc phát. Kia cỗ trong nháy mắt quét sạch ra, khiến bạn đạo gào thét, để hỗn độn bốc lên đáng sợ khí tức, để vị này gặp Sơn Hải Thánh Địa chi chủ, đều rõ ràng sản sinh một loại sâu kiến ngưỡng vọng thương khung cảm giác bất lực. Đó là một loại sinh mệnh cấp độ, lực lượng trên bản chất tuyệt đối chênh lệch, cũng không phải là dũng khí hoặc quyết tâm có thể đền bù. Trên lệch quá xa. Giờ phút này trong chiến trường giao thủ bất luận một vị nào, đều là chân chính đứng ở bất hủ cánh cửa trước đó tuyệt thế tồn tại. Đừng nói là hắn cái này thất kiếp thiên tôn, liền xem như những cái kia vượt qua 9 lần vô lượng kiếp, có thể xưng thiên tôn tuyệt đỉnh lão quái vật nhóm ở trước mặt, tại bậc này cấp độ trước mặt, đoán chừng cũng là như là sâu kiến. Bất quá, cùng kia 6 tôn cổ lão thần chủ cho thấy thực lực kinh khủng so sánh, Cố Thanh Phong kia hoàn toàn vượt qua lẽ thường, phá vỡ nhận biết biểu hiện, mới là nhất làm cho Sơn Hải Thiên Tôn tâm thần kịch chấn, thậm chí cảm thấy một tia run rẩy. Nếu như nói ở đây trước kia, Sơn Hải Thiên Tôn trong lòng còn có cuối cùng một tia lo nghĩ, hoài nghi những cái kia liên quan tới Cố Thanh Phong là nhân tộc thiên mệnh phỏng đoán phải chăng chuẩn xác. Như vậy hiện tại, tận mắt nhìn thấy cái này lấy một địch 6, khinh thường quần hùng phong cách vô địch về sau, trong lòng của hắn điểm này lo nghĩ đã tan thành mây khói, thay vào đó là một loại gần như chắc chắn tín niệm. Lý do rất đơn giản, trực tiếp, lại không thể cãi lại. Nếu không phải tuân theo nhân tộc đại khí vận, ứng hỗn độn đại kiếp mà thành thiên mệnh chi tử, há có thể tại ngắn ngủi mấy ngàn vạn năm bên trong, có được bực này nghịch loạn cổ này, phá vỡ lẽ thường thực lực kinh khủng. Bực này tốc độ phát triển, sức chiến đấu cỡ này biểu hiện, đã hoàn toàn không cách nào dùng thiên phú cơ duyên trở thông thường nhân tố để giải thích. Chỉ có kia từ nơi sâu xa, huyền chi lại huyền thiên mệnh sở quy, mới có thể miễn cưỡng nói thông được. Tại Cố Thanh Phong không có xuất thế trước kia, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, nhân tộc bất hủ phía dưới đệ nhất nhân xưng hào, một mực thuộc về cái kia sáng chói kỷ nguyên bên trong tuyệt thế bá vương, hạng sở. Vị bá vương kia từng lấy cái thế vũ lực, hoành ép cùng thế hệ, giết đến tà thần nhất tộc nghe tin đã sợ mất mật. Huy hoàng chiến tích, đến nay còn tại nhân tộc cổ lão trong điện tịch được truyền tụng, bị coi là bất hủ phía dưới chiến lược đỉnh phong. Cho dù là bá vương hạng sở sớm đã tại vẫn lạc nhiều năm, bất hủ phía dưới đệ nhất nhân vị trí, cũng chưa từng bị giao động qua, không có bất kỳ cái gì kẻ đến sau có thể chân chính dung chuyển. Nhưng là hiện tại, Sơn Hải Thiên Tôn biết, khác biệt. Thời đại thật thay đổi. Theo Cố Thanh Phong hành không xuất thế, cũng lấy trước mắt cái này thạch phá thiên kinh một trận chiến chứng minh mình, kia bất hủ phía dưới đệ nhất nhân xưng hảo, đã triệt để đổi chủ. Với anh, trong hư không, Cố Thanh Phong một trưởng mảnh kích ra ngoài, khiến cho ước vạn giảm hư không hóa thành một mịn. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn biến trưởng thành quyền, động tác cổ pháp đơn giản, không có chút nào sức tưởng tượng, cứ như vậy thẳng tắp địa đấm ra một quyền. Một quyền này, không có chói lọi thần quang, không có điếc tai minh, thậm chí không có gây nên quá đại không ở giữa ba động. Nhưng rơi vào Thái Hư Thần Chủ trong mắt, lại phảng phất thấy được một mảnh mênh mông vô ngần vũ trụ đang hướng về mình đổ sụp áp xúc, sức mạnh vô cùng vô tận ngưng tụ tại một điểm, phong tỏa hắn tất cả né tránh phương vị, không nhìn thời không cách trở, phảng phất từ quá khứ, hiện tại, tương lai ba cái thời gian chiều không gian đồng thời đánh tới. Không được. Thái Hư Thần Chủ sắc mặt kỳ biến, điên cuồng tôi động đại đạo chi lực, thân hình trở nên hư huyễn bất định, ý đồ hóa thực thành hư, dung nhập hỗn độn, tránh đi một kích này lực lượng. Nhưng mà vô dụng, mà Cố Thanh Phong nằm đấm, cuối cùng trùng điệp đánh vào Thái Hư Thần Chủ trên thân. Oeng. Không cách nào hình dung nổi ngạt tiếng vang. Thái Hư Thần Chủ phát ra một tiếng thống khổ cùng kinh sợ xen lẫn kêu rên, cái kia ngưng tụ vô số tuổi nguyệt cổ lao thần thân thể, tại lúc này như là bị thái cổ thần sơn va chạm đổ sứ, lồng ngực chỗ đông nhiên lon xuống dưới một cái kinh khủng quyền ấn, ngay sau đó, lấy quyền ấn làm trung tâm, lít nha lít nhít vết dạn trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Ầm ầm. Hơn nửa bên thần khu dưới một quyền này, triệt để băng diệt, tiêu tán, hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn năng lượng. Máu vẩy trời cao, đạo tác gào thét. Thái Hư Thần Chủ khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất tinh thần xuống dưới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng nghĩ mà sợ. Nếu không phải hắn tại tối hậu quan đầu đem hết toàn lực ngăn cản, một quyền này chỉ sợ có thể trực tiếp chém giết tại chỗ. Cố Thanh Phong ánh mắt đạm mạc, cũng không có chút nào gợn sóng, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Bước chân hắn khẽ nhúc nhích, liền muốn thừa thắng xông lên, triệt để đem tôn này cổ lão thần chủ từ trong hỗn độn xóa đi. Nhưng mà, ngay tại thân hình hắn vừa động sát na, Cố Thanh Phong chớ có cản rỡ. Thiên Cấp thần chủ gầm thét, trong tay màu đen thần thương chiến minh, bộc phát ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Chương 637, cổ lão thần chủ vẫn lạc. Một chương 637, cổ lão thần chủ vẫn lạc. Một oanh, Thiên Cấp thần chủ nén giận xuất thủ, nửa bước bất hủ mênh mông vĩ lực lại không giữ lại, ầm vang bộc phát ra. Hắn sừng sững tại vỡ vụn trong hỗn độn đường, quanh thân vẩn quanh hủy diệt lôi đỉnh giờ phút này đều dung nhập màu đen thần thương bên trong. Thân súng rung động, phát ra cũng không phải là kim thiết chi minh, mà là một loại phản phất kỷ nguyên trung mạng, vạn đạo chết cực kỳ bi ai gào thét. Theo hắn lực lượng quan chú, đầu mũi thương kia một điểm thôn vệ hết thể u ám đống nhiên bành trướng, hóa thành một cái xoay chậm chậm, đường kính bất quá hơn một xích lô đen. Nhưng mà chính là cái này hơn một xích lô đen, lại làm cho mắt thấy nó tất cả tồn tại thần hồn nói đạo tâm dự cảnh. Nơi nó đi qua, hỗn độn không phải bị đẩy ra, mà là bị xóa đi, lưu lại một đầu tuyệt đối hư vô, ngay cả thời gian cũng sẽ không tiếp tục chảy xuôi kinh khủng quy tích. Như thế sức mạnh đáng sợ khiến cho quanh mình nước vạn dặm bên trong, tất cả may mắn còn sót lại mảnh vỡ ngôi sao đều vô thanh vô tức tịch diệt tiêu tán, ngay cả một điểm gợn sóng cũng không từng kích thích. Trung trung điệp điệp phá diệt khí tức như là vỡ đê hỗn độn hải khiếu, lấy siêu việt thời không tốc độ bao phủ bát phương hư không, không biết nhiều ít phụ thuộc vào mảnh hỗn độn này tiên vực rung động, phản phất sau một khắc liền bị cái này vô hình dư ba ép thành một biển. Phàm là thần niệm có thể chạm đến phiến chiến trường này cường giả, vô luận bản thể cách xa nhau nhiều ít cái tiên vực, tại cảm nhận được cố khí tức này thời điểm, nhìn về phía Thiên Cực thần chủ ánh mắt đều tràn đầy khó nói lên lời chấn kinh, cùng một tia bản năng sợ hãi. Thật mạnh khí tức, vị này không hổ là trường sinh tiên trong bia cổ xưa nhất một nhóm kia tồn tại một trong, như thế thực lực, cách xa nhau chân chính bất hủ, chỉ sợ cũng vẹn vẹn chênh lệch một bước kia đi. Thiên Cực thần chủ giờ phút này sức mạnh bùng lên, cơ hồ muốn đánh vỡ bất hủ phía dưới lực lượng trần nhà kinh khủng một kích. Uy năng quả thật đạt đến gần vô hạn tại bất hủ cấp độ. Cho tới giờ khắc này, rất nhiều chỉ là từng nghe nói trường sinh tiên bia truyền thuyết, lại chưa từng thấy tận mắt trên tấm bia lưu danh người toàn lực xuất thủ cổ lao thiên tôn, mới xem như thật sự hiểu, như thế tồn tại, nội tình cùng thực lực đến tột cùng là bực nào thâm bất khả chắc. Dù cho là mạnh như Cố Thanh Phong, đối mặt Thiên Cấp thần chủ cái này nén giận mà đến đỉnh phong một kích, trong mắt của hắn cũng lần đầu lướt qua một tia hơi có vẻ vẻ chăm chú. Đánh giết Thái Hư thần chủ cơ hội cố nhiên khó được, nhưng nếu ngạnh kháng thương này, cho dù có thể thành, cũng khó tránh khỏi phải bỏ ra một chút đại giới, ở phía sau chiến đấu liên tục cục bất lợi. Trong điện quang hòa thạch, Cố Thanh Phong tâm niệm đã quyết, trong nháy mắt từ bỏ chém giết Thái Hư thần chủ cơ hội. Đối mặt một kích kia lực lượng, hắn không có tránh lui, không có thi triển huyền diệu thân pháp, chỉ là vô cùng đơn giản điệu, lần nữa nắm tay, sau đó, một quyền trấn áp mà ra. Một quyền này vẫn như cũ cổ pháp vô hoa, không có kinh thiên động địa dị tượng, không có sáng chói chói mắt thần quang. Nhưng khi nắm đấm của hắn hướng về phía trước đưa ra một khắc này, hát động kia lại đột nhiên trì trệ, phản phất đụng phải lấp kín không thể phá vỡ hàng rào. Với anh, ý mắng tiếng vang tại tất cả cảm giác người thức hải bên trong nổ tung. Chỉ gặp Cố Thanh Phong kia nhìn như huyết đục tạo thành nắm đấm, cùng mũi thương kia trôn vùi hết thể u ám, rắn rắn chắc chắc địa đánh vào cùng một chỗ. Trong dự đoán quyền nát người vong, hoặc là lỗ đen thôn vệ hết thể tràng cảnh cũng không xuất hiện. Tiếp theo hơi thở, chỉ nghe răng rắc một tiếng rất nhỏ lại rõ ràng nhập hồn giòn vang. Chỉ gặp kia cắn đi theo Thiên Cấp thần chủ không biết nhiều ít kỷ nguyên, uống qua vô số cường giả máu tươi thần thương, đầu mũi thương u ám như là bị đâm thủng bọt khí tán loạn. Ngay sau đó, vô số tinh mịn như mạng nhện lóe ra phá diệt đạo vận vết dạng, lấy mũi thương làm trung tâm, thuận đen nhánh thân súng điên cuồng lan tràn. Ô, thần thương phát ra cuối cùng một tiếng rên rỉ, món chí bảo này giữa trời nổ bể ra tới. Vô số mảnh vỡ lôi cuốn lấy lưu lại phá diệt sắc khí, như là màu đen mưa sao băng hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, xuyên thủng từng tầng hư không, không biết rơi hướng hỗn độn phương nào. Thương nát đồng thời, Thiên Cấp thần chủ như bị sét đánh, kêu lên một tiếng đau đớn, nắm chặt cán thương tay phải hộ khẩu dẫn đầu nổ tung, ô chọc thần huyết phun ra. Kia cổ phái nhiên chớ ngự lực phản chấn thuận cánh tay của hắn lan tràn, những nơi đi qua, làn da rạn nứt, sợi cơ nhục đứt đoạn, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt trở nên máu thịt bé bét, cơ hồ phế bỏ. Bất hủ. Thiên Cấp thần chủ đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Thanh Phong ánh mắt tràn đầy không có gì sánh kịp kinh hãi cùng khó có thể tin, thậm chí xen lẫn một tia hắn dài rằng giặc sinh mệnh cực ít xuất hiện sợ hãi. Chính hắn một kích kia lực lượng cường đại cỡ nào, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Kia là chút xuống hắn suốt đời cảm ngộ đỉnh phong một kích, đến gần vô hạn tại bất hủ cấp độ. Bình thường nửa bước bất hủ, chạm vào tức tử, sát tức tổn thương. Cho dù là cùng là trường sinh tiên trên tấm bia tồn tại, cũng tuyệt không dám chính diện đón đỡ. Nhưng hôm nay, Cố Thanh Phong vậy mà chỉ dựa vào huyết đục chi khu, một quyền liền chính diện đánh tan hắn đòn đánh mạnh nhất. Như thế thực lực, đã là chân chính phá vỡ nửa bước bất hủ gông cùng xiềng xích, bước vào bất hủ giả kinh khủng cấp độ. Rất khó tưởng tượng, một tôn tử tu luyện đến nay, tính toán đâu ra đấy bất quá mấy ngàn vạn năm nhân tộc thiên tôn, là như thế nào vượt qua kia tựa như lạch trời tích lũy hồng câu, đạt đến sánh vai cổ lão bất hủ thực lực. Nhưng mà, không đợi Thiên Cấp thần chủ từ cái này hãi nhiên muốn tuyệt trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Cố Thanh Phong một kích sơ đã theo sát mà tới. Phản phất vừa rồi kia đánh nát chí bảo, chấn thương thần chủ một quyền, chỉ là tiện tay phủi nhẹ một hạt bụi nhỏ nhẹ nhõm. Cố Thanh Phong ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc, bước ra một bước, liền đã vượt qua bởi vì va chạm mà hỗn loạn thời không khoảng cách, xuất hiện tại Thiên Cấp thần chủ trước người cách đó không xa, một trường nhẹ nhàng nhấn xuống tới. Một trường này, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến siêu việt tư duy. Trong lòng bàn tay không thấy thần thông phù văn, chỉ có một loại thuần túy nặng nề, phản phất có thể gánh chịu chư thiên vạn giới, chấn áp cổ kim tương lai lực lượng đang ngưng tụ. Trường phong chưa đến, cổ áp lực vô hình kia đã để thiên cước thần chủ trung quanh hỗn độn khí ngưng trệ, hắn tàn phá cánh tay nhói nhói, liền hô hấp đạo tắc đều tựa hồ chậm nửa nhịp.
Vâng.
Sống chết trước mắt, thiên cước thần chủ không hổ là cổ lão thần chủ, bản năng chiến đấu khu xử hắn cưỡng ép ngăn chặn thương thế cùng chấn kinh, hội tụ còn sót lại thần lực tại cánh tay trái, vội vàng đưa tay đón đỡ. Trường cánh tay đụng vào nhau, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng nuốt ngạt đến cực hạn huyết đục tiếng va chạm. Thiên cước thần chủ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực truyền đến, lực lượng kia cũng không phải là bén nhọn xuyên thấu, mà là bàng bạc vô biên nghiền ép. Hắn cảm giác mình đón đỡ không phải một cái tay, mà là đối diện đánh tới cả một cái ngay tại sập co lại hỗn độn kỷ nguyên. Phúc. Trong miệng hắn phun ra đại đoàn thân huyết, vừa mới nâng tay lên cánh tay lấy một cái quỷ dị góc độ bốn lượn bẻ gãy, cả người như là bị vô hình cự truy đập trúng vài rách túi, thân thể không bị khống chế hóa thành một đạo tàn ảnh, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về sau bay tứ tung ra ngoài. Vâng, hắn bay ngược thân thể liên tiếp đụng nát tầng tầng vô hình không gian bích lũy, ở trong hỗn độn cày ra một đầu dài rằng rặc, che kín không gian mảnh vỡ hư vô thông đạo. Ngay tại thiên cấp thần chủ thân thể bay tứ tung, cơ hồ mất đi năng lực phản kháng sát na, Cố Thanh Phong trong mắt hàn quang lóe lên, chân chính sát chiêu theo sát phía sau. Chân hắn đạp hư không, dưới chân cũng không phải là thực địa, mà là bỗng nhiên tuôn ra vô tận đục ngầu mở nhạt nước sông. Hắn mượn hoàng truyền chi thế, thân hình như quỷ mị lần nữa tới gần thiên cấp thần chủ bay ngược quỹ tích phía trước, lại là đấm ra một quyền. Một quyền này, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Quyền phong phía trên, cuốn quanh lấy cụ tượng hóa sông hoàng truyền nước, nước sông trào lên ở giữa, chiếu rọi ra các loại địa ngục thảm tướng, luân hồi sinh diệt chi cảnh. Quyền ý hạo đãng, như muốn đưa vạn vật vào luân hồi, tán chúng sinh với hoàng truyền, uy năng chi thịnh, làm cho cả chiến trường hỗn độn hư không đều đang vì đó chấn động gào thét, phản phất không chịu nổi cái này dung hợp cực hạn lực lượng cùng u minh quyền hành một kích. Sát na, quyền phong chỗ hướng, hư không im ắng đổ sụp. Chương 637, cổ lão thần chủ vẫn lạc 2. Chương 637, cổ lão thần chủ vẫn lạc 2. Lực lượng hủy thiên diệt địa ngưng tụ tại một điểm, một mực khóa chặt thiên cức thần chủ tàn phá thần khu cùng chập trần thần hồn, thế phải đem nó tại chỗ chấn sát, đầu nhập hoàng truyền, vĩnh thế trầm luân. Không được, ngăn cản hắn. Cái khác mấy tôn cổ lão thần chủ nhìn thấy một màn này đều là sắc mặt đống nhiên đại biến, vừa kinh vừa sợ. Bọn hắn biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý, lục thần liên thủ còn bị đối phương áp chế, như lại hao tổn thực lực mạnh nhất thiên cức thần chủ, chỉ bằng bọn hắn còn lại 5 tôn thần chủ, hôm nay đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, có thể hay không toàn thần trở ra đều sẽ thành to lớn vấn đề. Không chút do dự, 5 tôn cổ lão thần chủ đều là toàn lực xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ gặp hắn nguyên bản đánh phía thiên cức thần chủ tình thế bắt buộc một quyền, tại tối hậu quan đầu, quyền thế đống nhiên phát sinh một tia huyền diệu đến cực hạn bị lệnh. Trước kia công hướng thiên cức thần chủ tuyệt sát một kích, giờ phút này đúng là chuyển hướng khác một bên vạn kiếp thần chủ. Dương Đông kích Tây, Cố Thanh Phong mục tiêu chân chính, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là thiên cức thần chủ, mà là vạn kiếp thần chủ. Cái gì? Vạn kiếp thần chủ trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành vô biên kinh hãi cùng khủng hoảng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cố Thanh Phong mục tiêu sẽ là mình. Nhưng làm từ vô số kiếp nạn bên trong còn sống sót cổ lão thần chủ, vạn kiếp thần chủ phản ứng cũng là cực nhanh. Cơ hồ là tại Cố Thanh Phong quyền ý chuyển khóa tự thân trong nháy mắt, quanh người hắn lượn lờ hai ách chi khí liền ầm vang nổ tung, hình thành từng tầng tràn ngập chẳng lành cùng nguyên rủa bình chướng, đồng thời dưới chân độn quang chấn gốc, không tiếp thiêu đốt bản nguyên, muốn kéo mở cùng cái này kinh khủng sát thần khoảng cách. Chi tiết, Cố Thanh Phong lưu đồ đã lâu biến chiều, tốc độ nhanh chóng, thời cơ chi xảo trá, viễn siêu vạn kiếp thần chủ dự đoán. Một quyền kia, phản phất sớm đã dự đoán trước hắn tất cả đường lui, ẩn chứa một loại nào đó siêu việt thời không huyền ảo. Vạn cấp thần chủ chỉ cảm thấy chung quanh hỗn độn trở nên sền sệt vô cùng, tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cũng phát sinh rối loạn. Hắn độn quang vừa lên, kia cuốn quanh lấy hoàng tuyển chi lực nằm đấm, liền đã phảng phất vượt qua dài dằng dặc khoảng cách, không nhìn tầng tầng kiếp nạn bình chướng cách trở, xuất hiện ở trước ngực của hắn. Nhanh, không cách nào hình dung nhanh. Siêu việt tư duy phản ứng nhanh. Vạn kiếp thần chủ chỉ tới kịp đem hai tay giao nhau che ở trước ngực, thể nội kiếp nạn đại đạo điên cuồng vận chuyển, ý đồ đem nó ngăn trở. Nhưng mà thực lực của hai bên chênh lệch, tại lúc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Bành, nắm đấm cùng hai tay tiếp xúc sát na, kia ngưng tụ vạn kiếp thần chủ hai tay như là gỗ mục cánh khô, liền ầm vang nổ bể ra tới. Nắm đấm dư thế không ngừng, rắn rắn chắc chắc địa khắc ở vạn kiếp thần chủ trên lồng ngực. Giang rắc, giận người xương cốt tiếng vỡ vụn dày đặc vang lên. Vạn kiếp thần chủ kia cứng cỏi vô cùng thần khu, lấy nắm đấm điểm rơi làm trung tâm, mắt trần có thể thấy địa lõm biến hình, sau đó kinh khủng vết rách trong nháy mắt trải rộng toàn thân, vượt qua một nửa thần khu, dưới một quyền này trực tiếp bị kia bá đạo tuyệt luân lực lượng nghiền nát ma diệt, hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn năng lượng cùng vỡ vụn đạo tắc, bị quyền phong lôi cuốn lấy thổi tan. A, thê lương rú thảm từ vạn kiếp thần chủ trong miệng truyền ra, trên mặt hắn lại không nửa phần cổ lão thần chủ uy nghiêm cùng lạnh lùng, chỉ còn lại vô biên thống khổ cùng xâm nhập linh hồn sợ hãi. Cứu ta! Hắn con ngươi phóng đại đến cực hạn, dùng hết sau cùng khí lực phát ra tuyệt vọng cầu cứu gào thét. Thanh âm vừa mới truyền ra, liền im bặt mà dừng. Chỉ gặp kia nguyên bản tại Cố Thanh Phong dưới chân trào lên hoàng tuyển chi thủy, giờ phút này như là có được sinh mệnh, hóa thành một đầu mở nhạt đục ngầu giữ tận thủy long, mở ra phảng phất có thể thôn phệ luân hồi miệng lớn, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đem vạn kiếp thần chủ kia tàn phá không chịu nổi non nửa bên cạnh thân thể một ngụm nuốt hết đi vào. Hết thảy tất cả, từ Cố Thanh Phong biến chiêu tập kích, đến vạn kiếp thần chủ bị hoàng tuyển thôn phệ, đều bèn bèn phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nhanh đến mức để còn lại thần chủ căn bản không kịp làm ra hữu hiệu chặn đường. Đợi đến cái khác thần chủ kịp phản ứng thời điểm, vạn kiếp thần chủ thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại kia đục ngầu bốc lên sông hoàng tuyển trong nước. Thấy cảnh này, còn lại cổ lão thần chủ đều là tâm thần đại chấn, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Một tôn trường sinh tiên trên tấm bia lưu danh, chấp trưởng kiếp nạn đại đạo cổ lão thần chủ, cứ như vậy tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, bị ngạnh sinh sinh đánh nổ thần khu, nuốt vào hoàng thuyền. Cứu hắn ra. Thiên tức thần chủ muốn rách cả mí mắt, không để ý trọng thương, khàn giọng gầm thét. Hắn biết vạn kiếp thần chủ còn không có chân chính vẫn lạc, nếu có thể kịp thời đánh vỡ hoàng thuyền, lúc có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, Cố Thanh Phong như thế nào lại cho đối phương cơ hội? Tại hắn lấy hoàng thuyền chi lực trấn áp vạn kiếp thần chủ trong nháy mắt, Cố Thanh Phong chính là đem U Minh đại đạo lực lượng thôi động đến cực hạn. Đệ cửu trọng trung giai U Minh đại đạo lực lượng bắt ngang hư không, các loại địa phủ dị tượng đều là phản chiếu ra, thao thiên thần uy bao phủ hết thảy. Cố Thanh Phong mỗi một quyền đánh ra, đều là ẩn chứa khó mà địch nổi lực lượng. Cái khác năm tôn thần chủ đem hết toàn lực xuất thủ, dù cho là tại Cố Thanh Phong lấy một phần lực lượng trấn áp vạn kiếp thần chủ tình huống dưới, đều là khó mà chiếm cứ đến bất kỳ một điểm tiện nghi. Không, sau một hồi, một tiếng không cam lòng gầm thét truyền ra, sau đó chỉ thấy kịch liệt ba động hoàng truyền bỗng nhiên bình ổn lại. Ngay sau đó, đại đạo hư ảnh rơi xuống. Hỗn độn hư không chấn động không thôi. Một tôn vấn đỉnh nửa bước bất hủ cổ lao thần chủ, chính là vẫn lạc tại chỗ. Như thế lưu danh trường sinh tiên bia tồn tại, chung quy là đánh không lại hoàng truyền lực lượng. Theo vạn kiếp thần chủ vẫn lạc, hoàng truyền khí tức đột nhiên phóng đại. Thôn vệ như thế nửa bước bất hủ cấp bậc cường giả mang đến chỗ tốt, so thôn vệ ước vạn phổ thông tà thần tác dụng lớn hơn. Chỉ là trong khoảnh khắc, hoàng truyền lực lượng chính là tăng lên rất nhiều. Tuy nói cho đến bây giờ, hoàng truyền cũng không thể chân chính từ thứ giai đoạn 2 tấn thăng đến thứ tam giai đoạn, nhưng ở Cố Thanh Phong cảm giác bên trong, cái trước đã là đến gần vô hạn tại thứ tam giai đoạn. Nếu là có thể đem còn lại mấy tôn cổ lao thần chủ đều thôn vệ, Cố Thanh Phong tin tưởng, hoàng truyền tuyệt đối có thể tấn thăng đến thứ tam giai đoạn. Một khi hoàng truyền tấn thăng thứ tam giai đoạn, như vậy hắn liền lại là nhiều hơn một cái có thể đối phó bất hủ át chủ bài. Giết. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Phong ánh mắt lạnh lẽo, không giữ lại chút nào bộc phát ra mình toàn bộ lực lượng, U Minh đại đạo rơi vào hoàng truyền bên trong, chỉ gặp có ô chọc nước sông nuốt hết hết thảy. Tứ đút vạn dặm hư không, đều có nước sông trào lên. Lấy thiên cấp thần chủ cầm đầu năm tôn cổ lao thần chủ nhìn thấy như thế cảnh tượng, đều là tâm thần hãi nhiên. Mau lui lại. Thiên cấp thần chủ cũng không lo được cái gì tôn nghiêm hay không, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền gặp đem tự thân lực lượng thôi động đến cực hạn, cường đại đạo vận lực lượng hung hăng đánh vào trên suối bảng. Như thế nửa bước bất hủ liều mạng một kích, không có chân chính tấn thăng thứ tam giai đoạn hoàng truyền, cũng là khó mà chân chính ngăn cản. Chỉ một thoáng, hoàng truyền liền bị xé nứt một đường vết rách, thiên cấp thần chủ thân thể hóa thành huyết quang bỏ chạy. Cái khác bốn tôn cổ lão thần chủ gặp đây, cũng đều là muốn bắt chước như thế cách làm. Chỉ tiếc, bọn hắn vừa mới có hành động, liền bị Cố Thanh Phong xuất thủ ngăn cản. Cuối cùng, chỉ có Thái Hư thần chủ liều mạng tự bạo thân thể, cưỡng ép nổ tung một đạo hoàng truyền lỗ hổng, sau đó thần hồn có thể bỏ chạy. Còn lại ba tôn cổ lão thần chủ, bèn bèn trèo chống thời gian qua một lát, liền bị hoàng truyền triệt để nuốt hết. Chương 638, chỉ kém một chân bước vào cửa tấn thăng một chương 638, chỉ kém một chân bước vào cửa tấn thăng một oanh, ba tôn cổ lão thần chủ, tại hoàng truyền bên trong hoàn toàn chết đi, hình thần câu diệt, đại đạo vỡ vụn. Bọn hắn dài rằng giặc kỷ nguyên tích lũy bảng bạc sinh mệnh bản nguyên, tại hoàng tuyển túi kia cho vạn tượng lại tan ra hết thể vĩ lực phía dưới, bị cấp tốc phân giải luyện hóa. Ông hoàng tuyển đột nhiên chấn động, phát ra một loại trước nay chưa từng có, phản phất đói khát thao thiết đạt được thỏa mãn sau trầm thấp bù bù. Khí tức như là yên lặng ước vạn năm núi lửa bỗng nhiên phun trào, lại như vây nốt vượt sâu nhiệt long rẽ khỏi gông xiềng, bằng tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Cố Thanh Phong độc lập với hoàng tuyển đầu mượn, kia tập áo xanh tại tăng vọt u minh tử khí cọ rửa hạ không nhúc nhích tí nào, tay áo lại không gió mà bay. Hắn hai con ngươi bên trong tinh mang tỏa hiện, như là vạch phá vĩnh dạ hai tia chớp lạnh lẽo, xuyên thấu tầng tầng hư không, nhìn thẳng hoàng truyền bản chất. Lấy hắn bây giờ đã gần đến hồ chạm đến bất hủ ngưỡng cửa cảm giác bén nhạy, tất nhiên là có thể vô cùng rõ ràng địa phát giác được hoàng truyền giờ phút này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đó là một loại chất nhảy vọt đang nổi lên. Kém một chút, chỉ thiếu một chút. Trong lòng Cố Thanh Phong nói nhỏ, yên lặng vô số tuế nguyệt tâm hồ, giờ phút này cũng không chịu được nổi lên một tia nhỏ xíu gợn sóng. Hắn có thể nghe được hoàng truyền chỗ sâu truyền đến, gần như bản năng khát vọng cùng rung động, kia là đối thăng nguyên thủy nhất kêu gọi. Nếu có thể lại thôn vệ luyện hóa một bộ phận tà thần, như vậy hoàng tuyển tuyệt đối có thể nhất cử xông phá cửa ải, tấn thăng đến thứ tam giai đoạn. Ý nghĩ này hiện lên ở Cố Thanh Phong trong ý thức, mà tốt nhất tư lương, không thể nghi ngờ là vừa mới đào tẩu Thái Hư thần chủ cùng Thiên Cấp thần chủ. Nhất là Thiên Cấp thần chủ, làm lục thần đứng đầu, hắn thực lực mạnh nhất, bản nguyên dày nhất, nếu có thể đem nó thôn vệ, hoàng tuyển tấn thăng cơ hội bán đại đóng tuyển. Nhưng cũng tiếc, cả hai đều đã bỏ chạy. Cố Thanh Phong dự định, tất nhiên là thất bại. Nhưng mà, giờ phút này hoàng tuyển đang đứng ở tấn thăng thuế biến tối hậu quan đầu, để hắn không cách nào bình tĩnh, càng không cách nào ngồi nhìn cơ hội chạy đi. Hoàng Tuyền tấn thăng, trả lại bản thân, hắn thực lực tổng hợp nhất định nên đón một lần bay vọt. Cố Thanh Phong trong mắt hàn quang lóe lên, trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Hắn lúc này liền là đem ánh mắt lạnh như băng, như là thực chất tiểu lưỡi kiếm sắc bén, nhìn về phía Huyền Thiên Tiên Triều cương vực bên trong những chiến trường khác, những cái kia đang thiêu đốt lấy chiến hỏa, tràn ngập tà thần ô uế khí tức địa phương. Sáu tôn cổ lão thần chủ xâm nhập Huyền Thiên Tiên Triều hệ tâm, khai thác trạm thủ hành động, ý đồ nhất cử đánh chết Cố Thanh Phong, tan rã Huyền Thiên Tiên Triều sức chiến đấu cao nhất. Đây chỉ là lần này tà thần nhất tộc khổng lồ xâm lấn trong kế hoạch sắc bén nhất một thanh đao nhỏ thôi. Trên thực tế, tại cái này sáu tôn cổ lão thần chủ khởi hành, cũng cùng Cố Thanh Phong giao phong đồng thời, tà thần nhất tộc chủ bị đã lâu chiến tranh bằng diện đã chính thức khai hỏa. Rất nhiều cổ lão thần quốc như là nghe được mùi máu tươi cá mập bầy, từ đồng thời hưng binh xâm chiếm. Mục tiêu của bọn hắn không chỉ là Huyền Thiên Tiên Triều, còn bao gồm những cái kia cùng Huyền Thiên Tiên Triều liền nhau thế lực. Giờ phút này, Huyền Thiên Tiên Triều cùng với xung quanh rộng lớn cương vực, sớm đã là khói lửa ngập trời, tiếng giết chấn vũ. Vô số tiên vực bị chiến hỏa tác động đến, sao trời ảm đạm, đại lục vỡ vụn, ước vạn vạn sinh linh tại kêu rên bên trong vỡ lạc. Mỗi một chỗ chiến trường đều có tà thần đang gầm thét, đều có tu sĩ tại đấm máu, đều có thế giới tại hủy diệt cùng tân sinh biên giới dãy rủa. Cố Thanh Phong tâm niệm vừa động, dưới chân mênh mông hoàng tuyển chi hải bỗng nhiên thu liễm, hóa thành một đạo đục ngầu dòng sông vờn quanh thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn có chút mơ hồ, liền đã hoàn toàn biến mất tại mảnh hỗn độn này hư không. Không gian ở trước mặt hắn đã mất đi ý nghĩa, thời gian tựa hồ cũng vì hắn nhường đường. Vẹn vẹn bước ra một bước, vượt qua không biết bao nhiêu tầng chiều không gian, nhiều ít ước vạn dặm hỗn độn khoảng cách. Huyền Thiên Tiên Triều biên cương tiên vực. Giờ phút này, tòa này tiên vực ngay tại thừa nhận khai chiến đến nay mãnh liệt nhất xung kích. Mắt chỗ cùng, hỗn độn đã không còn là mông mông bụi bụi, mà là bị các loại tà dị quang mang cùng ô trọc huyết sắc chối nhuộm dần. Vô cùng vô tận tà thần, như là cá giết sang sông, lại như vỡ đê màu đen thủy triều, từ hỗn độn chỗ sâu vào tới. Tiên vực bên trong, Huyền Thiên Tiên Triều tu sĩ đại quân cùng tà thần triển khai thảm liệt chém giết, pháp bảo quang huy cùng thần thông quang mang không ngừng nổ tung, mỗi một hơi thở đều có sinh mệnh tại tàn lụi. Giang Tuyệt khuôn mặt lạnh lùng như vạn cổ hàn băng, sừng sững tại tiên vực hàng rào bên ngoài tuyến đầu. Quanh người hắn lượn lờ lấy sáng chói hùng hồn đạo vận, mỗi một sợi đạo vận đều nặng nề như vực sâu, sắc bén như thần kiếm. Giờ phút này, Giang Tuyệt thần niệm như là vô hình thiên vong trải rộng ra, bao phủ phương viên trăm vạn dặm chiến trường. Chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, miệng tụng cổ lão đạo nói, dưới chân hư không lập tức có vô tận đại đạo phù văn sáng lên, lẫn nhau cấu kết xen lẫn, trong chớp mắt liền diễn hóa thành một tòa bao trùm sát cơ nghiêm nghị tuyệt sát đại trận. Trận này cũng không phải là cố định, mà là theo Giang Tuyệt tâm niệm cùng thần niệm di động, như cùng sống vật, trực tiếp đem ba tôn khí tức mạnh nhất tà thần thần chủ cưỡng ép bao phủ đi vào. Kia ba tôn tà thần thần chủ đều có lấy thất kiếp thiên tôn cấp độ thực lực. Ba tôn thất kiếp tà thần thần chủ bị nhốt trong trận, đầu tiên là giật mình, lập tức nổi giận. Chỉ là nhân tộc thiên tôn, an dám khôn chúng ta? Phá trận, xé nát hắn! Bọn hắn cùng nhau gào thét, thanh âm bén nhọn chói tai, chấn động thần hồn. Không có chút gì do dự, ba tôn thần chủ đồng thời hiện hóa ra riêng phần mình tà thần chân thân bộc phát toàn bộ thực lực, uy thế kinh thiên động địa, dung chuyển đến Giang Tuyệt bày ra đại trận kịch liệt rung động. Vô số tinh quang đạo vận sáng tối chập chờn, trận pháp hàng rào bên trên nộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, thậm chí xuất hiện tinh mịn vết dạng, phản phất sau một khắc liền bị cái này cuồng bạo liên thủ công kích triệt để xé nát. Nhưng mà, đối mặt như thế tình thế nguy hiểm, Giang Tuyệt trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối. Chân hắn đạp huyền ảo bộ pháp, thân ảnh tại trận pháp thiết điểm ở giữa huyền hóa na di, hai tay pháp ấn không ngừng biến hóa, đem tự thân bàng bạc đại đạo chi lực quần quần không dứt rót vào đại trận bên trong. Sách lược của hắn rõ ràng mà kiên định, cũng không phải là cường công, mà là lấy thủ ngữ kéo dài làm chủ. Mình tuy là thất kiếp thiên tôn, nhưng lấy một địch ba, đối kháng ba tôn cùng cấp độ tà thần thần chủ, phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Liều mạng kết quả, rất có thể là mình bị thương vẫn lạc. Giang Tuyệt nhận được mệnh lệnh, chính là tận lực ngăn cản cái khác tà thần tiến công bước chân, cố thủ chờ cứu viện, vì Cố Thanh Phong tranh thủ thời gian. Bởi vậy, Giang Tuyệt giờ phút này muốn làm, không phải đánh bại trước mắt ba thần, mà là không tiếc bất cứ giá nào, đem bọn hắn một mực kéo ở chỗ này. Mỗi kéo dài thêm một khắc, tiên vực liền nhiều một phần bảo toàn hy vọng, cũng bị Cố Thanh Phong bên kia quyết chiến tranh thủ thêm một phần khả năng. Chỉ là, đối với Cố Thanh Phong là có hay không có thể lấy sức một mình trấn áp thiên cấp thần chủ chờ 6 tôn cổ lão tồn tại, Giang Tuyệt ở sâu trong nội tâm, kỳ thật cũng không hoàn toàn chắc chắn. Cũng không phải là hắn đối với mình nhà tiên đế bệ hạ lòng tin không đủ, mà là thiên cấp thần chủ chờ cổ lão thần chủ phía sau đại biểu phất lượng, thực sự quá nặng đi. Phàm là có thể tại trường sinh tiên trên tấm bia lưu danh thần chủ, cái nào không phải từ núi thây biển máu, vô tận kiếp nạn bên trong đi ra cổ lão quái vật. Bọn hắn thực lực thâm bất khả chắc, sớm đã đặt chân nửa bước bất hủ cực hạn, khoảng cách kia chí cao vô thượng bất hủ chi cảnh chỉ kém một đường.